Chương 29, nhà ta có dư thừa phòng trống sau khi tắm, hai người nằm tại hoa mỹ giường ấm, Lục Hàn phủ lấy áo tắm thưởng thức Biết Hạ huyện chuyển dáng người. Biết Hạ đôi mắt giống trong rừng tiểu lộc đồng dạng đen bóng ướt át, khuôn mặt nổi lên diễm lệ màu hồng, rụt rụt rè rè, nhưng lại mặc quân thu thập tư thái. Tinh xảo dung mạo, nở nang tư thái, da thịt chân nhắn không tì vết, tựa như một tôn ngọc mỹ nhân. Tối hôm đó, Biết Hạ giường một mực dao động đến nửa đêm. Cuối cùng tại Biết Hạ không ngừng cầu xin tha thứ dưới, Lục Hàn mới bây giờ thu tinh. Ngày thứ hai tờ mở sáng, Lục Hàn nhìn vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở trên giường Biết Hạ, mặc tốt áo mũ, rời đi đổ mồ hôi đầm địa gian phòng. Rời đi Xuân Phong lâu, Lục Hàn chống kinh hồng đao hướng trong nhà đi. Dù sao cũng phải trở về đổi bộ quần áo đi, dù sao bộ quần áo này hương vị có chút mập mờ. Đi ngang qua đầu ngõ thời điểm, trùng hợp Thúy Hoa nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện. "Tiểu Lục." Nàng dừng lại trong tay sống, hướng Lục Hàn ngoắc. "Lúc này còn sớm, mua bánh bao người không nhiều." "Tỷ tỷ." Lục Hàn nghe được âm thanh, chắp tay trả lời. Thúy Hoa hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, có thể là vải vóc có chút khinh bạc nguyên nhân, hai đống thịt heo nắm vô cùng rõ ràng. Lục Hàn chỉ là nhìn đại khái, liền đem con mắt chết đi một điểm, dịch ra hai đống thịt heo nắm. Có lẽ là làm việc nguyên nhân, trên trán buốc lên trong suốt sáng long lanh nhỏ bé mồ hôi. Thỉnh thoảng ngậm miệng, phối hợp mị hoặc ánh mắt, hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt mị cốt khí chất. Lớn hơn mình mấy tuổi Thúy Hoa, thật sự là chín. Mặc dù những chi tiết này Lục Hàn nhìn không thấy, nhưng là trên đại thể hình dáng, Lục Hàn vẫn là có thể cảm thụ được. Dù sao, có ít người nhìn thấy thân ảnh liền biết nàng là hiếm có mỹ nhân. Sao Tích, từ bên ngoài trở về, tìm cái nào tiểu tỷ tỷ qua đêm sao? Thúy Hoa phát ra trực kích Lục Hàn linh hồn hai liền hỏi. Nghe được Thúy Hoa nói, Lục Hàn mặt không đỏ tim không đập, nữ nhân này nói chuyện thật mẹ hắn chuẩn a. Hắn dệt nhiễm không có khả năng nói thật ra, nhàn nhạt cười nói, tỷ tỷ thật biết nói bừa, ta loại này mù lòa, mọi người ghét bỏ còn đến không kịp đâu. Nói mỏ, mắt mù tâm không mù. Thúy Hoa không có ở vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp. Đối với cái này đệ đệ, nàng đánh tâm lý tin tưởng sẽ không làm loại kia xấu hổ sự tình. Nhưng là, hắn không biết là, cái này đệ đệ thân thể vẫn là thân thể kia, linh hồn lại không phải cái kia linh hồn. Lục Hàn cười cười, cầm lên hai cái lại bạch vừa mềm bánh bao liền về nhà. Dịch Vân Tịch đã tỉnh, đang định làm điểm tâm, phát hiện Lục Hàn đã cầm lại hai cái bánh bao. "Ngươi ăn đi, ta đổi bộ quần áo muốn đi đang trực." Lục Hàn để lên bàn, sau đó nói. "Tốt." Dịch Vân Tịch ngồi xuống, chuẩn bị cầm lấy bánh bao ăn. Lúc này Lục Hàn có nhắc nhở, nhớ kỹ hôm qua nói, không có việc gì không được chạy ra ngoài. "Tốt, biết." Chờ Lục Hàn thay quần áo xong, có quần áo có cố nhàn nhạt hun thảo vị. Lúc này, Dịch Vân Tịch đã ăn xong một cái bánh bao. Nhìn rời đi Lục Hàn, Dịch Vân Tịch thả xuống chén, đi đem Lục Hàn bị thay thế quần áo chuẩn bị cầm lấy đi tẩy. Nữ hài tử cái mũi đặc biệt linh mẫn, một cầm quần áo lên một khắc này, nàng đã nghe đi ra trên quần áo không giống nhau hương vị. Nghĩ thầm, hắn tối hôm qua không trở lại, có lẽ đó là đi tìm nữ tử kia qua đêm a, nghĩ tới đây, Dịch Vân Tịch cảm thấy mình ở chỗ này có chút dư thừa. Trở lại Thiên Lao. Lúc này mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, Từ An cùng Hồ Tam cũng ở một bên. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, Hồ Tam tiến lên nói ra, "Tiểu Lục, đợi chút nữa Dịch Văn Thạch liền muốn đi hình trường." "Ân, các ngươi đi chuẩn bị đi." Lục Hàn gật đầu. "Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao?" Hồ Tam hỏi. "Ân, các ngươi đi là được." Sau đó phân phó hai người đi chuẩn bị, những người khác cũng đi theo chuẩn bị đi. Mà Lục Hàn thì đến Dễ Văn Thạch phòng giam, hắn lục lọi mở ra cửa nhà lao. Dịch Văn Thạch nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, biết tiếp xuống kết quả. Thanh âm hắn có chút suy yếu nói, "Đại nhân, là muốn đi rồi sao? Ta tới nhìn ngươi một chút." Lục Hàn gật gật đầu. Dịch Văn Thạch dễ dàng lấy đứng lên. Trên chân xiềng xích len ken tiếng vang, lộ ra có chút nặng nề. Khi Lục Hàn tới gần hắn thời điểm, hắn cái mũi rất nhỏ đống lúc đích. Sau đó hỏi, "Đại nhân, tiểu nữ nhà ta có thể tại Lâm Giang thành?" "Không tại." Lục Hàn vì để cho hắn an tâm lên đường, cũng không có nói lời nói thật. "Nàng có biết ta hôm nay muốn đi pháp trưởng?" "Không biết." Dịch Văn Thạch đột nhiên tiêu tan, "Đại nhân hẳn là cùng nhà ta tiểu nữ quen biết ta." Lời này vừa ra, Lục Hàn cũng có chút kinh ngạc. "Tiểu nữ nhà ta thở nhỏ ưa thích hun thảo vị hương liệu, hôm nay đại nhân quần áo liền có cái mùi này, ta từ cực kỳ quen thuộc." Dịch Văn Thạch nói ra trần tướng, nhưng hắn cũng không có bài xích, ngược lại nhiều hơn một phần vui mừng. Mình sau khi chết, nàng tóm lại có cái quy tốt, không biết lẻ loi hữu quản một người. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, trước mắt cái này người mặc dù dưới mắt, nhưng là tâm nhãn không hư. Với lại dáng dấp cũng tuấn tú, phù hợp đại đa số nữ tử trong suy nghĩ như ý đối tượng. Nghĩ đến mình tiểu nữ có hắn trông nom, mà mình cũng có thể an tâm rời đi. Lục Hàn không biết Dịch Văn Thạch trong lòng nghĩ, hắn giải thích nói, "Hôm qua đi ngang qua ngươi phủ đệ, có quan binh tại xét nhà, lệ viện từng tường trợ tại ta, liền chứa chấp nàng, có lẽ là cảm kích ta thu lưu chi tình, cho nên giúp ta giặt quần áo." Nói xong, lại phát hiện Dịch Văn Thạch nhìn mình cằm chằm, hắn lại bổ sung một câu, "Nhà ta có dư thừa phòng trống." Dịch Văn Thạch gật gật đầu, sau đó nói, "Tiểu nữ nhà ta nếu như biết được ta tử vong tin tức, chắc chắn thương tâm gần chết, nhìn đại nhân nhiều ra chiếu cố. Nếu như nàng không muốn, có thể để nàng về nhà hảo hảo sinh hoạt. Không cần dây dưa tại ta nguyên nhân cái chết, ta dưới suối vàng sẽ phù hộ hai người các ngươi." Đối mặt Dịch Văn Thạch yêu cầu, Lục Hàn có chút thẹn thùng. Mặc dù tạm thời thu lưu Dịch Vân Tịch là hành động bất đắc dĩ, nhưng là nếu như muốn trưởng kỳ thu lưu nói, lại có chút không ổn. Lại nói, Dịch Văn Thạch cùng mình cũng vẹn vẹn chỉ có vài lần duyên phận, hắn làm sao lại yên tâm đi nữa nhi giao cho mình đâu. Bất quá, Lục Hàn cũng không có ở trước mặt đáp ứng. Nhìn thấy Lục Hàn không có phản ứng, Dịch Văn Thạch cũng không có cơ cầu. Sau đó, Lục Hàn rời khỏi nơi này. Không bao lâu, Hồ Tam cùng Từ An xuất hiện, bọn hắn mang theo một đoàn người áp lấy Dịch Văn Thạch đi ra nhà giam, tiến về pháp trường. Lúc này pháp trường đài dưới đã sớm đứng đầy người, đen nghịt một mảnh. Bọn hắn có người là đến xem náo nhiệt, có người nhưng là nhận qua Dịch Văn Thạch ân huệ đến đây tiện hắn một đoạn. Đám người có trung tướng, đều có khác biệt. Dịch Văn Thạch nhìn những người này, tâm lý không biết nghĩ cái gì. Có lẽ là một cái quan dễ dàng, là một cái thông đồng làm bậy quan lại càng dễ. Đối mặt loại này dụ hoặc lôi kéo, muốn bảo trì thanh tỉnh, lại khó càng thêm khó. Thế gian đã là như thế, khi vận đục trở thành thái độ bình thường, cái kia chỉ lo thân mình, đó là một loại sai lầm. Nhưng là đây sai lầm thường thường là lấy đánh đổi mạng sống với tư cách đại giới. Quá khốc liệt. Khi Dịch Văn Thạch quỳ gối trên hình dài, nhìn những cái kia mặt lộ vẻ bi thương gương mặt, hắn chợt cười to đứng lên, đều muốn cho ta Dịch Văn Thạch chết, hôm nay ta liền hang ngầm các ngươi nguyện. Tới đi. Đài bên trên chấp hành quan nghe được Dịch Văn Thạch nói, lo lắng hắn sẽ tiết lộ suất một chút không nên xuất hiện nói, canh giờ chưa tới liền bắt đầu đối với đao phủ nói, canh giờ đã đến. Chạm. Đao phủ nghe vậy, giơ tay chém xuống. Máu tươi vẩy vào trên hình dài. Đài nhìn xuống náo nhiệt một trận kinh hoàng, mà những cái kia nhận qua ân huệ tắt nhắm mắt không đành lòng nhìn. Chương 30, Đông Tuyết Sơn phong độ mà lúc này, tại phía xa Lục Hàn trong nhà ngẩn người Dịch Vân Tịch đột nhiên tim đập nhanh đứng lên, ngực một trận ẩn ẩn làm đau. Nàng không khỏi trên mặt sầu lo, không biết thế nào. Dịch Vân Tịch chết. Đây bất quá là một cái cục đá rơi vào rộng lớn trên mặt nước, tóe lên một tia gợn sóng, sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Đối với Lâm Giang Thành Bách Tính đến nói, chẳng qua là nhiều một cái rảnh rỗi chuyện phiếm mà thôi. Bọn hắn chỉ để ý mình mỗi ngày ấm no. Khi buôn ba mệt nhọc về sau, còn có người nào dư lực nhớ tới, Lâm Giang Thành từng có qua một cái quan tốt, gọi Dịch Văn Thạch. Trạng vạng tối bên dưới chị sau khi về đến nhà, Lục Hàn đang định đẩy cửa ra, hắn liền nghe được nơi hẻo lánh chỗ có nức nở âm thanh. Lục Hàn biết, là Dịch Vân Tịch đang khóc. Nàng có phải hay không biết cái gì? Hắn mang theo nghi vấn hướng gào khóc phương hướng đi đến. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, Dịch Vân Tịch nước nở nói, ngươi có phải hay không biết cha ta hôm nay đi pháp trường sự tình? Xem ra không dối gạt được, ân. Vì sao không nói cho ta? Dịch Vân Tịch một bên gào khóc, vừa nói, cha ngươi không cho nói cho ngươi. Tại sao là ngươi? Ngươi quên lúc trước ngươi tại nhà giam đại môn cầu ta chuyện. Khi đó cha ngươi liền biết chúng ta còn biết. Cho nên hắn mới khẩn cầu ta không nên đem tin tức này tiết lộ cho ngươi biết. Lục Hàn giải thích nói. Nghe nói lời này, Dịch Vân Tịch run run rẩy rẩy đứng lên đến. Có lẽ là ngồi xổm quá lâu, một trận đầu váng mắt hoa, kém chút té lăn trên đất. Còn tốt Lục Hàn phản ứng nhanh, một thanh vươn tay đỡ lấy nàng. Tạ ơn. Có lẽ là bởi vì khóc quá lâu, trăng đều bỏ ra. Con mắt sưng đỏ giống như là quả nho đỏ đồng dạng. Không nhiều không ít, vừa vặn hai hạt. Ta. Cha còn nói cái gì? Quả nho đỏ nhìn Lục Hàn, có chút chờ mong. Hắn để ta cho ngươi biết, ngươi có thể tự mình lựa chọn tương lai sinh hoạt, ngươi có thể trở về quê quán sinh hoạt, tốt nhất đừng đi tìm trận tướng, không cần thiết. Lục Hàn chi tiết nói ra. Tốt. Ra ngoài ý định, nghe nói lời này, Dịch Vân Tịch chỉ là gật đầu đáp ứng. Đương nhiên. Hắn còn nói, hy vọng ta có thể chiếu cố ngươi. Lục Hàn lời này vừa ra, Dịch Vân Tịch liền ngẩng đầu lên. Nhớ tới sáng nay hắn quần áo lưu lại hỏi, lại nghĩ tới vị nào đưa bánh bao tỉ tỉ. Dịch Vân Tịch một trận ảm đạm, cho dù hắn nguyện ý thu lưu mình sao có thể mặt dạn mày dày lưu tại nơi này. Lục công tử mặc dù mắt mù, nhưng là cùng người thường không khác, bản thân lại lớn lên đẹp mắt tuấn tú. Tự nhiên sớm có nữ tử ưa thích, mình có thể nào không thức thời đâu. Nghĩ đến đây, Dịch Vân Tịch túi đầu nói ra, Lục công tử, ta lưu tại bên cạnh ngươi, chỉ biết ảnh hưởng ngươi sinh hoạt, ngày mai ta liền lên đường về nhà. Tốt. Lục Hàn tự nhiên không biết Dịch Vân Tịch suy nghĩ trong lòng, thấy nàng đã quyết định đi, liền không làm giữ lại. Dạng này mình ngược lại là rơi xuống cái nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, hắn liền rời đi nơi này, lưu lại Dịch Vân Tịch một người trong phòng trầm mặc. Đi đến sân, Lục Hàn vốn định dự định trở về phòng đi ngủ, nhưng là ngẫm lại xuyên qua tới trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Không thể nói kinh thế hai tụng, nhưng sự tình lại không ít. Khe khẽ thở dài một hơi, hắn đi ra bản thân sân đi vào trong ngõ nhỏ. Sát vách đó là Thúy Hoa phòng, mặc dù không kịp Lục Hàn sân lớn, cũng là sạch sẽ. Nghĩ đến buổi sáng cái kia hai đại đống cục thi tử, Lục Hàn ma xui quỷ khiến hướng Thúy Hoa trước cửa đi đến. Còn chưa tới cổng thì, hắn lại nghe được Thúy Hoa hừ hừ âm thanh. Con mắt không dùng được, nhưng là thính lực lại dị thường nhanh nhẹn. Người bình thường đứng tại đồng dạng vị trí khả năng nghe không được, nhưng là Lục Hàn không giống nhau. Hắn có chút hiếu kỳ đi tới. Thúy Hoa hừ hừ âm thanh càng phát ra rõ ràng. Lục Hàn lúc đầu dự định muốn né tránh, thật vừa đúng lúc không cẩn thận đá phải một khối đá. Tảng đá trên mặt đất nhấp nhô, phát ra một trận tiếng vang. Dẫn theo một thùng nước Thúy Hoa nghe được âm thanh về sau, xoay người lại nhìn thấy chuẩn bị rời đi Lục Hàn. Nàng đội vàng nói, "Tiểu Lục, ngươi thế nào đến?" "Vừa vặn, ngươi đến giúp tỷ tỷ xách một thùng nước biết bao." Lục Hàn thế mới biết, Thúy Hoa tại xách nước đâu. "Ngươi đây không phải dẫn theo nước sao?" Lục Hàn hỏi. "Ta lúc này mới nửa đời, hơn nữa còn là nước lạnh, thời tiết này lạnh như vậy, ta nghĩ đến tắm rửa tẩy nóng một chút, lo lắng nước này chỉ chốc lát liền lạnh." Thúy Hoa có chút bất đắc dĩ, "Ngươi giúp ta xách một thùng nước nóng vào đi, tránh khỏi ta chạy nhiều một chuyến, ta một nữ tử xách nặng như vậy một thùng nước, chấm dãi." "Tốt a." Thúy Hoa đều nói như vậy, lại không giúp liền nói không đi qua. Dù sao, mình cũng ăn không được không ít nàng bánh bao. Khoan hay nói, ăn khác bánh bao thật đúng là không quen. Chỉ có Thúy Hoa bánh bao mới hợp hắn khẩu vị. "Kén ăn a." Thế là hắn dẫn theo một thùng nước nóng, đi vào phòng bên trong. "Cảm ơn ngươi Tiểu Lục." Thúy Hoa nói lời cảm tạ. "Khách khí tỉ tỉ, đây chút ít bận bịu không tính là gì." Vừa đi vừa về sách hai ba hồi về sau, Lục Hàn nói ra, thủy đủ a? Không đủ ta lại đi xách. Thúy Hoa lấy tay luồn vào trong thùng tắm thăm dò một cái nhiệt độ nước, nóng hôi hổi mặt nước nhấc lên một trận gợn sóng. Nhìn thấy Lục Hàn trung thực bộ dáng đứng tại cổng, cảm giác có chút đáng yêu. Khi nàng nhìn thấy Lục Hàn hai mắt thì nghĩ thầm dù sao hắn cũng không nhìn thấy, liền bên cạnh cởi quần áo ra, vừa nói, tiểu Lục, ta lo lắng nước này sẽ mát, nếu không ta tắm thời điểm, ngươi nhắc lại một thùng nước nóng đến. Khi hắn mơ hồ nhìn thấy Thúy Hoa rút đi áo khoác là, hai cái đại con thỏ tại tự do lanh lợi, hắn nhịp tim một trận gia tốc. Hắn cưỡng chế để cho mình gắng giữ lòng bình thường thái, làm bộ không nhìn thấy đồ vật. Thúy Hoa là lớn, thật đại. Cùng biết hạ so sánh, Thúy Hoa vận vị mười phần. Mặc dù không có chân chính cảm thụ Thúy Hoa lớn, nhưng là từ cảm quan bên trên có thể cảm giác được, Thúy Hoa là loại kia giãn rời dày đặc cảm giác. Mà biết hạ mặc dù không có Thúy Hoa cực đại, nhưng càng nhiều là cứng chắc đầy có giãn. Một cái 25-26 tuổi quả phụ, một cái 20 thiếu nữ. Nói như vậy, các ngươi đã hiểu a? Tốt. Lục Hàn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn không hề nói gì. Nàng khả năng thật cho là ta cái gì đều nhìn không thấy a? Lục Hàn trong lòng suy nghĩ. Không đúng, mọi người đều biết ta vốn chính là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có ta biết ta là tình huống như thế nào. Nghĩ tới đây, Lục Hàn tiêu tan, không còn xoắn xuýt. Thế là hắn liền đề nghị, vậy ta đứng ở nơi cửa, nếu là nước lạnh, tỷ tỷ ngươi liền nói với ta. Tốt. Thúy Hoa híp mắt nhìn về phía Lục Hàn, thấy hắn quả nhiên đứng tại cổng, hai mắt trắng bệch, thần tình lạnh nhạt. Nàng yên tâm. Đây tiểu Lục tử thật nhìn không thấy. Nghe trong phòng là nếu có không có bọt nước âm thanh, theo Thúy Hoa cánh tay ngọc nâng lên, ngẫu nhiên còn có một trận thủy cùng mặt đất va chạm tí tách âm thanh. Lúc nhanh lúc chậm, tiết đụng nỉ tuyển. Thanh âm này, cùng hình tượng này, không có chút nào sức chống cự a. Lục Hàn mặt ngoài lạnh nhạt không có chút rung động nào, nhưng là nội tại vẫn là tim đập rộn lên nổi sóng chập trùng. Đây là sống sờ sờ mỹ nhân tắm rửa đồ a có đôi khi, thưởng thụ đồng thời cũng là một loại dày vò. Đặc biệt là tối hôm qua dung một đêm ván giường, hiện tại lại gặp phải như vậy một bức đông tuyết sơn phong đồ. Chương 31, chỉ mong đừng chọc bên trên nàng tiểu Lục, thêm chút thủy. Không bao lâu, trong phòng truyền đến Thúy Hoa âm thanh. Tốt. Lấy lại tinh thần, Lục Hàn lục lọi trong nồi đổ nửa thùng nước nóng. Sau đó múc một muỗng nước nóng, rót vào trong thùng tắm. Chậm một chút, nóng đến ta. Thúy Hoa nhắc nhở lấy. Mấy giọt nước nóng tung tóe đến Thúy Hoa trên thân, Lục Hàn cố ý, dạng này mới có thể để cho Thúy Hoa cảm thấy hắn thật cái gì đều nhìn không thấy. Theo Thúy Hoa phát ra âm thanh, nàng cũng tự nhiên nửa người lộ ra mặt nước. Đột nhiên, hai cái thịt heo nắm cứ như vậy xâm nhập Lục Hàn mơ hồ trong tầm mắt. Là ở trong nước lắc lư loại kia, theo nước nóng thêm vào trong thùng thủy bị lên cao, hai cái thịt heo nắm cũng hiện lên đến. Tốt, đủ. Thúy Hoa nhắc nhở lấy. Tốt. Lục Hàn y nguyên bảo trì lạnh nhạt. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động, mãnh hổ rít gào ở phía sau mà không sợ hãi. Mặc cho ngươi lại lớn, ta từ lạnh nhạt diện mạo. Lục Hàn thả xuống bầu nước, nói ra, tỷ tỷ, nước nóng không sai biệt lắm, ta liền đi trước. Tốt ta, ngươi trở về sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cho ngươi đưa bánh bao. Muốn vừa trắng vừa to bánh bao. Đa tạ tỷ tỷ. Lục Hàn trước khi đi, đóng cửa lại. Hắn chưa phát giác mình là cái sắc lưu manh, dù sao tại Thúy Hoa trong nhận thức biết, mình là nhìn không thấy, mà chính hắn xác thực cũng là thấy không rõ lắm chi tiết. Đây hết thề cũng không phải mình ép buộc, là Thúy Hoa cần mình hỗ trợ. Đây cũng là giúp người làm niềm vui sao? Đương nhiên, nội tâm cũng là phi thường đồng ý giúp đỡ. Thời gian như nước chảy, không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên, bình bình đạm đạm. Trong nháy mắt đi tới đầu mùa đông, Dịch Vân Tịch không có đi, nàng đã học xong giặt quần áo nấu cơm. Lục Hàn áo cơm đã toàn bộ giao cho Dịch Vân Tịch. Từ một cái hộ bộ chủ sự chi nữ thành một cái mù lòa thị nữ. Cái này chuyển biến mặc dù khoảng cách rất lớn, nhưng là Dịch Vân Tịch không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Ngược lại mỗi ngày đều đang mong đợi Lục Hàn về nhà, như là một cái tiểu tức phụ đồng dạng. Ngày hôm đó buổi sáng, Lục Hàn ăn xong điểm tâm, trước khi đi căn dặn một câu, nếu như ngươi nghĩ ra ngoài dạo chơi nói, cũng có thể ra ngoài giải sầu một chút. Không được, ta vẫn là đợi trong nhà a. Dịch Vân Tịch lắc đầu, nàng không muốn ra môn đi qua đầu ngõ cửa hàng bánh bao. Trong khoảng thời gian này nàng đã biết Thúy Hoa tồn tại. Đương nhiên Thúy Hoa cũng biết nàng tồn tại. Hai người đều rất có ăn ý, cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương. Cho tới, hai người biết đối phương cất ở đây tí chút thời kỳ, vậy mà không có một câu đối thoại. Với lại, Thúy Hoa đưa bánh bao số lần cũng càng ngày càng chậm nhanh. Đương nhiên, không thể thiếu Dịch Vân Tịch cái kia một phần. Có thể thấy được, đây quả phụ tâm tư khó mà phỏng đoán. Có lẽ tại người khác xem ra, đây là rộng lượng. Nhưng là Lục Hàn biết, đây cũng không phải là rộng lượng đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lục Hàn còn chưa khởi hành, Dịch Vân Tịch thúc giục nói, "Lục công tử, thời điểm không còn sớm, ngươi nên ra cửa." "Ân." Lục Hàn lên tiếng, liền cầm lấy kinh hồng đao đứng dậy đi ra cửa nhà. Khi hắn đi vào nhà giam thì, hắn liền nghe được từng đợt quất âm thanh. Lục Hàn đi vào dưới mặt đất tầng 2, phát hiện xung quanh đã đứng đầy ngũ tốt. Lưu lão tứ cũng tại. Cái này phòng giam giam giữ lấy tiểu Lý Ngư đưa tới phạm nhân. Hắn lục lọi tiến lên, đi vào Lưu lão tứ bên người, thấp giọng hỏi: "Lão đại ca, thế nào? Hôm nay Tiêu Bách Hộ đột nhiên muốn thẩm vấn phạm nhân, đó là đoạn thời gian trước nàng tự mình đưa tới cái kia, kéo đến tận roi ra hầu hạ, đánh cho hổ hổ sinh phong, cũng không biết có phải hay không có cái gì đam mê." Lưu lão tứ thấy là Lục Hàn, một bên nói thầm lấy, một bên cảnh giác nhìn phòng giam bên trong Tiêu Ly Ngu. Lục Hàn nghe xong, mặt hướng phòng giam bên trong chỉ có hai người, một cái mềm mại bất lực gặp thân quỷ, phạm nhân trái có kỷ cương, một cái thế đứng thẳng tắp cầm trong tay roi ra, thần sắc lãnh diễm, nam thành trấn phủ Ti Bách Hộ Tiêu Ly Ngu. Mặc dù chỉ có mơ hồ hình dáng, nhưng là Lục Hàn lại rõ ràng, trái có kỷ cương đã là vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt. Đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng tốt không ít hắn, lúc này lại không nhiều mệnh số sắp hết. Đây cũng quá khó khăn. Chỉ thấy Tiêu Ly ngu lại một lần nữa đem roi ra quất vào trái có kỷ cương trên thân, ngữ khí lạnh lùng nói, còn không nói. Trái có kỷ cương lúc này đã là gần chết, dù cho roi ra quất vào trên thân cũng hô không lên tiếng đến, chỉ có thể yếu ớt thở phì phò. Vết máu nhuộm đỏ trên người hắn áo tù. Khi Tiêu Ly ngu chuẩn bị lần nữa vung xuống roi ra thì trái có kỷ cương rốt cục gian nan ngẩng đầu nhìn trước mắt tâm như xả hạt mỹ nhân, đại khánh. Triều đình ngu ngốc, vô năng, mây đen. Đem ngày này cho che đậy, chỉ có đi. Đây mây đen. Thanh trừ. Chúng ta thời gian. Mới tốt. Ta. Sẽ không bán đứng. Nói xong liền đã hôn mê. Nghe được trái có kỷ cương đức quáng nói về sau, Tiêu Ly ngu nguyên bản đã đủ bằng lánh mặt lúc này càng giống là hiện đầy một tầng băng xương. Nàng mang theo sắc mặt giận dữ, roi ra hung hăng quất vào trên mặt đất. Phòng giam bên ngoài, đám người cảm nhận được Tiêu Ly ngu phẫn nộ, nhao nhao rụt cổ một cái. Chỉ mong đừng chọc bên trên nàng. Lục Hàn nội tâm cũng là một trận oán thầm, một cái nữ nhân không chỉ có lạnh lùng như băng, còn tâm ngoan thủ lạn, cần gì chứ? Biết hôm nay thẩm cũng không được gì, Tiêu Ly ngu rời đi phòng giam. Khi nàng nhìn thấy Lục Hàn thì, con mắt ở trên người hắn dừng lại một cái hô hấp. Sau đó nói ra, hắn còn không thể chết, vẫn là câu nói kia, hắn chết, các ngươi cũng xong đời. Sau đó, nàng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Lục Hàn lỗ tai có chút đống lúc đích. Phòng giam bên trong trái có kỷ cương miệng tất tiếng sột soạt tốt độc lên. Ngoa tạo, đây là muốn cắn lưỡi tự vẫn sao? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hô to, hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhanh. Lưu lão tử nghe nói, lập tức liền muốn xông vào đi ngăn cản. Nhưng là Tiêu Ly ngu càng nhanh, giữa nàng một hơi giữa liền bọt tới trái có kỷ cương trước mặt, một bàn tay đánh vào hắn trên lưng. Chỉ thấy trái có kỷ cương miễn cưỡng nằm trên đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lưu lão tứ sau đó cũng tới đến bên người nàng, một cái nhấc lên hắn, nắm hắn miệng. Bên trong một cái ngục tốt phi thường hiểu chuyện đưa lên một bàn bố, Lưu lão tứ cầm lấy đến liền nhét vào trái có kỷ cương trong miệng. Nhìn thấy trái có kỷ cương không có việc gì, Tiêu Ly ngu cũng là nuối lòng một ngụm. Nàng mặt không biểu tình nói ra, cho hắn mời cái đại phu, đừng để hắn chết, sau 3 ngày ta lại đến. Lưu lão tứ nghe xong, cung kính trả lời, Tiêu đại nhân, yên tâm, hạ quan nhất định làm tốt. Tiêu Ly ngu không tiếp tục để ý Lưu lão tứ, nàng đi ra phòng giam, đi vào Lục Hàn trước mặt. Đột nhiên một cỗ vô hình áp lực ép tới Lục Hàn mệt mỏi quá, bắt đầu cảm thấy hô hấp có một chút làm khó. Khí thế kia trực kích ngực, mặc dù mềm nhưng đại. Lục Hàn cúi đầu, chắp tay lui lại một bước. Ngươi lại như thế nào biết hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn? Tiêu Ly ngu âm thanh lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thuộc hạ lỗ hai khác hẳn với thường nhân, vừa rồi nghe được hắn há mồm mài răng âm thanh, liền kết luận hắn muốn tự sát. Lục Hàn chắp tay, như nói thật nói. Tiêu Ly ngu nhìn trước mắt túi đầu Lục Hàn, tâm lý không biết nghĩ cái gì. Ngươi gọi Lục Hàn? Tiêu Ly ngu hỏi. Chính là thuộc hạ. Ngươi làm được rất tốt. Nói xong câu đó, liền rời đi, lưu lại một đạo đỏ rực bóng lưng. Chương 32, cậu đều hiểu được sẽ rơi đầu nàng vừa đi, ở đây tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Lưu lão tứ cũng rốt cục đứng thẳng eo, không còn là vừa rồi khủng núm bộ dáng. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, vỗ vô Lục Hàn bà bay, nói, có thể a ngươi, tại bách hộ trước mặt đại nhân lộ mặt. Không có không có, đều là lao đại ca dịu dắt. Lục Hàn khiêm tốn nói ra. Lúc này Tiêu Ly ngu trước mặt lộ mặt, ngươi đi chấn phủ thi sự tỉnh bán đã đóng tuyển. Lưu lão tứ nói ra. Sau đó Lưu lão tứ lại phân phó Hồ Tam đi tìm đại phu cho trái có kỷ cương xem bệnh. Sau đó liền đi. Những ngục tốt khác thấy cũng nhao nhao rời đi. Phòng giam bên ngoài chỉ còn lại có Lục Hàn một người. Đây trái có kỷ cương nhìn tựa như là suy nhược người đọc sách, đi qua như vậy dày vỏ, những ngày này nuôi không. Lập tức lại trở lại ban đầu muốn chết trạng thái. Bất quá không thể không nói, một cái người đọc sách, như vậy một bộ roi ra cực hình xuống tới, quả thực là chống được không có chiêu. Thật sự là khác hẳn với thường nhân. Lúc này trái có kỷ cương không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nhưng là khi Lục Hàn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn vậy mà lật người đến. Hắn dốc hết toàn lực ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tất cả đều là vết máu mặt, hai mắt cũng là sưng vù đứng lên. Hoàn toàn thay đổi a, hắn nhìn chằm chằm Lục Hàn, lên tiếng cười một tiếng, nhưng là nhịn không được, một ngụm máu tươi cũng phun tới. Yên tâm, ta sẽ không tạo điều kiện cho ngươi đi ra. Trái có kỷ cương nhìn Lục Hàn, nhỏ giọng nói ra. Lục Hàn, ta tạo điều kiện cho ngươi mẹ. Dấu chấm hỏi đen trang trí, 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 dấu chấm hỏi đen trang trí. Lục Hàn nghe nói câu nói này, trên đầu lơ lửng một đống tiểu dấu hỏi, kém chút nhảy lên đến chửi mẹ. Ngươi thế nhưng là gián điệp a, cùng lao tử một cái mù lòa có quan hệ gì? Đừng mẹ nó loạn nhận thức, sẽ chết người. Trái có kỷ cương nhìn thấy Lục Hàn nghi hoặc, thở phì phò tiếp tục nói, cha ngươi đã đem sinh mệnh hiến cho tổ chức, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn nỗ lực, nhưng là cha ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cần ngươi tiếp tục nữa. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Có tin ta hay không hiện tại có thể cho ngươi đi chết. Lục Hàn nhíu mày. Đây mẹ nó thật sẽ rơi đầu a. Cha ngươi sự tình ngươi không biết. Trái có kỷ cương nghi hoặc hỏi. Hắn sự tình ta muốn biết sao? Ta không biết, với lại ta cũng không nhận ra ngươi. Lục Hàn nói ra. Ta quen biết ngươi, ngươi là Lục Thiên Đẩy nhi tử Lục Hàn. Khu khu. Trái có kỷ cương bởi vì thương thế nguyên nhân, lại ho mấy ngụm máu tươi, hẳn là cha ngươi khi còn sống không cho ngươi biết tổ chức sự tình, nhưng là hiện tại hắn rời đi, ngươi với tư cách hắn nhi tử, hẳn là gánh vác hắn gánh nặng. Ta gánh nghe mã phê nạch. Lục Hàn tâm lý không khỏi thầm mắng một tiếng. Đã cha ta không cho ta biết các ngươi tổ chức sự tình, chứng minh hắn không muốn ta tại sao khi hắn chết tiếp tục hắn chức trách, cho nên cái gọi là hắn gánh nặng liên quan ta cái rắm. Lục Hàn cảm thấy buồn cười, tùy tiện sách cá nhân liền để hắn đi làm các ngươi cái gọi là tổ chức sự tình, thật sự là đem người làm đồ đần ngạch. Lại nói, mình tại đây ngẩn đến hào hảo, lại chuẩn bị đi chấn phủ ti đang trực, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tại sao phải đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này đâu? Xem xét cái tổ chức này cũng không phải là làm chuyện tốt tổ chức. Ngươi, trái có kỷ cương nghe nói Lục Hàn nói, gấp khí công tâm, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lại phun mấy ngụm máu ngươi khả năng liền sống không nổi nữa. Lục Hàn hảo tâm nhắc nhở. Đại khánh hồ đồ vô năng, bách tính sinh tử không chịu nổi, ngươi vậy mà trợ trụ vi nghiệt, khụ khụ khụ. Ngươi xứng đáng ngươi chết đi cha sao? Trái có kỷ cương sưng vù con mắt căm tức nhìn Lục Hàn. Lục Hàn lắc đầu, hắn cha là cái gì không quan trọng, dù sao đã chết. Trọng yếu nhất là mình sống sót, với lại mình còn muốn hảo hảo sống sót đâu. Nhìn đây cái gọi là tổ chức cũng là một cái nghịch phản tổ chức, tạ phản cũng không phải đơn giản sự tình. Sơ ý một chút đó là rơi đầu a, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Lao cha Lục Tiên tràn đầy một ví dụ. Bây giờ tại phòng giam bên trong trái có kỷ cương cũng là một ví dụ. Là các ngươi muốn cho bách tính một cái bình minh, đây không liên quan ta sự tình. Ta chỉ là một cái bình thường không duyên cớ không có gì lạ tiểu thí dân mà thôi. Nói xong, Lục Hàn liền định rời đi nơi này. Nhưng là trái có kỷ cương tựa hồ không có ý định buông tha Lục Hàn, hắn thở hào hẹn, ngươi, ngươi phải hoàn thành cha ngươi. Tâm nguyện a, vị trí cao lý tưởng. Đây mẹ nó đó là một bán hàng đa cấp tổ chức a, đem hài tử này náo tâm đến thật triệt để. Lục Hàn bất đắc dĩ, hắn trở về, mở ra cửa nhà lao, cầm lấy một tấm vải liền nhét vào trái có kỷ cương trong miệng. Trái có kỷ cương càng không ngừng ố ô lấy, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Một khi hưng thịnh, dân chúng chịu đắng. Một khi diệt vong, chịu khổ vẫn như cũng là bất tính. Các ngươi những người này chơi đùa lung tung cái gì a? Lục Hàn nhìn thoáng qua trái có kỷ cương, nói ra. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, không để ý hắn. Đối với hắn nói, Lục Hàn không có ý định để ở trong lòng. Lục Thiên đầy sự tình hắn một chút xíu cũng không hiểu rõ. Hiện tại càng thêm không muốn đi giải. Hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền cực kỳ thoải mái, cực kỳ an ổn. Ở trong lao, 9 giờ tới 5 giờ về. Đi chấn phủ ti, thu hoạch kinh nghiệm cơ hội càng nhiều, thành thật cầu lấy để cao thực lực. Đây đối với Lục Hàn đến nói, nghiễm nhiên là cái không tệ sinh hoạt. Cho nên không cần thiết đi kế thừa ma quỷ lão cha cái gì tâm nguyện. Kia cầu thí tổ chức đơn giản đó là tạo phản. Tạo phản, đây chính là trăm hại không một lợi, á cầu đều hiểu được sẽ rơi đầu. Người nào thích tạo phản ai đi giày vò. Đi vào trên mặt đất, những mục tốt thảo luận đưa tới Lục Hàn chủ ý có nghe nói hay không, Lưu công tử chuẩn bị có thể rời đi nơi này. Đậu xanh rau má, có cái tốt cha thật là khó lường, giết nhiều người như vậy, tới đây ăn ngon uống sướng ở đoạn thời gian, vậy mà chuyện gì cũng không có. Ai, có biện pháp nào, có chút trời sinh đó là tốt số, người không ra thế nào, nhưng là có cái tốt cha à. Cũng không biết sau khi ra ngoài, ai lại là kế tiếp gặp nạn đối tượng a. Nghe bọn hắn thảo luận, Lục Hàn cũng là một trận cảm thán. Vô luận bất kỳ triều đại nào, có ít người trời sinh đó là so rất nhiều người ưu việt. Khi ngươi có quyền thế, ngươi liền có thể áp đảo bất kỳ pháp quy phía trên, mà gặp nạn vĩnh viễn là nhỏ yếu đại bộ phận. Những ngục tốt không có ở cái đề tài này tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lúc này, một cái ngục tốt còn nói thêm, nghe nói ma giáo ma đầu chuẩn bị muốn tới Giang Thành. Làm sao, ma đầu kia lại muốn đi ra thai họa sao? Lần trước xuất hiện vẫn là mấy năm trước đâu, nghe nói thai họa không ít như hoa như ngọc cô nương. Trương ca, ngươi phải chú ý, nghe nói ngươi khuê nữ dáng dấp không tệ a. Liền hắn khuê nữ như thế cũng gọi dáng dấp không tệ. Nếu là gặp được, ma đầu không được hắn khuê nữ miệng kia ba đồng dạng đại cho hút thành tạt bã. Ngươi thế nào biết hạng miệng đồng dạng đại? Đi đi đi, đừng nói lung tung. Ha ha, chỉ đùa một chút. Chớ tức giận. Đàm ca, nhà ngươi bà nương mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cẩn thận ma đầu tìm tới nàng a. Liên đàm ca cái kia bà nương, mông lớn đến cùng cái sọt đồng dạng, ma đầu không được cho đặt mông ngồi chết. Nghe được bọn hắn thảo luận, Lục Hàn đến hứng thú. Trương ca, các ngươi nói xong ma giáo ma đầu là lai lịch gì? Chương 33, ngươi con mắt có thể nhìn thấy. Đoàn người nhìn thấy là Lục Hàn, nhao nhao chào hỏi. Lục ca tốt. Gọi Trương ca ngục tốt đội vàng nhường ra một cái vị trí, sau đó nói, Lục ca, ngươi đây liền có chỗ không biết nói. Khoảng cách chúng ta Lâm Giang thành không xa trong núi lớn, có một cái tà giáo, gọi Quang Minh Thần giáo, nghe nói giấu ở phi thường bí ẩn cái nào đó sơn góc nơi hẻo lánh, nói là thần giáo, kỳ thực cũng không có nhiều người. Chớ nhìn bọn họ tự xưng thần giáo, nhưng là tại thế nhân trong mắt bọn hắn đó là tà giáo ma giáo. Quang Minh Thần giáo người tu luyện là Thái Tố Âm Dương Công, môn công pháp này tà môn cực kỳ. Nghe nói nam tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, sẽ toàn thân luyện giống như than trích hỏa đốt, lúc phát tác thống khổ khó khi, hữu tử nhất sinh, cho nên cần không định giờ hấp thụ phái nữ âm nguyên, mới có thể áp chế. Mà nữ tu luyện nói sẽ toàn thân rét lạnh thấu xương, chạm tay băng lãnh, huyện giống như sờ đến một khối hàn băng đồng dạng. Nếu như không có kịp thời hấp thụ nam tính dương nguyên triệt tiêu, thắt sẽ hàn độc nhập thể, cuối cùng hóa thành một ngôi tượng đá mà bỏ mình. Nếu như có thể kịp thời bổ cứu, không chỉ có thể áp chế Thái Tô Âm Dương Công phát tác, còn có thể để thăng thực lực. Chúng ta tựa như là thuyết thư tiên sinh đồng dạng, bỡ là nói một tràng. Đây Quang Minh Thần giáo Tống Lạc An tự xưng hư không công tử, là cái võ công cực cao hiểu rõ người, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Lần này xuất hiện, đoán chừng lại đến Thái Tô Âm Dương Công phát tác thời điểm. Đương nhiên, dân gian truyền thuyết là như thế này, có phải là thật hay không, ai cũng không có cách nào chứng thực. Bất quá ta nghe nói, lần này chấn phủ ti đã cửa hàng bên dưới Thiên La địa võng, thì phải đem cái này Tống Lạc An bắt lấy quy án, vì dân trừ hại. Nghe được những này, Lục Hàn cũng là rung động không thôi. Giang hồ, vĩnh viễn đều có chính tả phân chia. Nổi danh môn chính phái, liền sẽ có tà môn ma giáo. Sự tình cùng vật đều là đối lập tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới ma giáo, với tư cách thời đại mới người trước tiên nghĩ đến đó là Trương Vô Kỵ. Nói đến Trương Vô Kỵ liền không thể không nói Giả Tinh Văn vai diễn Triệu Mẫn, quá đẹp. Tuấn tú tú mỹ sáng lạn như hoa hồng, khí tức thanh xuân bức người, dám yêu dám hận thông minh cơ trí, để cho người ta chăm xem không chán. Khi còn bé liền tưởng tượng lấy cùng nàng kéo xa. Bất quá, cùng ma đáp lên quan hệ, đồng dạng đều là quái vật. Hy vọng mình không nên cùng bọn hắn gặp nhau liền tốt. Lục Hàn nói thầm trong lòng nói. Bất quá nghĩ đến cái này hư không công tử chuyên môn tìm xinh đẹp như hoa hoa cô đường, Lục Hàn tâm lý cũng có chút lo lắng. Dù sao Dịch Vân Tịch cùng Thúy Hoa đều là thuộc về xinh đẹp như hoa một loại kia, vạn nhất thật muốn tìm tới cửa, mình không biết có thể hay không ứng phó được. Xem ra phải sớm điểm trở về nhắc nhở các nàng đóng chặt cửa làm tốt phòng bị mới được. Đợi đến hết chị, Lục Hàn không có trì hoãn, trực tiếp hướng trở về. Đi vào đầu ngõ thì, lúc này Thúy Hoa còn tại bán bánh bao. Không thể không nói, Thúy Hoa bánh bao trình độ nhất tuyệt, trắng nõn mềm mại tinh tế tỉ mỉ, rất được nhân tâm. Lại thêm người dáng dấp xinh đẹp, mỗi ngày giúp đỡ khách hàng không ít, đặc biệt là một chút nam. Một ngày đến mua mấy chuyến bánh bao. Không hổ là bánh bao Tây thì, quả nhiên ghê gớm. Nhìn thấy Thúy Hoa đang bận rộn, Lục Hàn cũng không chuẩn bị quá khứ quấy rầy, chỉ là ở một bên nhìn. Chỉ thấy nàng có phải hay không trêu một cái trên trán tóc, động tác chọc người. Khoan hay nói, nghiêm túc nữ nhân có một phong bị khác. Qua một phút, khách nhân đều đã rời đi, Thúy Hoa mới dừng lại trong tay động tác. Trên trán có mấy quả dục dục sinh huy đổ mồ hôi. Nhìn chơi một chút một bên, chiều tà đã bị nơi xà sơn nuốt mất. Khi ánh mắt thu hồi thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Lục Hàn ở một bên thần tình lạnh nhạt nhìn mình. "Tiểu Lục Tử, ngươi đến không nói không rằng." Thúy Hoa mỏi mệt quét sạch sành sanh, như bông hoa cười. Nhìn tỷ tỷ đang bận, liền không đành lòng đánh gãy ngươi. Lục Hàn chống kinh hồng đao, chậm rãi tới gần cửa hàng bánh bao. "Vừa bạn, còn lại mấy cái bánh bao, ngươi mấy cái kia trở về, hôm nay liền có thể thu quán." Thúy Hoa vừa cười vừa nói. Sau đó xuất ra giấy dầu bao hết mấy cái bánh bao đưa cho Lục Hàn. Biết trong nhà còn có một cái giặt quần áo nấu cơm cô đường, Thúy Hoa cho nàng một phần. Lục Hàn tiếp nhận bánh bao, "Tỷ tỷ, hôm nay thu ngăn sớm đi về nhà." "Vì sao?" "Lâm Giang Thành không quá an ổn, đoán chừng có ác nhân xuất hiện." Lục Hàn nói ra. Thúy Hoa thông minh, tự nhiên biết trong đó tính nghiêm trọng. Không phải Lục Hàn cũng sẽ không cố ý nói với chính mình. Thế là nàng lập tức thu thập cửa hàng, cũng đối với Lục Hàn nói ra, nếu không chờ một lát tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trở về. Nàng tiểu tâm tư vẫn là có, biết trong nhà có người chờ lấy, nếu như lúc này mình cùng Lục Hàn cùng lúc xuất hiện, người đối diện trong kia vị cũng là một loại thị uy. Tiểu nữ nhân tâm tư, mọi người trong nhà, ai hiểu a? Lục Hàn đương nhiên không biết Thúy Hoa lòng dạ hẹp hòi, tưởng rằng nàng sợ hãi mới chịu cầu cùng đi. Cho nên không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng, "Tốt." Nghe được Lục Hàn đáp ứng, Thúy Hoa liền không lại nói chuyện, chuyên chú thu thập cửa hàng. Lúc này trời đã tối. Lúc này, một tiểu nhóm người nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy như bay. Lục Hàn thuận theo bọn hắn biến mất phương hướng nhìn lại. Vừa vặn làm xong Thúy Hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Lục Hàn nhìn về phía vừa rồi người biến mất phương hướng. Nàng hơi kinh ngạc nói ra, "Tiểu Lục Tử, ngươi con mắt có thể nhìn thấy?" Nghĩ đến tối hôm qua khi tắm, vậy mà để hắn ở tại bên cạnh hỗ trợ, vậy không phải mình là cho hết hắn xem hết. Thúy Hoa nghĩ đến đây, không khỏi sau hai cắn phát nóng. Lục Hàn thầm nghĩ hỏng. Nhưng là trải qua sóng to gió lớn hắn, cũng không có loạn trận cước, sắc mặt thủy chung không có chút nào gợn sóng. Ta vừa nghe được tiếng bước chân, bộ pháp chỉnh tề bình ổn có lực, giống như là có võ học bản lĩnh, có thể làm được như vậy, hẳn là quan phủ người, tỷ tỷ, ta nói đúng không? Nhớ tới vừa rồi những người kia, mặc thống nhất cầm phục, cầm trong tay binh khí, không phải quan phủ người lại là cái gì? Là quan phủ người, không nghĩ tới ngươi đây thính lực lợi hại như vậy. Nghe được Lục Hàn giải thích, Thúy Hoa rốt cục yên tâm lại. Vẫn là mắt mù tốt, không phải tiện nghi tiểu tử này. Tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ giữ cửa quan trọng, ta đi xem một chút. Lục Hàn nói ra. Biết hắn là người trong quan phủ, Thúy Hoa cũng không có ngăn cản, dặn dò, vậy ngươi cẩn thận chút. Tốt. Nói xong, Lục Hàn liền chống kinh hồng đao hướng vừa rồi trấn phủ ti biến mất phương hướng đi đến. Đây cái gọi là hư không công tử cảnh giới cũng không thấp, hắn theo sau cũng không phải là muốn giúp đỡ bắt hắn lại. Trấn phủ ti ca ca đều là cao thủ, mình khả năng tác dụng cũng lớn, nhưng là nếu có cơ hội âm thầm ra tay, nói không chừng có thể thu được kinh nghiệm, cũng là một kiện không tệ sự tình. Cho nên, Lục Hàn một đường đi theo trấn phủ ti phương hướng đi đến. Bởi vì tấn thăng lục phẩm, con mắt phương diện thấy rõ không ít. Trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ phía trước trấn phủ ti hình dáng. Đương nhiên chỉ là trên đại thể, chi tiết vẫn là không có biện pháp. Không bao lâu, đây một tiểu nhóm người cùng mặt khác một tiểu nhóm người gặp nhau. Thêm đứng lên có chừng khoảng 10 người. Trong đó cầm đầu người, một bộ hồng y liễu, tư thế hiên ngang, khí tức bức người. Nếu như không có ngoại ý muốn nói, cái này khí tức bức người đó là Tiêu Ly Ngu, không nghĩ tới Bách Hộ đại nhân cũng ra tay, xem ra đối hư không công tử Tống Lạc Gan cực kỳ coi trọng, a có lẽ là vì hành động nhanh gọn, hồng y cũng thay đổi thành bó sát người. Dáng người thon cao, tinh tế vòng eo. Nên đại địa phương lớn, cơ ngực lớn cực kỳ tráng kiện an nên bệnh lên địa phương bệnh lên, tiểu thí đôn rất êm dịu a thật sự là rất có hương vị. Lại nghĩ tới cái kia lạnh lẽo tính tình, Lục Hàn liền đội vàng lắc đầu, không hứng thú lắm. Liền đây băng lãnh bộ dáng, lợn giống thấy đều muốn quay đầu bước đi. Chương 34, Thận hư công tử mặc dù Lục Hàn không biết Tiêu Ly Ngu thực lực như thế nào, nhưng là đã nàng đều ra tay. Cái gọi là hư không công tử thực lực hẳn là sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, Lục Hàn có chút hối hận cùng lên đến, đợi chút nữa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thừa dịp bọn hắn không có phát hiện mình, Lục Hàn dự định rời đi nơi này, không chạy lần này vũng nước đủ. mạng nhỏ quan trọng. Đột nhiên, bên trái đằng trước có bóng người xuất hiện. Người này tốc độ cực nhanh, một thân quần áo màu trắng, rất là phiêu dật, giống như trích tiên hàng thế. Đây chính là Hư Không công tử. Lúc này, Hư Không công tử sau lưng lại xuất hiện mấy tên trấn phủ ti người, bọn hắn từ trên trời giáng xuống cắt đứt Hư Không công tử đường lui. Chờ ở nơi đây Tiêu Ly ngu đây nhóm người nhìn thấy màu trắng cái bóng xuất hiện, bọn hắn lập tức rút đao nên đón. Trước sau bị giáp công, Hư Không công tử bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại, phiêu dật rơi vào trên đường phố. Sau đó ba một tiếng, một cái quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy. Đây hàng loạt động tác, quá đẹp rồi. Tiêu Ly ngu đứng tại trước đám người, chỉ vào Hư Không công tử lạnh lùng nói ra, "Thật Hư công tử, ngươi còn không thúc thủ chịu trói." "Uy uy uy, Tiêu đại nhân mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng là ta đối với ngươi không có hứng thú. Còn có ta nhất định phải sửa chữa ngươi sai lầm, ta gọi Hư Không công tử, không gọi Thận Hư công tử." Nghe được Tiêu Ly ngu thốt ra, Hư Không công tử Tống Lạc An gãy lên cây quạt, chỉ vào Tiêu Ly ngu nói ra, "Ta quản ngươi là Thận Hư vẫn là Thể Hư, Lâm Giang Thành không phải ngươi nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Tiêu Ly ngu liếc mắt lạnh lùng nhìn nói ra, "Ta nhớ được lần trước ngươi cũng là nói như vậy." Hư Không công tử Tống Lạc An một mặt ý cười. Tiêu Ly ngu nghe nói câu nói này, trên mặt lộ ra vẻ giận, đó là nàng vừa tới đến Lâm Giang Thành đảm nhiệm bách hộ thời điểm, liền gặp phải cái này Tống Lạc An. Bởi vì mình chưa quen thuộc tình huống, quả thực là để hắn trốn thoát. Đêm nay chính là rửa sạch đục nhã cơ hội, Tiêu Ly ngu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng nổi giận nói, "Không phải tộc loại của ta tất chu trì, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, triều đình đối với ngươi đã không thể nhịn được nữa, ta hôm nay tất bắt ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn liền cầm, không phải đao kiếm không có mắt, đừng không công hại tính mạng mình." "Làm sao? Tiêu đại nhân ngươi cho rằng ngươi giết được ta?" Hư Không công tử Tống Lạc An có chút khinh thường cười nói. Lúc này, Tiêu Ly ngu bên người thủ hạ lại không làm, hắn mở miệng quát lớn, "Dâm tặc, chúng ta chỗ này nhiều người như vậy, ngươi là mù vẫn là mù? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được chúng ta đây mười mấy người? Cái gì đồ chơi?" Hư Không công tử Tống Lạc An lại một lần nữa cười nhạo nói, "Các ngươi những tôm kép này, ta căn bản vốn không đưa vào mắt, như vậy đi, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi." Tiêu Ly ngu không đợi Hư Không công tử Tống Lạc An nói xong, cũng đã đao ra khỏi vỏ, vọt tới. "Lên cho ta!" Chém hắn một đao thưởng bạc 10 lượng, đoạn hắn tứ chi một tròng, thưởng bạc 50 lượng, chém chết tươi hắn hoặc bắt hắn, thưởng bạc 100 lượng cộng thêm sách đảm nhiệm tiểu kỳ trước. "Vâng." Trong lúc nhất thời, trấn phủ ti hơn 10 người toàn đều hướng Hư Không công tử Tống Lạc An phương hướng tiến công. Có trọng thưởng tất có giúp vu, mà không trọng yếu, nhưng là sách đảm nhiệm tiểu kỳ trước, nhiều hơn thiếu thiếu để bọn hắn điên cuồng. Lục Hàn ở phía xa, nhìn thấy Tiêu Ly ngu người đầu tiên vọt tới Hư Không công tử Tống Lạc An bên người, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đây tiểu Lý ngư tốc độ nhanh như vậy, lực bộc phát kinh người như thế. Nhìn không có uổng phí mù cặp kia đôi chân dài, quả nhiên chân dài người đều chạy so người khác nhanh. Nhìn thấy nhiều người như vậy xung lên, Hư Không công tử Tống Lạc An một điểm đều không hoảng hốt, chỉ thấy hắn liên tiếp lui về phía sau, tránh qua, tránh né Tiêu Ly ngu bổ tới đao. Chờ Tiêu Ly ngu 2000 kỳ thì, hắn xoay người một cái, hai chân không mượn lực trực tiếp đằng không mà lên. Chầm mấy bước mấy cái chấn phủ ti giáo úy đều bị Hư Không công tử Tống Lạc An đá trúng ngực, nhao nhao bay rất ra ngoài. Vẫn là không chịu nổi một kích. Hư Không công tử Tống Lạc An nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa cười vừa nói, "Một kích không trúng." Tiêu Ly ngu như mày, lần nữa xuất đao, "Cho ta ngăn trở hắn." "Vâng." Hư Không công tử Tống Lạc An sau lưng mấy cái chấn phủ ti giáo úy tiến về phía trước một bước, ngăn trở hắn đường lui. Nhưng mà Hư Không công tử Tống Lạc An lại cười cười, "Gà đất chó sành như vậy." Nói xong, quạt xếp ba một tiếng mở ra, mấy cố kình khí phun ra, nhao nhao trúng đích, lại ngã xuống mấy người. Mà Tiêu Ly ngu lúc này đao đã tới gần Hư Không công tử Tống Lạc An, chỉ thấy hắn có chút nghiêng người, lại tránh được một đao kia. Từ trước mắt đến xem, mười mấy người giáo úy thật là con tốt nhỏ. Đối với Hư Không công tử Tống Lạc An đến nói không chịu nổi một kích. Mà Tiêu Ly ngu thực lực rất mạnh, nhưng là so Hư Không công tử Tống Lạc An vẫn là kém một chút. Giữa sân hắn đối mặt mười mấy người, thành thạo điêu luyện. Theo chấn phủ ti giáo úy ngã xuống càng ngày càng nhiều, Lục Hàn biết, lại tiếp tục như thế cũng vô pháp đối với Hư Không công tử Tống Lạc An tạo thành rất lớn trở ngại. Hắn muốn đi, vài phút sự tình, căn bản ngăn cản không được. Hiện tại hắn sở dĩ không đi, đơn giản đó là muốn đùa giỡn một chút Tiêu Ly ngu mà thôi. Nhưng là, một giây sau, giữa sân hình thức tựa hồ có chỗ thay đổi. Chỉ thấy Tiêu Ly ngu đánh mấy cái thủ thế, những cái kia nằm trên mặt đất chấn phủ ti giáo úy toàn bộ đều đứng lên, bọn hắn cấp tốc di động, tìm kiếm phù hợp vị trí, sau đó xuất ra lưu tinh dây thừng nhấn cơ quan, dây thừng một đầu cấp tốc từ không trung dâng lên, sau đó rơi vào một người khác trên tay. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Hư Không công tử Tống Lạc An sắc mặt rốt cục thay đổi, ý thức được mình trúng nguyên bộ. "Chủ quan, mẹ, thiếu nương bị này còn chuẩn bị một đạo món chính a." Hư Không công tử Tống Lạc An nói xong, liền muốn xoay người rời đi. "Đã chậm." Tiêu Ly ngu cười lạnh một tiếng, nàng làm sao có thể bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Trường đao hất lên, phong bế Hư Không công tử Tống Lạc An đường lui. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi trở về. Thu lưới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Ly ngu hét lớn một tiếng. Cứ như vậy, từ lưu tinh dây thừng tạo thành lưới lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hư Không công tử Tống Lạc An trên thân. Hư Không công tử Tống Lạc An nói thầm một tiếng nguy rồi. Vừa định mở ra quạt xếp cơ quan, lợi dụng quạt xếp ẩn tàng tiểu đao cắt vỡ dây thừng. Không chờ hắn có hành động, chấn phủ ti giáo úy nhao nhao nâng đao bổ về phía hắn. Mắt thấy liền muốn thành đao hạ hồn, Hư Không công tử Tống Lạc An một thân chân khí toàn bộ tràn ra bên ngoài thân bên ngoài, tháo bỏ xuống một bộ phận đao lực đạo. Dù cho dạng này, cũng đủ hắn uống một bình. Hắn quần áo màu trắng bị cắt vỡ, bắt đầu có đỏ tươi vết máu. Mặc dù tháo bỏ xuống không ít lực đạo, nhưng là hắn không có thiết bố sam kim trung cháo loại hình ngạnh công phu, vẫn là để hắn bị thương. Trong tay kia quạt xếp cũng không có đình chỉ, ba một tiếng mở ra, cây quạt xương lộ ra từng thanh tiểu đạo đến. Theo hắn vạch một cái, dây thường ứng thanh mà đứt. Thoát khốn mà xuất hư không công tử Tống Lạc An không còn ham chiến, hướng thẳng đến một cái phương hướng đào tẩu. Đuổi theo cho ta, đừng để hắn chạy. Tiêu Ly Ngu nhìn thấy hư không công tử Tống Lạc An thoát khốn mà chạy, lập tức phát ra mệnh lệnh.
Vâng.
Đang chuẩn bị rời đi, Lục Hàn phát hiện thụ thương hư không công tử Tống Lạc An hướng mình nơi này đảo vòng. Sinh lòng một kế, hắn núp trong bóng tối bất động. Chờ hư không công tử Tống Lạc An đi vào trước mặt mình thì Lục Hàn đột nhiên xuất kích. Kinh hồng đao mang theo vỏ đao dùng sức hướng hư không công tử Tống Lạc An hai chân vùng đi qua. Chương 35, tỷ tỷ cũng không biết mấy hâm mộ ba một tiếng, hư không công tử Tống Lạc An hai chân bị chém trúng, nước xương âm thanh truyền tới. Sau đó hắn hét lên rồi ngã gục, song thủ ôm lấy hai chân, cố nén đau nhức. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nó vô sỉ, dám đánh lên ta. Lục Hàn không có phản ứng hắn, trực tiếp dùng vỏ đao ngăn chặn hắn miệng. Ô ô ô. Lúc này, Tiêu Ly Ngu cùng cái khác giáo úy chạy tới, nhìn thấy ngã trên mặt đất hư không công tử Tống Lạc An, Tiêu Ly Ngu nghi hoặc nhìn Lục Hàn. Là ngươi? Ách, ta nói ta đánh xì dầu vừa vặn đi ngang qua, ngươi tin không? Lục Hàn cười cười nói ra. Mang cho ta đi. Tiêu Ly Ngu không để ý đến Lục Hàn, mà là đối với thủ hạ nói ra. Chờ thủ hạ đem hư không công tử Tống Lạc An trói lại đến mang đi, Tiêu Ly Ngu mới một lần nữa nhìn về phía Lục Hàn. Hai mắt trắng bệnh, trong mắt mơ hồ. Bộ dáng ngược lại là rất thanh tú. Dáng người cũng không tệ. Chỉ thấy hắn một mặt lạnh nhạt. Nước tương bình đâu? Tiêu Ly Ngu nghi hoặc hỏi. Ách! Lục Hàn không nghĩ tới tiểu nữ này thật đúng là so đo cái này, hắn chỉ có thể sờ đầu một cái, làm bộ lộ ra vẻ lúng túng, quên mang theo. Ngươi là trong nhà giam người, cũng coi là trấn phủ ti người, ta nói qua bắt sống Tống Lạc An, liền sẽ thưởng bạc 100 lượng, sách đảm nhiệm tiểu kỳ trước. Tiêu Ly Ngu dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm tiểu kỳ trước sao? Cái này, Tiêu đại nhân cho cơ hội, thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lục Hàn không có trả lời tiểu Lý Ngư nói. Rất tốt, chọn cái phù hợp thời gian, ngươi đến Nam thành trấn phủ ti báo đến, ta an bài ngươi nhậm chức tiểu kỳ. Tiêu Ly Ngu nói xong, không còn phản ứng Lục Hàn, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lục Hàn nhìn Tiêu Ly Ngu bóng lưng, một trận cảm thán. Không nghĩ tới, một bước lên trời, trực tiếp đòi cái tiểu kỳ chức vị. Lần này cùng Lưu lão tứ đồng cấp. Kinh hỉ luôn luôn tại ngươi không có chuẩn bị thời điểm tiến đến. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Hàn cũng không đang đùa Lưu, trực tiếp hướng ra phương hướng đi. Để ý hắn bên ngoài là Thúy Hoa thế mà chờ ở cửa hắn. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, nàng cầm bánh bao chạy chậm đi lên. Đập vào mi mắt là một trận phá đào mãnh liệt, lanh lợi hai bé thỏ trắng tử tựa hồ muốn nhảy ra đồng dạng. Về sau nàng hài tử khẳng định rất hạnh phúc, có uống không hết mãi mãi. Tiểu Lục Tử, ngươi trở về, không có sao chứ? Thúy Hoa mang theo lo lắng. Bất quá nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, cũng rốt cục thả lòng trong lòng. Có thể có chuyện gì? Lục Hàn cười trở về đáp. Vậy là tốt rồi, a, cho ngươi bánh bao, nhanh đi về a. Trong nhà vị kia đói bụng hỏng. Thúy Hoa đem bánh bao đưa cho Lục Hàn, con mắt nhìn thoáng qua Lục Hàn ra đại môn, tham thẳm nói ra. Nàng sẽ tự mình giải quyết. Lục Hàn tiếp nhận bánh bao. Hồi a. Nói xong Thúy Hoa cũng hướng nhà mình phương hướng đi đến. Mênh mông trong núi lớn, một chỗ phi thường ẩn nấp khu kiến trúc, ở giữa nhất kiến trúc hùng vĩ nhất xa hoa. Điện bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử đang tại ngồi tại cao nhất vị trí bên trên. Nàng tuổi tác ước chừng 20 tuổi, thân mang một thân màu đỏ thâm cẩm bào. Tuyệt mỹ trên mặt hai viên màu tím con ngươi lạnh lùng như băng, màu vỏ quýt cánh môi nết, đầu đội nạm vàng ngọc quan. Nhỏ nhắn xinh xắn ngón tay có trong hồ sơ trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Mà phía sau nàng ghế dựa dựa vào là một bức tử tinh tế màu vàng vân dày thêu lên quỷ dị cao quý tuyết liên hoa. Mà lúc này trước mặt quỳ một người, nàng khẽ cau mày mà nhìn trước mắt cái này báo cáo người, ngươi nói Tống Lạc An bị bắt. Khải bẩm giáo chủ, Tống thần quan tại Lâm Giang thành bị trấn phủ ti người đổi bắt, hiện đã bị nhốt vào thiên lao. Cảm nhận được phía trên nữ nhân này tản mát ra cường đại lực áp bách, nàng quả thực là không dám ngẩng đầu nửa phần. Tại thế nhân trong mắt, Quang Minh thần giáo là tà ma ngoại đạo ma giáo, đều là bởi vì tu luyện thái tố âm dương công nguyên nhân. Nhưng này đều là cực kỳ lâu trước kia chuyện. Từ khi đời trước giáo chủ thiên tư thông minh, sửa chữa hoàn thiện thái tố âm dương công, bọn hắn cũng không tiếp tục cần tìm kiếm nam nữ tổng tu mới có thể chống cự tu luyện thái tố âm dương công mang đến bệnh biến chứng. Nhưng là, làm sao trời cao đấu kỵ anh tài, sửa chữa hoàn thiện thái tố âm dương công sau không bao lâu đời trước giáo chủ liền bởi vì qua đời. Mà lần này Tống Lạc An tiến về Lâm Giang thành là mang theo nàng nhiệm vụ tiến về, cũng không phải là đi hấp thụ phái nữ âm nguyên, áp chế thái tố âm dương công bệnh biến chứng. Tống Lạc An Tống thần quan, tại Quang Minh thần giáo chức vị không thấp, bây giờ thân hãm lủng giam, mình không thể thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, nàng đứng lên đến, thon cao dáng người đem phía trước thân ảnh kéo đến rất dài. Nàng phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng, giáo chủ. Quỳ lui lại vài mét về sau mới đứng lên đến rời đi. Con mắt thậm chí không dám nhìn một chút sau lưng giáo chủ. Thanh Nhu, theo ta thay quần áo. Giáo chủ nhìn về phía sau lưng một tên nha hoàn, phân phó nói. Nha hoàn Thanh Nhu tựa hồ biết giáo chủ ý đồ, nàng mở miệng ngăn cả nói, giáo chủ, việc này tuyệt đối không ổn. Cứu ra Tống thần quan sự tình, để ta đi làm là có thể. Ta cũng nên ra ngoài đi đi. Nói xong, giáo chủ liền rời đi thần điện. Thanh Nhu hiển nhiên còn có chút không yên lòng, bất quá nàng chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói, mùa hè tỉ tỉ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Ngày thứ hai, Lục Hàn trước kia liền ra cửa. Vừa đi ra cửa nhà, sát vách Thúy Hoa vừa vặn cũng đi ra ngoài. Tiểu Lục Tử. Lục Hàn nghe được âm thanh, quay đầu nhìn qua, nói ra, tỷ tỷ làm sao mới đi ra ngoài a? Ngươi cho rằng ta giống ngươi a, có công chức, không cần đi sớm về tối. Ta đã bán mấy lồng bánh bao rồi, khuyết điểm đồ vật, trở về cầm mà thôi. Thúy Hoa vừa cười vừa nói, ha ha, đều là kiếm miếng cơm ăn. Lục Hàn sờ đầu một cái nói ra, ngươi à, giống như ngươi có công chức, thu nhập ổn định, là bao nhiêu cô gái trong suy nghĩ như ý lang quân à? Gọi thế nào kiếm miếng cơm ăn đâu? Thúy Hoa trêu ghẹo nói ra, ta một cái nhìn không thấy người, ngoại trừ làm cái này khác cũng không làm được à? Lại nói, cái cô nương kia nguyện ý coi trọng một cái mù loà à? Lục Hàn lắc đầu nói ra, ưa thích một người cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài, một người phẩm tính, tâm tính, hành vi đều là cùng một nhịp tở. Lại nói, Thúy Hoa nghĩ đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, trong nhà không phải có một cái sao? Tỷ tỷ đừng nói mỏ, ta cùng Dịch cô nương đều là trong sạch. Ai u, đều ngủ cùng chỗ còn trong sạch. Tỷ tỷ cũng không biết mấy hâm mộ. Thúy Hoa chua chua nói ra. Lục Hàn bất đắc dĩ, đây thế nào nói xong đâu? Làm sao? Không giải thích. Thúy Hoa tiếp tục hỏi. Không có tỷ tỷ, chúng ta thật là trong sạch, nàng chỉ là tạm thời ở nhờ tại nhà ta mà thôi, nói không chừng ngày đó liền rời đi. Nói như vậy, tỷ tỷ còn có cơ hội. Thúy Hoa nghe nói, trong nháy mắt mặt mày hớn hở đứng lên. Giống nhiều chín hoa hồng đồng dạng, tiên diễm nhiều chất lỏng. Ha ha ha, tỷ tỷ thật biết nói đùa, ta đi trước đang trực. Lục Hàn nói sang chuyện khác, có chuyện gì ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Nói xong, Lục Hàn nhanh chóng rời đi. Thúy Hoa lưu tại nguyện ý, một mặt ý cười nhìn cái này đệ đệ bóng lưng. Ngày sau hay nói, ngươi dám tỷ tỷ sao? Ha ha ha. Nếu là Lục Hàn mình Thúy Hoa trong lòng nghĩ, đoán chừng sẽ cảm thán, quả phụ tâm như mãnh hổ a. Chương 36, Quang Minh thần giáo trên đường, người đi đường người đến người đi. Buôn bán tiểu thương cũng đang ra sức gào to. Lục Hàn đối với mấy cái này không có hứng thú. Bất quá sắp đi ngang qua một cái thuyết thư quán thời điểm, lỗ tai linh mẫn hắn nghe được thuyết thư tiên sinh nói, lập tức lên hứng thú. Muốn nói lên cái kia ma giáo a, đơn giản đó là khủng bố như vậy a. Không biết các ngươi có nghe nói không, hôm qua ma giáo đại thần quan Tống Lạc Gan Quang Lâm Lâm Giang Thành, còn có các ngươi có biết không hắn ngoại hiệu. Thuyết thư tiên sinh nói đến đây, dừng lại một chút, cầm qua xếp chỉ một vòng đám người. Mà đám người liền vội vàng lắc đầu. Đây đại thần quan Tống Lạc Gan ngoại hiệu gọi hư không công tử, lại nói hắn tạo hình kỳ lạ, sắc mặt trắng bệnh, mắt quầng thâm dày đặc, thân thể phi thường suy yếu, lại được xưng là Thận Hư công tử. Thận Hư công tử, có phải hay không nữ nhân nhiều a? Cái kia không phải đâu. Nghe nói hắn chuyên môn tìm tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, trước hết giết sau diệt, việc ác bất tận. Vì hắn trà đạp nữ tử không có 100 cũng có mấy chủ. Khó trách gọi Thận Hư công tử, nguyên lai là dạng này. Thuyết thư tiên sinh thấy mọi người đều đang nghị luận, hắn cũng không đánh gãy, cười tủm tỉm nhìn mọi người nghị luận. Về phần chân tướng sự tình, hắn cũng không biết, hắn chỉ là ném cái gạch mà thôi. Về phần dẫn ngọc sự tình, liền nhìn mọi người tự do phát huy. Nghe nói ma giáo giáo chủ là khủng bố, nàng xinh đẹp như hoa, lồi lõm linh lung, sở sở động lòng người, mắt ngọc mày ngài, dương liễu eo nhỏ, cự nụ mơ mự. Thuyết thư tiên sinh dùng một đống lớn hình dung từ hình dung ma giáo giáo chủ, dẫn tới phía dưới người cuồng nuốt nước miếng. Thấy thành công khơi gợi lên mọi người dục vọng, hắn mỉm cười, thu hồi quát xếp, tiếp tục nói, nhưng cùng lúc, nàng cũng tàn tật nhận đến cực điểm, mỗi ngày đều muốn đồ ăn sống máu người nhân tâm, nàng lớn một đôi răng nanh, so tài lang đều muốn khủng bố. Mới vừa cuồng nuốt nước miếng đám người tưởng tượng lấy ma giáo giáo chủ hiểu điệu dáng người, đột nhiên cái này chuyển biến để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mỹ mạo cùng tàn nhẫn cùng tồn tại a. Bất quá nghĩ đến đồ ăn sống máu người nhân tâm, cho dù có thiên đại sát tâm, cũng phải có cái kia mệnh hưởng thụ mới được. Thật đáng sợ a. Đây ma giáo đáng chém a. Sau đó thì sao? Thế nào? Tối hôm qua, Quang Minh thần giáo đại thần quan Tống Lạc Gan đã bị chấn phủ ti chóp nã quy án. Nghe nói, phát sinh một trận cực kỳ bi thảm đại chiến, Quang Minh thần giáo đại thần quan Tống Lạc Gan một người độc chiến chấn phủ ti vài trăm người, cuối cùng chấn phủ ti hy sinh hơn trăm người, mới đem hắn cho bắt được. Quả nhiên lợi hại a. May là triều đình xuất thủ, bằng không hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lục Hàn lắc đầu, nếu không phải tối hôm qua mình tại trận, đoán chừng hắn liền tin. Đây cùng tiền thế bàn phím hiệp có cái gì khác nhau a, mình căn bản muốn không biết chân tướng sự thật, bằng vào mình tin đồn thất thiệt, liền có thể không hề cố kỵ đối với một việc thêm mắm thêm muối trắng trợn phụ lên. Đây quả thực là lừa dối dân chúng. Nhưng là không thể không nói, đây thuyết thư tiên sinh đối với dân chúng hiếu kỳ tầm nắm giữ được rất đúng chỗ. Cũng cực kỳ có thể đem nắm tiết đụng, trước ước sau dương, mua đến đặc sắc bộ phận, đều muốn dừng lại, trước hết để cho người xem tự mình thảo luận não bổ. Về phần chân tướng sự tình, hắn mới không thèm quan tâm, chỉ cần mọi người thích nghe là có thể. Thời đại kia đều có loại này người, cho nên mới sẽ xuất hiện cắt câu lấy nghĩa, trong mặt mà bắt hình dòng, nghe nhầm đồn bậy không cầu chân giải sự tình phát sinh. Hắn không tiếp tục nghe tiếp, bởi vì không có ý nghĩa. Quan trọng hơn là, nếu ngươi không đi đi làm liền muốn đến muộn. Hôm nay muốn đem nhà giam sự tình nói rõ ràng, tiếp xuống liền muốn đi chấn phủ ti trình diện. Trên đường mua ba cái gà mái cái mông, tại lao bản tiểu hỏa tử thực biết chơi dị dạng trong ánh mắt rời đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà giam, Hồ Tam nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, lập tức đụng lên đến. Vội vã cuống cuồng nói ra, "Tiểu Lục, đến cái đại nhân vật." "Ân." Lục Hàn làm bộ nghi hoặc, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, cái gọi là đại nhân vật đoán chừng đó là Quang Minh thần giáo đại thần quan hư không công tử Tống Lạc An. Theo lý thuyết, dạng này nhiệm vụ không nên nuốt tại cái này tiểu thái giám trong lao. Bất quá đối với Tiêu Ly ngu an bài, Lục Hàn lười nhác hỏi đến. Đó là ma giáo đại thần quan Tống Lạc An, tối hôm qua chấn phủ ti bắt được, nghe nói Tiêu đại nhân cho phép thưởng bạc trăm lượng cùng tiểu kỳ chức quan, cũng không biết là cái nào may mắn, thật sự là một bước lên trời a. Hồ Tam lộ ra hâm mộ ánh mắt. cái nào may mắn chính là ta. Lục Hàn trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hắn không nói phá. Lúc này Tống Lạc Gan song thủ đều bị còng ở, thậm chí còn dùng tỉ bà khóa lại xương bả vai, mà hai chân bị Lục Hàn nện đứt, không có khôi phục lại, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Xem ra chấn phủ ti người cực kỳ cẩn thận a, Tống Lạc Gan hai chân đều đoạn, thế mà còn dùng tỉ bà khóa. Lần này hắn có thiên đại tu vi, cũng vô pháp thi triển, khó trách dám đưa tới nơi này giam giữ. Hắn mở ra vằn vện kia máu hai mắt, nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, khóe miệng bên trong tràn ra một chút màu đỏ sẫm máu. Là ngươi? Vẫn là một cái mù lòa. Hắn căm tức nhìn Lục Hàn. Lục Hàn lạnh nhạt cười cười, cũng không tính để ý tới hắn. Đừng để ta ra ngoài, không phải ta phế bỏ ngươi. Tống Lạc Gan đối với Lục Hàn kêu gào nói. Không nhìn hắn kêu gào, Lục Hàn trực tiếp rời khỏi. Hắn đi vào Trầm Quang phòng giam. Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, Trầm Quang con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Gà mái cái mông, chảy nước miếng chảy đầy đất. Một lần cuối cùng cho ngươi đưa, về sau liền không tại đây nhà giam đang trực. Lục Hàn nói ra. Đại nhân lên trước. Trầm Quang tiếp nhận phao câu gà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục Hàn cười cười, cũng không trả lời. Trên đường viết thư trước sạp, một cái người mặc lộng lẫy phục sức, dáng dấp tuấn tú tuổi trẻ nam tử xuất hiện. Thuyết thư tiên sinh nhìn người nọ xuất hiện, khoát tay một cái nói, hôm nay đã kể xong, muốn nghe thư mình ngày lại đến. Tuổi trẻ nam tử tiện tay hất lên, một khối nhỏ bạc vụn rơi vào trên mặt bàn. Thuyết thư tiên sinh nhìn thấy lấy bạc, con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Hắn cầm lấy bạc vụn ước lượng một cái, sau đó phóng tới trong quần áo, nhìn tuổi trẻ nam tử nói ra, công tử, ngươi muốn ta nói cái gì? Tuổi trẻ nam tử ngồi xuống, nói một chút ma giáo sự tình. Nguyên lai công tử muốn nghe ma giáo sự tình a, vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Thuyết thư tiên sinh quạt xếp ba một tiếng mở ra, lập tức ngồi xuống. Lại nói, đây ma giáo à, đơn giản đó là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Nghe nói lời này, tuổi trẻ nam tử nhíu mày. Thuyết thư tiên sinh cũng là khôn khéo người, nhìn thấy hắn cau mày, cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ đây người là ma giáo thám tử? Bất quá, hắn không dám đem nói cho dân chúng nghe những cái kia trả dư nhàn thoại nói ra. Vạn nhất náo ô long sẽ không tốt, cho nên hắn dự định chỉ nói giang hồ bên trên lưu truyền nghe đồn. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, kỳ thực đây đều là nghe đồn, về phần có phải là thật hay không, rất khó nói đến rõ ràng. Bất quá mấy năm gần đây, nhưng không có nghe nói ma giáo có gì làm ác sự tình. Ma giáo cũng không phải là nó bản danh, hắn bản danh gọi Quang Minh Thần giáo, Thái Tổ Âm Dương Công là nó lập giáo công pháp. Tục truyền nghe, công pháp này có thiếu hụt, trong giáo nam tử tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, sẽ toàn thân luyện giống như than trích hỏa đốt, lúc phát tác thống khổ khó khi, hữu tử nhất sinh, cho nên cần không định giờ hấp thụ phái nữ âm nguyên, mới có thể áp chế. Chương 37, kinh nghiệm bao đưa tới cửa mà phái nữ tu luyện nói, sẽ toàn thân rét lạnh thấu xương, chạm tay băng lãnh, huyện giống như sở đến một khối hàn băng đồng dạng, nếu như không có kịp thời hấp thụ nam tính dương nguyên triệt tiêu, tất sẽ hàn độc nhập thể, cuối cùng hóa thành một ngôi tượng đá mà bỏ mình. Nếu như có thể kịp thời bổ cứu, không chỉ có thể áp chế Thái Tô Âm Dương Công phát tác, còn có thể để thăng thực lực. Cho nên, trong ma giáo nam nữ thường xuyên rời núi làm ác, vì đó là ức chế Thái Tô Âm Dương Công mang đến bệnh biến chứng. Bất quá đây đều là mười mấy năm trước chuyện, gần đây cơ hồ nghe không được ma giáo người rời núi làm ác. Tuổi trẻ nam tử nghe nói những lời này, ánh mắt tảm đạm. Không nghĩ tới Quang Minh Thần giáo trên giang hồ vậy mà xú danh chiêu trường, thâm nhập nhân tâm. Mặc dù đi qua đời trước giáo chủ cố gắng, lấy mất đi sinh mệnh làm đại giá cải thiện Thái Tố Âm Dương Công. Hiện tại tu luyện Thái Tố Âm Dương Công đã không cần như thế, thế nhưng là thanh danh đã hỏng. Muốn chính danh, quá khó khăn. Vô luận lại thế nào khó, cũng phải vì Quang Minh Thần giáo thu được một cái tiếng tốt. Ta nghe nói Quang Minh Thần giáo đại thần quan Tống Lạc Gan bị bắt. Tuổi trẻ nam tử hỏi lần nữa. Cũng không đâu, ẩn nút thật nhiều năm ma giáo lần nữa rời núi làm ác, ngay tại tối hôm qua, trấn phủ ti phái ra mấy trăm tên cao thủ, bắt hắn cho bắt được. Thuyết thư tiên sinh khen kỳ từ nói ra. Sau đó hắn cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh liền hai người bọn họ, dùng cây quạt ngăn tại bên miệng, thấp giọng nói ra, nghe nói bây giờ bị giam giữ tại Nam thành trấn phủ ti trong nhà giam. Nghe nói lời này, tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, lại vứt xuống một khối bạc vụn, sau đó nói tạ ơn tiên sinh. Nhìn người nọ xuất thủ hào phóng, thuyết thư tiên sinh vội vàng đứng lên đến chắp tay nói, công tử xuất thủ hào phóng, nếu như có rảnh, ngày sau lại đến nghe sách. Tuổi trẻ nam tử không để ý đến, trực tiếp rời khỏi thuyết thư quán. Buổi chiều, Lưu Lao Tư đến, mang theo nghị định bổ nhiệm đến. Bất quá đây là nhận mệnh Hồ Tam là quản giáo nghị định bổ nhiệm. Nhìn thấy Lục Hàn về sau, Lưu Lão Tứ nhiệt tình chào hỏi. Ta là nên bảo ngươi là Lục Tiểu Kỳ vẫn là Lục Giáo Úy. Lão đại ca, ngươi đây là để ta khó xử a? Vẫn là gọi ta Tiểu Lục nghe thân thiết. Lục Hàn chắp tay cười trở về ứng. Trèo lên Tiêu đại nhân đường dây này, về sau khách phải chiếu cố nhiều hơn ta a. Lưu Lão Tứ vô vô Lục Hàn bả vai nói ra. Tiêu Ly Ngu tại trấn phủ ti là một cái khác loại tồn tại, đặc lập độc hành. Mình không lập bang kết phái, cũng không tham dự cái khác còn nhỏ đoàn thể. Cũng chính là bởi vì dạng này, từng cái tiểu đoàn thể cũng không có xa lánh nàng. Đương nhiên, chỉ cần nàng không can thiệp bọn hắn lợi ích, mọi người cũng lời cho nàng bên dưới chướng ngại vật. Đối với Lục Hàn chuẩn bị nhậm chức tiểu kỳ trước, Lưu Lão Tứ tự nhiên biết nguyên nhân, cũng không phải là Tiêu Ly Ngu tận lực lôi kéo Lục Hàn. Đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Biệt giới, ta có hôm nay không thể thiếu Lão đại ca dịu dắt, về sau có cần địa phương, Lão đại ca một câu, ta không nói hai lời. Lục Hàn khách khí nói, có ngươi câu nói này, vậy ta có thể ghi ở trong lòng. Lưu Lão Tứ vừa cười vừa nói, hai người hàn huyên một hồi, Lưu Lão Tứ liền vội vàng rời đi. Hắn rời đi, nhưng là Tiêu Ly Ngu đến. Nhìn thấy Lục Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá không nói gì thêm. sau đó liền thẳng đến phòng giam mà đi. Không phải đi Tống Lạc Gan nơi đó, mà là đi vào Trái Có Kỷ Cương phòng giam. Lúc này Trái Có Kỷ Cương đi qua trị liệu, trạng thái tốt không ít, nhưng vẫn hấp hối, lúc nào cũng có thể đánh giấm. Tiêu Ly Ngu đi vào trước mặt hắn, để cho người ta đem ngoài miệng khối vải giật xuống đến. Có lẽ là nhét khối vải thời gian quá lâu. Trái Có Kỷ Cương lập tức miệng không khép được đến, một dương. Tiêu Ly Ngu mắt lạnh nhìn hắn, trực tiếp hỏi, chỉ cần ngươi nói ra một cái đồng bọn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được câu này, Trái Có Kỷ Cương cười, trong mắt đều là khinh thường. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết với ta mà nói bất quá gật đầu ở giữa, muốn ta nói ra đồng liêu, người đi mà nằm mơ à? Đến a, tới giết ta. Trái Có Kỷ Cương diện mục dữ tợn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Ly Ngu. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là gào hét. Tiêu Ly Ngu nhìn đây xương cứng nhíu mày. Đã trải qua như vậy nhiều tra tấn, còn không nguyện ý triệu ra đến, có thể thấy được xuống lần nữa đi vậy là lãng phí thời gian. Đã hỏi không ra đến, cái kia giữ lại cũng vô ích. Đã ngươi không khai, vậy ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, giết hắn cho ta. Tiêu Ly Ngu thần sắc băng lãnh, đối với thủ hạ nói ra. Vâng. Cuối cùng, Trái Có Kỷ Cương chết. Đến chết cũng không có triệu ra một người, có thể thấy được miệng có bao nhiêu gấp. Muốn nói Trái Có Kỷ Cương chết rồi, cao hứng nhất không ai qua được Lục Hàn. Hắn mặc dù bị xử tử, nhưng là trước khi chết cái kia con mắt phương hướng một mực nhìn lấy Lục Hàn. Lục Hàn tự nhiên biết, hắn muốn mình có thể tiếp tục cần nút, hoàn thành nội ứng nhiệm vụ. Lục Hàn không đốc. Loại này rơi đầu sự tình, hắn cũng không nguyện ý đi làm. Mặc dù kia cái gì tổ chức cùng mình lao cha có quan hệ, với tư cách hắn nhi tử, bị liên lụy là tất nhiên. Nhưng là cảm kích Trái Có Kỷ Cương chết. Đối với Lục Hàn đến nói có thể thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu, trước mắt mà nói tạm thời là an toàn. Về phần về sau, chờ sau này lại nói. Đem sự tình đều nói rõ ràng, Lục Hàn không đợi được bên dưới chị liền rời đi nhà giam. Khi hắn về đến cửa nhà thì, lại phát hiện nửa đậy lấy trên cửa có vết đao. Mà trong sân nhiều hơn 10 đạo lạ lẫm khí tức. Trong đó mấy đạo khí tức bình ổn hữu lực, là tu võ giả. Ngươi đến cùng nói hay không? Một cái hùng hậu âm thanh vang lên. Ngươi, liền tính giết ta. Ta, cũng sẽ không nói cho ngươi. Dịch Vân Tịch âm thanh có chút suy yếu trầm thấp. Lục Hàn nghe được Dịch Vân Tịch âm thanh về sau, đột nhiên có gan không tốt dự cảm. Từ đây suy yếu âm thanh có thể biết, Dịch Vân Tịch bản thân bị trọng thương. Hắn đã bay ra ngoài đại môn. Quả nhiên, Dịch Vân Tịch máu me khắp người nằm trên mặt đất, trong đó một người dùng chân giẫm tại nàng phía sau lưng bên trên. Trong tay đoạn đao dính đầy máu tươi. Trong đó một người ngồi tại Dịch Vân Tịch phía trước, khinh miệt thấy được nàng. Đứng phía sau mấy người, từng cái mặt lộ vẻ tàn nhẫn, hung thần ác sát. Trong tay bọn họ đều nắm lấy vũ khí, thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt bị giày vò đến sắp chết đi nữ hài tử. Trong đó một người, hắn có chút ấn tượng. Chính là ngày đó tại Dịch Vân Tịch ra bị tịch thu về sau, xuất hiện muốn trói đi Dịch Vân Tịch Trần Tường Ưu. Còn có không sai biệt lắm 10 người, đều phân tán đứng ở trong sân. Trong mắt đều là trêu tức cùng dâm tà. Bọn hắn tại sao có thể đối với một cái nữ hài tử xuất thủ? Vẫn là vào chỗ chết trả tấn. Nhìn nàng cả người là tổn thương máu me khắp người cắn chặt răng. Lục Hàn cực kỳ phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Dịch Vân Tịch nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, trong mắt lộ ra lo lắng sợ hãi thần sắc. "Công tử, nhanh đi, đừng quản ta. Bọn hắn tới tìm ngươi." "Báo thủ." Dịch Vân Tịch âm thanh suy yếu, mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tất cả đều là lo lắng, dù cho miệng bên trong chảy ra máu tươi đến cũng mặc kệ. "Chạy, chúng ta mười mấy người này có thể chạy." Những người khác cũng nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, trong đó Trần Tử Như nhìn thấy Lục Hàn nhãn tình sáng lên. Chương 38, ngươi, nhóm, đều, muốn, chết. Hồ ca, đó là hắn, giết ta nhị đệ. Trần Tử Như cúi người, ngồi đối diện lấy người kia nói ra. Với lại, hắn còn giả mạo Trần Phụ Ti. Ta là Bạch Hổ Bang Nam Thành giả hổ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Được xưng hổ ca người có chút ngẩng đầu, khép mắt nhìn về phía Lục Hàn. Lục Hàn. Lục Hàn mặt như hàn sương, lạnh giọng nói ra. Lục công tử giết ta Bạch Hổ Bang người, ngươi dự định bàn giao thế nào? Giả hổ đứng lên đến, cầm qua cái kia thanh dính đầy máu tươi đòn đao, rũa ra đầu lưỡi liếm liếm phía trên máu tươi. Một mặt thỏa mãn bộ dáng. Đem nàng đem thả, ta cho các ngươi bàn giao. Lục Hàn nhìn trên mặt đất máu tươi càng chảy càng nhiều, Dịch Vân Tịch càng ngày càng suy yếu, sợ nàng nhịn không được. Ha ha ha. Giả hổ đột nhiên cười đứng lên, một giây sau, cổ tay chuyển một cái, trong tay đoàn đao đột nhiên đâm về Dịch Vân Tịch cổ. Chi chi chi. Máu tươi từ trắng loãng chỗ cổ tư trượt phun ra ngoài. Dịch Vân Tịch trừng lớn lấy hai mắt, miệng há mở, muốn nói điều gì, lại một chữ cũng nói không ra. Dịch Vân Tịch bị giả hổ cho đâm chết rồi, chết không nhắm mắt. Đây quá nhanh, Lục Hàn một cái mù lòa, căn bản không có phản ứng cơ hội. A, Lục Hàn trong mắt mơ hồ thấy cảnh này, tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ, mơ hồ trắng bệnh hai mắt sân mắt nước khỏe mắt, trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh, toàn thân đều tại lạnh run phát run. Ngươi, nhóm, đều muốn chết. Từng chữ nói xong, Lục Hàn chống kinh hồng đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía giả hổ liền bổ ra ngoài. Giả hổ nhìn thấy mang theo hàn mang đao cách mình càng ngày càng gần. Nhanh chóng lui về sau mấy bước, thời hợt tránh thoát một đao kia. Cái khác bang chúng nhìn thấy Lục Hàn xuất kích, nhao nhao gia nhập chiến trường. Nhưng là, bọn hắn chỉ là phổ thông bang chúng, mà Lục Hàn lại là lục phẩm tu võ giả. Chỉ thấy Lục Hàn một trận quét, bổ, phát, gọt, cướp, mại, chạm, đột. Kinh hồng đao pháp phối hợp với đạm tuyết vô ngân. Chỉ thấy Lục Hàn một đao một cái tiểu bằng hưu. Không đến mấy hơi thở công phu, những này phổ thông bang chúng toàn bộ thành vong hồn dưới đao. Thu hoạch được kinh nghiệm 72, đây là 7-8 cái phổ thông bang chúng kinh nghiệm thêm một tại lên, liền không đồng nhất một biết, miễn cho mọi người nói thủy tự. Giả Hồ nhìn thấy Lục Hàn sinh manh như vậy, đột nhiên phụ ở hắn mặt tâm trầm, đứng tại chỗ. Hắn biết, trước mắt cái này mù lòa thực lực không thấp, thậm chí còn trên mình. Mặc dù bọn họ đều là phổ thông bang chúng, đại đa số đều không phải là tu võ giả, nhưng là 7-8 người, hắn đều không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong toàn bộ giết chết. Hắn coi là những này tiểu đệ có thể tiêu hao một cái đối phương thể lực, mình thừa dịp bất ngờ, muốn tính mạng hắn. Về phần những này thủ hạ, chết liền chết rồi, không đủ là tiếc. Nhưng bây giờ trang diện, để Giả Hồ biết mình đánh giá cao dưới tay mình thực lực, đồng thời cũng đánh giá thấp đối phương sát phạt quả đoán cùng thực lực. Tại Giả Hồ suy nghĩ khoảng cách, Lục Hàn cũng không có dừng lại trong tay mình nào. Dịch Vân Tịch đối với hắn mà nói, có lẽ không phải trọng yếu nhất người, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, đã đem nàng coi như một cái người bên người, đã thành thói quen nàng hỗ trợ giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Lại nói, mình đã đáp ứng Dịch Vân Thạch, phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Có thể, bây giờ lại trở thành người khác vong hồn dưới đao, làm sao không cho hắn hận muốn điên? Hắn nói, nơi này người đều phải chết. Hắn cảm thấy mình nói đến liền muốn nhất định làm đến. Vì cho Dịch Vân Tịch báo thù, cũng cho chết đi Dịch Vân Thạch một cái công đạo. Đạp Tuyết Vô Ngân không thể nghi ngờ là rất tốt khinh công. Vẹn vẹn nửa hơi công phu, Lục Hàn liền tới đến Giả Hổ trước mặt. Trong tay kinh hồng đao hàn quang chợt hiện. Giả Hổ hứa ra mồ hôi lạnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đồng thời cũng nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay đoạn đao hướng phía trước nghiêng cản, kinh hồng đao trượt hướng một bên. Khi kéo dài khoảng cách về sau, Giả Hổ trong tay không biết từ lúc nào nhiều một cây huyền thiết châm, phía trên lục quang chân bóng, rõ ràng bôi kịch độc. Nó trực tiếp từ Giả Hổ trong tay rời khỏi tay, huyền thiết châm nhỏ như sợi tóc, nhanh như thiểm điện. Đi chết đi, kiệt kiệt kiệt. Lục Hàn mắt ngủ tâm không ngủ, thính lực càng xuất chúng. Nhỏ như sợi tóc huyền thiết châm phá toái hư không, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng vang. Hắn biết, đây nhất định là ám khí. Giả Hổ mặc dù là nơi này Bạch Hổ bang đám người thực lực cao nhất, nhưng là so Lục Hàn lại yếu đi không ít. Mặc dù huyền thiết châm rất nhanh, nhưng là Lục Hàn phản ứng cũng không chậm, hắn một điểm đều không hoảng hốt. Vừa rồi hơi tìm tòi, hắn cũng biết hai người thực lực như thế nào. Lại thêm mình có thiết bố sang môn này ngạnh công phu, đây huyền thiết châm không nhất định có thể đâm bị thương mình. Càng huống hồ, mình đã phát hiện đối phương hiểu rõ ám khí. Ngay tại huyền thiết châm sắp tiếp xúc đến Lục Hàn thì, chỉ thấy trong tay hắn kinh hồng đao nằm ngang ở trước ngực, huyền thiết châm lúc này vừa vặn cùng kinh hồng đao đụng tới. Ong ong ong. Kinh hồng đao thân đao rất nhỏ đung đưa, đồng thời phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Mà huyền thiết châm đã mất đi lực lượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chi chi chi. Huyền thiết châm cùng mặt đất tiếp xúc, trên mặt đất toát ra một đám khói trắng. Nhìn thấy Lục Hàn như vậy tùy tiện hóa giải mất mình ám khí, Giả Hổ trong lòng lại một lần nữa hoảng sợ. Hắn biết, mình khả năng đánh không lại trước mắt mù lòa. Lên cho ta. Giả Hổ khẽ cắn môi, đối với bốn người khác nói ra. Bốn người này tất cả đều là tu võ giả, mặc dù một cái thực lực không bằng mình. Nhưng là, bốn cái cùng tiến lên nói, mình đều không phải là đối thủ. Cho nên muốn sống mệnh, chỉ có trông cậy vào bọn hắn bốn người này có thể tiêu hao hết đối phương. Trần Tử Ngưu tứ người nghe được Giả Hổ mệnh lệnh, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là cũng không thể không rút ra vũ khí. Chỉ thấy trong đó một người vội vàng rút ra trường kiếm, hướng phía Lục Hàn đâm tới. Một người khác nhưng là một cước đáng nghiêng, đoạn tuyệt Lục Hàn lui lại đường. Trần Tử Ngưu cùng một người khác lăng không vọt lên cao 2-3 mét, trong tay vũ khí từ bên trên đánh xuống, phong bế Lục Hàn muốn vọt lên đường. Bốn người hợp kích, phối hợp đến không chê vào đâu được. Nếu như là phổ thông tu võ giả, gặp phải loại tình huống này, khả năng đã tuyệt vọng chờ chết. Nhưng là Lục Hàn cũng không phải phổ thông tu võ giả, hắn là thân mang thiết bố sam, Đạp Tuyết Vô Ngân trở kỹ năng bên trong tam phẩm tu võ giả. Đầu tiên cảnh giới liền vượt trên bốn người này. Tiếp theo là thiết bố sam cùng Đạp Tuyết Vô Ngân. Chỉ thấy hắn vận chuyển thiết bố sam, trên chân thi triển đây Đạp Tuyết Vô Ngân. Trường kiếm lần đến trong nháy mắt, hắn rất nhỏ nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát phá không mà đến trường kiếm. Sau đó một cái quét đường chân, cầm trong tay trường kiếm người bị một cước đá bay. Tại hắn bị đá bay đồng thời, kinh hồng đao trong nháy mắt chuyển hóa đến khắc vì một con tay. Một đao đánh xuống, cái kia đá nghiêng mà đến chân vậy mà bay ra ngoài. A a a. Chỉ thấy người kia bắp chân chỗ khe máu tươi phun ra ngoài. Làm xong hai cái động tác này về sau, Từ Thiên xuống vũ khí sắp bổ trúng Lục Hàn. Ngay trong nháy mắt này, Lục Hàn lần nữa toàn lực thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà cái kia hai thanh vũ khí trực tiếp chém vào tàn ảnh bên trên. Nguy rồi. Chương 39, tất cả kỹ năng, đại thành cảnh không đợi hai người kịp phản ứng, Lục Hàn kinh hồng đao lần nữa chém ra. Kinh hồng đao hàn quang lóng lánh tại trong viện tử này, sáng lên nửa bầu trời. Trần Tử Ngưu cùng một người khác chưa kịp rút đi vũ khí, liền được kinh hồng đao chặn ngang chém đứt, máu tươi rải đầy toàn bộ sân. Thu hoạch được kinh nghiệm 37, thu hoạch được kinh nghiệm 43, nghe hệ thống âm thanh, Lục Hàn cũng không có một tia vui vẻ. Thu hoạch được lại nhiều kinh nghiệm, Dịch Vân Tịch cũng sẽ không phục sinh. Hai người chết về sau, Lục Hàn cũng không có dừng lại trong tay đao. Chân khí ngưng tụ trong tay, tiện tay vung lên, thông qua kinh hồng đao bắn ra. Giống như là nguyệt nha đồng dạng quang mang xẹt qua gãy mất một cái chân người kia cổ, theo cổ tràn ra máu tươi. Hắn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trừng to mắt ngã trên mặt đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 40, nhìn thấy ba người trong nháy mắt liền không có, cầm trong tay trường kiếm người kia nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đứng tại Lục Hàn cùng Giả Hổ ở giữa, nhìn chung quanh. Muốn đi cũng không phải, muốn công kích cũng không phải. Lục Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong tay kinh hồng đao không có một chút do dự. Đưa tay liền hướng trước gọn ra đi, trong tay người kia trường kiếm muốn đón đỡ, nhưng là làm sao chỉ là phổ thông trường kiếm. Cùng kinh hồng đao so sánh chênh lệch rất xa. Tiếp xúc, ánh lửa lấp lóe. Bang một tiếng, trường kiếm ứng thanh mà đứt. Mà kinh hồng đao thế công cũng không có dừng lại, sắc bén lưỡi đao tiếp tục hướng phía trước gọn. Giang giác. Người kia cổ bay thẳng ra ngoài, máu tươi giống như là suối phun đồng dạng phun tại không trung. Bành. Không đầu thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 42 trước mắt cái này mù lòa, quá tàn nhẫn. Giả Hổ lúc này đã hối hận, không nên đáp ứng Trần Tử Nhu tới đây. Tên Vương bắt đạn này mình muốn chết, còn kéo lên mình đến bồi chôn. Thật mẹ nó hại chết lão tử. Giả Hổ trong lòng cảm thấy vô cùng thất lạc. Mình một cái Bạch Hổ bang Lâm Giang thành đường chủ, được hưởng không tầm thường địa vị cùng đại lượng tài phú. Dưới mắt liền muốn hóa thành hư không. Đến phiên ngươi. Lục Hàn cắn răng nói ra. Rất nhanh, trường đao đối với đòn đao, thỉnh thoảng sinh ra châm lửa hoa. Đao quang lấp lóe, hai người động tĩnh càng ngày càng tiếng vang. Trong tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Giả Hổ thừa dịp Lục Hàn đao đổi tay giữa khe hở, trong tay xuất hiện lần nữa một cây huyền thiết châm. Mà Lục Hàn cũng có cảm giác, vừa thay xong tay kinh hồng đao bước lên, ngăn tại huyền thiết châm công kích vị trí. Mà lúc này, Giả Hổ trong tay đoạn đao tùy ảnh mà tới, Lục Hàn trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Tiếp tục cản huyền thiết châm, Giả Hổ đoạn đao tất nhiên đâm trúng mình, mà nếu như đem kinh hồng đao hướng phía dưới giảm xuống một điểm đón đỡ Giả Hổ đoạn đao, cái kia huyền thiết châm cũng biết đâm trúng mình. Đây Giả Hổ tính toán đánh cho thật tiếng vang, cách thật xa đều nghe được. Lục Hàn cũng không lui lại, thiết bố sang toàn lực vận chuyển. Huyền thiết châm chạm đến kinh hồng đao về sau, đồng bền rơi xuống đất. Nhưng là Giả Hổ đoạn đao lại đâm trúng Lục Hàn xương sườn chỗ. Cũng may thiết bố sam đã vận chuyển lên đến, mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng là đủ để thấp cản rơi đại bộ phận lực lượng. Chỉ nghe thấy ken một tiếng, Lục Hàn quần áo phá một cái động, xương sườn bên trên cũng nhiều một cái nhàn nhạt vết thương, máu tươi chảy ra. Giả Hổ rõ ràng cảm giác được mình đoạn đao giống như là đâm vào trên miếng sắt đồng dạng. Theo hắn thần sắc biến đổi, vừa định toàn thân trở ra thì chỉ thấy Lục Hàn lại một lần nữa đao đổi tay, phần eo uốn éo, trở tay đó là một cái hoành đao, đang đằng sát khí. Giả Hổ thần tình lại biến sắc, muốn dùng đoạn đao ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Kinh hồng đao xẹt qua Giả Hổ phần eo, trên lưới đao còn có máu tươi nhỏ xuống. Giả mắt hổ con ngươi trừng lớn, con ngươi phóng đại, vạn phần hoảng sợ túi đầu xuống nhìn mình eo. Sau đó, người eo tách rời, lộ ra vương bức vết cắt, máu tươi giống như là thông điện suối phun, phun đã cao lại càng cao. Thu hoạch được kinh nghiệm 1022 mắt mơ hồ nhìn đầy sân bừa bộn không chịu nổi sân, Lục Hàn thần sắc lạnh lẽo. Cái thế giới này đó là như thế, tàn khốc lại tàn nhẫn. Dịch Vân Tịch thi thể băng lãnh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Con mắt không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Cô nương này cũng đủ đáng thương, vừa mới chết cha. Tại bên cạnh mình coi là có thể vượt qua an ổn thời gian, lại không nghĩ rằng chết tại Bạch Hổ bang Giả Hổ trong tay. Lục Hàn đi qua, song thủ khẽ vuốt Dịch Vân Tịch khuôn mặt, để nàng hai mắt nhắm lại. Thực lực rất trọng yếu, quyền thế cũng rất trọng yếu. Lục Hàn tâm dần dần băng lãnh, đây Bạch Hổ bang sớm muộn muốn tiêu diệt bọn hắn. Hắn âm thầm thề, đem sân thi thể xử lý sạch sẽ, thừa dịp bóng đêm, vượt sang hoang dã. Cuối cùng Lục Hàn đi vào vùng ngoại thành, tìm tới một tòa ngôi mộ mới, không có mộ địa, đó là Dịch Vân Thạch. Hắn bị chém đầu về sau, chịu được đến hắn chăm sóc bách tính tự phát cho hắn chôn đứng lên. Lục Hàn đem Dịch Vân Tịch thi thể chôn ở tòa này ngôi mộ mới bên cạnh, cùng tồn tại một khối địa, phía trên chỉ có Dịch Vân Tịch ba chữ. Làm xong đây hết thảy, Lục Hàn mới về đến trong nhà. Lúc này hắn mới có tâm tư mở ra mình bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh lục phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ tư không, 600, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, tiểu thành cảnh không, 50, thiết bố sam, tiểu thành cảnh không, 50, đạp tuyết vô ngân, tiểu thành cảnh không, 50, kinh nghiệm trị, 342. Lần này giết người không có sao chép kỹ năng, đây để Lục Hàn có chút ngoài ý muốn. Dù sao nhìn thấy Giả Hổ sử dụng huyền thiết châm, hắn cũng muốn có được môn này ám khí kỹ năng. Đây quả thực là nhân lúc người ta không để ý giết người cướp của tốt kỹ năng. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu đây kinh nghiệm bao để cho mình sống được 336 điểm kinh nghiệm. Mặc dù không đủ thăng cấp kinh hồng công pháp, nhưng lại có thể để trước mắt 3 cái kỹ năng để thăng một cảnh giới. Đó cũng là không tệ thu hoạch. Sau đó, hắn liền thăng cấp 3 cái kỹ năng. Trong nháy mắt, Lục Hàn trong đầu tràn ngập một cỗ lực lượng. Kinh hồng đao phát càng phát ra rất quen, giống như là luyện vô số lần đồng dạng. Đối với hắn lý giải càng thêm khắc sâu. Thiết bố sam cùng đạp tuyết vô ngân cũng giống như vậy. Tiểu thành cảnh thiết bố sam có thể làm cho Giả Hổ trên người mình lưu lại nhỏ bé vết đao. Như vậy hiện tại đại thành cảnh thiết bố sam gặp lại Giả Hổ đòn đao, Lục Hàn có lòng tin để nó tiếp xúc không đến mình làn da. Mà đạp tuyết vô ngân cũng càng thêm nhẹ nhàng cùng nhanh chóng, suy nghĩ khẽ động, tại chỗ mặc dù lưu lại thân ảnh, chứ không biết đây chẳng qua là quá mức ngưng thực hư ảnh thôi, kỳ thực chân nhân đã sớm xuất hiện tại mấy mét ở ngoài. Cẩn thận cảm thụ một phen biến hóa, Lục Hàn lần nữa mở ra hệ thống bảng, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh lục phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ tư không, 600, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, đại thành cảnh không, 100, thiết bố sam, đại thành cảnh không, 100, đạp tuyết vô ngân, đại thành cảnh không, 100, kinh nghiệm trị, 192. Nhìn thấy còn lại kinh nghiệm, Lục Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Đây thăng cấp cũng quá khó khăn. Đêm nay mười mấy người, trong đó không thiếu khuyết 7-8 phẩm cao thủ, Giả Hổ càng là thất phẩm đỉnh phong cao thủ. Thu hoạch được kinh nghiệm cũng không đủ thăng cấp mình cảnh giới, mà ba cái kỹ năng cấp thăng một cấp về sau, chỉ còn lại có 192 điểm kinh nghiệm. Quá khó khăn. Đi qua đêm nay sự kiện, Lục Hàn càng phát ra cảm thấy thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, bên cạnh mình người đều không bảo vệ được. Loại cảm giác này quá thao đản. Mặc dù ngay từ đầu hắn đối với Dịch Vân Tịch cảm giác càng nhiều là bởi vì Dịch Vân Thạch phó thác, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, cũng làm cho hắn có một tia ỷ lại. Dù sao mỗi ngày quần áo, vệ sinh, sớm tối cơm đều là nàng tại làm, hiện tại lập tức lại trở lại trước kia. Cái này có một loại cảm giác mất mát. Chương 40, Lục Mù Lòa rốt cục thăng chức vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lục Hàn liền thẳng đến Lâm Giang thành Nam thành trấn phủ ti bách hộ chỗ mà đi. Trấn phủ ti tại Đại Khánh Vương triều địa vị rất cao, có được chuyên lý chiếu ngục chức quyền. Có thể tự mình bắt, do hỏi, hành hình, xử quyết, không cần đi qua thượng cấp cơ cấu thẩm tra xử lý. Địa phương trấn phủ ti, trưởng quản lấy địa phương trị an trật tự, bất luận là giang hồ bang phái vẫn là bình dân bách tính, chỉ cần là liên quan tới trị an phương diện, trên lý luận đều là trấn phủ ti trưởng quản. Đây chính là địa phương trấn phủ ti quyền lực. Kỳ thực tại đây Đại Khánh Vương triều trấn phủ ti, liền cùng loại với Lục Hàn kiếp trước cảnh xem xét đồng dạng. Chỉ bất quá, thời đại khác biệt, giai cấp khác biệt. Ở thời đại này, trấn phủ ti quyền lực càng lớn, cũng phi thường hắc ám. Bách hộ chỗ thì tương đương với phân cục. Một cái bách hộ tất cả hai vị bách hộ, một văn một võ. Văn chức bách hộ chỉ cần đối nội, trưởng quản chấp bút phương, tài kho trở lệ thuộc trực tiếp văn chức bộ môn. Mà quan võ bách hộ nhưng là đối ngoại, phụ trách bắt, dò hỏi, chỉ an các ngành. Hai người tuy là cùng cấp, nhưng là quan võ quyền lực tắc lớn hơn một chút. Tiêu Ly Ngu đó là Nam thành trấn phủ ti bách hộ chỗ quan võ bách hộ đại nhân. Lâm Giang thành phân Nam Bắc hai thành bách hộ chỗ, một cái bách hộ tất cả hai cái bách hộ, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Chủ nội cấp dưới có 5 cái chủ sự, trưởng quản nhiều cái bộ môn. Chủ ngoại có 4 cái tổng kỳ, mà mỗi một cái tổng kỳ phía dưới lại có 4 cái tiểu kỳ. Mỗi cái tiểu kỳ thống lĩnh 4 cái giáo úy, mỗi cái giáo úy có thể thống lĩnh 10 cái lực sĩ. Lực sĩ không trong biên chế bên trong, tương đương với cộng tác viên. Mỗi một chỗ bách hộ chỗ đem chủ ngoại quyền lực chia ra làm tứ đại phân viện, trưởng quản riêng phần mình khu vực. Từ 4 cái tổng kỳ trưởng quản. Bách hộ chỗ một tòa cự đại trong phủ đệ. Khí phái đại môn, phía trên bảng hiệu rồng bay phượng múa viết trấn phủ ti bách hộ chỗ vài cái chữ to. Lục Hàn đứng tại đại môn phía dưới, cảm khái không thôi. Rốt cục thăng chức. Tiểu kỳ đã coi như là nhập phẩm chức quan. Đương nhiên chỉ là từ cửu phẩm, thuộc về chức quan hệ thống cuối cùng nhất. Nhưng là, quan đó là quan. So giáo úy quyền lực lớn không ít. Tại Lục Hàn mẩn người trong lúc đó, Tiêu Ly Ngu cũng xuất hiện. Nhìn thấy Lục Hàn, nàng lên tiếng nói, âm thanh lạnh lùng như cũ, làm sao, không dám tiến vào. Nghe được âm thanh, Lục Hàn dương mắt nhìn lên, một bộ hồng y điệp, tư thế hiên ngang thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong mắt. Lục Hàn biết, đây là Tiêu Ly Ngu. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, gặp qua Tiêu đại nhân. Tiêu Ly Ngu gật gật đầu, đi thôi. Bách hộ sở tòng bên ngoài nhìn phi thường khí phái, nhưng là vừa tiến đến về sau, bên trong bố trí phi thường ngắn gọn, với lại một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Quyền lực này cơ cấu so với nhà giam đến, cảm giác xác thực không giống nhau. Lục Hàn đi theo tại Tiêu Ly Ngu sau lưng, đã đến trị người nhìn thấy Tiêu Ly Ngu xuất hiện, nhao nhao dừng bước lại cũng chắp tay hô bách hộ đại nhân. Sau đó lại đối sau lưng Lục Hàn chỉ trỏ. Đơn giản đó là Lục Hàn hiệp trợ bắt lấy Tống Lạc Can, sau đó đặc biệt để thăng tiểu kỳ sự tình. Với tư cách bách hộ, Tiêu Ly Ngu có mình văn phòng đường, cũng chính là văn phòng. Lục Hàn cứ như vậy đi theo Tiêu Ly Ngu đi vào nàng thính đường. Tiêu Ly Ngu ngồi tại mình vị trí bên trên, mà Lục Hàn tắc đứng ở phía trước cách đó không xa. Sau đó Tiêu Ly Ngu phân phó người đem văn chức bách hộ gọi tới. Chỉ chốc lát, một cái người mặc cẩm phục hai bên tóc mai hoa râm xem xét liền biết đến là người đọc sách trung niên nhân đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Lục Hàn, sau đó đối với Tiêu Ly Ngu chắp tay, "Tiêu đại nhân, ngài tìm ta?" Tiêu Ly Ngu khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng nói ra, "Trang đại nhân, trước mắt vị này là hiệp trợ bắt lấy Tống Lạc Can tốt, xét thấy hắn lập công, bản quan cũng đã nói trước, cho nên đặc biệt để thăng hắn là tiểu kỳ trước, ngươi có gì dị nghị không?" Trang An Bình với tư cách văn chức bách hộ, trưởng quản công việc bên trong, nhưng là quyền lực lại so Tiêu Ly Ngu thấp. Đối với nàng nhúng tay nhân sự an bài, hắn không dám có dị nghị. Cho nên chắp tay nói, "Lục Ngục tốt có công trong người, với lại có thể đối phó Tống Lạc An, chứng minh tu vi không thấp, vừa vận Đông viện thiếu một tiểu kỳ rất lâu, vừa vận có thể bổ sung." Trang An Bình nhìn thoáng qua Lục Hàn, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khiếp đảm, thầm nghĩ cái này tuổi trẻ không đơn giản. Chỉ là hiếu kỳ hắn hai mắt vì sao vẫn đục trắng bệnh. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tiêu Ly Ngu, nói, "Toàn bằng Tiêu đại nhân an bài, về phần Đông viện tổng kỳ Tưởng Thiên Can nơi đó, ta đi cùng hắn bằng giao." "Tốt, giống như lời ngươi nói, Lục Hàn từ hôm nay đảm nhiệm Đông viện tiểu kỳ trước. Nhận mệnh đợi chút nữa sớm trị bắt đầu liền phiền phức Trang đại nhân tuyên đọc." Tiêu Ly Ngu âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, Tiêu đại nhân." Trang An Bình lần nữa chắp tay, sau đó có đối với Lục Hàn nói ra, "Lục tiểu kỳ, xin mời đi theo ta." Lục Hàn đối với Tiêu Ly Ngu gật gật đầu. Sau đó hai người thối lui ra khỏi Tiêu Ly Ngu thính đường. Lúc này, bách hộ chỗ sân đứng đầy người. Trong đó bốn người đứng tại phía trước nhất, cái kia chính là bốn vị tổng kỳ đại nhân. Sau đó đó là 15 cái tiểu kỳ, trong đó có Lưu Lao Tứ. Hắn nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, khẽ gật đầu. Ở chỗ này, Lục Hàn cũng chỉ biết hắn. Những người khác nhưng là lộ ra hâm mộ ánh mắt, đương nhiên cũng có ghen ghét. Nhưng cùng lúc, trong đó một loạt người bên trong phía trước nhất một người trung niên nam tử sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không cam lòng cùng ngon độc. Hắn đó là Đông viện đại diện tiểu kỳ trước giáo úy, gọi Đoàn Phi Trương. Từ khi đời trước tiểu kỳ chết về sau, một mực từ hắn đại diện tiểu kỳ trước. Trong lòng hắn đã nhận định, đây tiểu kỳ trước trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chưa từng nghĩ giữa đường lại giết ra cái Trình Giảo Kim. Đây để hắn không có cam lòng, nhưng là cấp trên an bài hắn lại không dám không phục. Lục Hàn đương nhiên cũng cảm nhận được những này dị dạng ánh mắt, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, trên mặt vẫn như cũng là lạnh nhạt. Trang An Bình không để ý đến, trực tiếp mở miệng, trải qua quyết định, Lục Hàn có công trong người, hiện đề thăng hắn là tiểu kỳ trước, thuộc về đông viện, tưởng tổng kỳ đây sau này sẽ là ngươi người.
Vâng, Trang đại nhân.
Một cái người mặc cẩm phục trung niên nhân chắp tay nói. Đây người đó là tổng kỳ một trong tượng thiên can. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng là tất cả mọi người vẫn là phát ra một trận tiếng thảo luận. Có người hâm mộ, có người đố kỵ. Đương nhiên cũng có người quăng tới định nọ ánh mắt, cũng tỉ như Trần Phi. Đông viện giáo úy. Tại đoàn phi trương đại diện trong lúc đó, hắn bao giờ cũng không bị đoàn phi trương chèn ép. Bây giờ rốt cục trông mới lãnh đạo, cho nên dẫn đầu đứng đội, ý đồ đánh vỡ trước mắt của diện. Đối với Lục Hàn, đoàn phi trương 100 cái không phục, đối với Trần Phi đến nói, địch nhân chính là mình đi theo đối tượng. Phá cục ngay hôm nay. Nghe được Trang An Bình giới thiệu về sau, Lục Hàn chỉ là đối mọi người chắp tay, sau đó mỉm cười. Cảm tạ Tiêu đại nhân đề bạn, cũng cảm tạ Trang đại nhân, thuộc hạ nhất định không cô phụ hai vị đại nhân vun trồng. Sau đó lại mặt hướng Tưởng Tiên Can, nhìn Tưởng đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Lời nói này liền rất có ý tứ. Tiêu Ly Ngu tại đây bách hộ tất cả tuyệt đối quyền nói chuyện, An Bình với tư cách người đứng thứ hai, cũng dưới một người trăm người phía trên. Hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản đó là nói cho mọi người, mình hai vị này lãnh đạo đề bạn. Phía dưới người nếu là có tâm tư gì, đến cân nhắc một chút mình tại hai vị đại nhân trước mặt đủ tư cách hay không. Tưởng Tiên Can gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Chương 41, bên đường hành hung mà Trang An Bình đối với Lục Hàn lời nói này, tự nhiên biết hắn dụng ý cũng âm thầm đoán thầm nói, tiểu tử này nói mỗi một chữ đều có vô số cái tâm nhãn. Nhưng là với tư cách thượng cấp, ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói toạc. Hy vọng Lục tiểu kỳ tại mình trên cương vị phát sáng phát nhiệt, không cô phụ Tiêu đại nhân kỳ vọng cao. Mặc dù không nói toạc, nhưng là Trang An Bình cũng không trở thành thật liền bỏ mặc Lục Hàn nói lung tung. Cho nên lời này trực tiếp liền đem mình cho hái mở. Để bằng ngươi, cùng ta một mao tiền quan hệ đều là không có. Đó là Tiêu Ly ngu sự tình. Lục Hàn không nói thêm gì, tại bên trong thể chế làm việc, mỗi một câu đều có 100 cái tâm mắt, đó là rất bình thường. Hắn đối Trang An Bình chắp tay nói, "Tạ ơn Trang đại nhân." Trang An Bình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đông viện một hàng kia người, nói ra, "Tưởng tổng kỳ, ngươi an bài một chút mang Lục tiểu kỳ làm quen một chút bách hộ chỗ đại viện, sau đó để cho người ta cùng hắn giao tiếp làm việc."
"Vâng, Trang đại nhân."
Tưởng Can Tiên chắp tay nói. Trang An Bình gật gật đầu, phối hợp rời đi. Còn lại người cũng nhao nhao tán đi. Lưu lão tứ đi lên vô Lục Hàn bà bay, ý vị thâm trường hít vào một hơi, không nói gì thêm. Sau đó cũng rời đi. Lục Hàn tự nhiên biết có ý tứ gì, bất quá hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, bởi vì Tưởng Càn Thiên đã nhìn mình bên này. "Chúc mừng ngươi vinh thăng tiểu kỳ trước." Tưởng Càn Thiên mỉm cười. "Đa tạ Tưởng đại nhân, về sau mời đại nhân nhiều hơn chiếu cố." Lục Hàn chắp tay nói ra. "Dễ nói, hôm nay ngươi trước hết làm quen một chút hoàn cảnh. Đoàn giáo úy, ngươi đến mang một cái, thuận tiện giao tiếp làm việc." Tưởng Thiên Can cuối cùng nhìn về phía Đoàn Phi Trương, phân phó nói.
"Vâng."
Đoàn Phi Trương cúi đầu chắp tay, ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm. Sau đó Tưởng Càn Thiên đi theo Khác tổng kỳ rời khỏi nơi này.
"Lục đại nhân, ta là Đoàn Phi Trương."
Đoàn Phi Trương mặt ngoài bảo trì tôn kính, nhưng là động tác bên trên nhưng không có làm ra cung kính cử động, ngựa khí cũng là mang theo khinh miệt. "Đoàn giáo úy có đúng không? Xin chỉ giáo nhiều hơn." Khó trách trước đó dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình, nguyên lai gia hỏa này tại tham muốn tiểu kỳ vị trí a mình vừa đến, chẳng phải gây mất hắn tưởng niệm sao? Bất quá Lục Hàn cũng không sợ hãi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dù nói thế nào, về sau hắn chỉ là mình cấp dưới mà thôi. Bốn cái giáo úy, mỗi cái giáo úy thống lĩnh 10 cái lực sĩ. Trên nguyên tắc đến nói, một cái tiểu đội dưới tay liền có hơn 40 người. Lúc này, Trần Phi cũng tới trước. Cái khác hai vị giáo úy cũng đi theo tiến lên. Ngoại trừ Trần Phi, cái khác hai vị giáo úy đều là cùng Đoàn Phi Trương khá là thân thiết. Trần Phi trong mắt quăng tới thiện ý, Lục Hàn cảm nhận được. Khác là hai vị giáo úy nhưng là mắt lạnh liếc mắt một cái Lục Hàn, cũng không hành lễ cũng không nói chuyện. Lục Hàn đối với đây hết thảy đều rõ ràng. Bất qua mới đến, hắn chỉ có thể lạnh nhạt chỗ chi, chờ đứng vững vàng theo hầu, sớm muộn cũng phải đổi thành người mình. Mặc dù Tưởng Càn Thiên phân phó Đoàn Phi Trương mang Lục Hàn quen thuộc hoàn cảnh cũng giao tiếp làm việc, nhưng là Đoàn Phi Trương cũng không để ý tới Lục Hàn. Đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, liền theo hai vị khác giáo úy cùng rời đi, đem Lục Hàn phơi ngay tại chỗ. Trần Phi cũng không có đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Lục đại nhân, ta có thể mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta." Đối với Đoàn Phi Trương cùng hai người khác rời đi, Lục Hàn cũng không có cái gì biểu thị. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn trước mắt Trần Phi, "Ngươi tên là gì?"
"Bẩm đại nhân, ta gọi Trần Phi."
Trần Phi chắp tay, "Vậy ngươi mang ta làm quen một chút." Lục Hàn gật gật đầu. Đi qua một ngày giới thiệu, Lục Hàn cũng cơ bản đối với toàn bộ bách hộ tất cả cái đại khái hiểu rõ. Đồng thời cũng biết Trần Phi trước mắt tình cảnh, cũng khó trách hắn đối với mình nhiệt tình nhất. Bất quá đây đối với Lục Hàn đến nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mình tới nơi này nhậm chức, chính là đang cần dùng người thời điểm, nếu như Trần Phi nguyện ý chung với mình không ngại kéo hắn một thanh. Chạm vạng tối xuống trị, nghĩ đến trong nhà đã không người, Lục Hàn trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đến mang một nhà khoảng cách đầu ngõ không xa quán rượu nhỏ. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, đồng thời ngoài cửa lại đi vào ba người. Bọn hắn bước vào cánh cửa một khắc này, đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Lục Hàn nơi này. Nhạy cảm Lục Hàn tự nhiên cảm nhận được bọn hắn ánh mắt, tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là phối hợp uống rượu.
"Uy, huynh đệ, chúng ta đưa ngồi ở chỗ này, có thể nhường chỗ đưa."
Ba người kia sau khi đi vào, cũng không có tìm chỗ ngồi xuống, ngược lại đi vào Lục Hàn trước mặt, phách lối nói ra. Lục Hàn nhíu mày, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng không nghĩ tới thật sự là tìm mình phiền phức đến.
"Lan."
Lục Hàn cũng không có khách khí. lúc này hắn vẫn là người mặc trấn phủ ti cầm phục, những người này không có khả năng không nhận ra quan phục. Đã dạng này, bọn hắn còn dám tìm mình phiền phức, đơn giản đó là sớm có dự mưu. Dù cho mình tặng cho bọn hắn vị trí, bọn hắn cũng biết đồng ý tìm khác lý do đến gây chuyện. Làm sao thích? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Trong đó một người nói ra. Ta nói lại lần nữa xem, cho lão tử, Lan. Lục Hàn lơ đễnh, thần sát như thường, nhưng là ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần cường ngạnh. Ba người liếc nhau một cái, liền bắt đầu từ sau eo móc ra đoạn đao đến. Trong tay chứa đầy chất khí, đoạn đao giống một đạo vạch phá đêm tối thiểm điện. Nhao nhao hướng Lục Hàn trên thân chào hỏi. Ba người đều là bát phẩm tu võ giả, tại người bình thường trong mắt thuộc về cao thủ, nhưng là tại Lục Hàn trước mặt, đơn giản đó là gà đất chó sành. Chỉ thấy hắn không động chút nào một cái, ba thanh đoạn đao trong nháy mắt liền chặt đến Lục Hàn trên thân. Thương thương thương. Lưỡi đao tại tiếp xúc đến Lục Hàn thì phát ra một trận thanh thúy âm thanh, tóe lên một trận hỏa tinh. Sau đó lại cũng vô pháp chém vào mảy may. Ba người này đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Đây người làm sao cứng như vậy a, đơn thương không vào, kim thương không ngã a. Liên tại bọn hắn hoảng sợ trong nháy mắt, Lục Hàn bên người kinh hồng đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Lưỡi đao không ra khỏi vỏ, kinh hồng đao coi như cây gậy đồng dạng hướng phía trước vùng mạnh đi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vài tiếng chói tai xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Chỉ thấy ba người trực tiếp té quỵ dưới đất, trên bàn chân xương cốt đã đứt gãy. Thất bại bát lưu hành. Khó được là, ba người dù cho đối mặt xương cốt đứt gãy đau nhức, cũng là cố nén không lên tiếng. Kịch liệt đau đớn để bọn hắn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái chán là tất cả đều là mồ hôi. Ngươi thật là ác độc. Trong đó một người, cắn răng nhịn đau, một miệng không rõ nói ra. Lúc này, Trần Phi mang người tuần tra đi qua, trùng hợp nhìn thấy trong tiểu quán có người hành hung tình cảnh. Hắn đi vào tiểu quán, phát hiện hành hung người chính là mình cấp trên, Lục Hàn Lục tiểu kỳ. Lục đại nhân, đây là? Trần Phi hỏi. Trần Gia Úy, ngươi tới được vừa vặn, ba người này bên đường hành hung, bị ta kịp thời ngăn lại. Lục Hàn nhàn nhạt nói ra. Thật lớn là gan, cũng dám đối với trấn phủ ti ra tay, các ngươi chán sống rồi a? Ngươi đến, cho ta áp đi nhà giam, chờ xử lý. Trần Phi trực tiếp phân phó thủ hạ nói. Chương 42, đều là tự chịu diệt vong, chỉ thấy mấy cái lực sĩ tiến lên, trực tiếp cho ba người này còn lại xích sắt. Sau đó khiêng đi. Lục đại nhân, ba người này nên xử lý như thế nào? Trần Phi đám ba người bị chụp sau khi đi, hướng Lục Hàn dò hỏi. Ta quan phục còn tại thân đâu, ngươi cảm thấy bọn hắn có nhận hay không đến đây trấn phủ ti quan phục? Lục Hàn nói ra. Trần Phi nhướng mày, nói, đại nhân hoài nghi bọn hắn đang tận lực nhằm vào ngươi. Lục Hàn khẽ gật đầu, nói, ta hoài nghi là có người ở sau lưng sai sự, không phải vậy, cho dù là Bạch Hổ Bang người, nhìn thấy đây trấn phủ ti quan phục, cũng không dám làm cản. Trần Phi nghe nói Lục Hàn nói, trầm giọng nói, có muốn hay không ta đi thẩm nhất thẩm bọn hắn? Ta tự mình đi. Lục Hàn nói ra. Dứt lời, chống kinh hồng đao liền ra tử quán. Trần Phi vội vàng đi theo. Nhà giam chỉ có trực ban một tốt. Nhìn thấy người mặc trấn phủ ti quan phục Lục Hàn xuất hiện, đều nhao nhao càng tới hâm mộ ánh mắt. Loại chuyển biến này, đoán chừng là cái này trong nhà giam từ xưa đến nay người thứ nhất. Nói là một bước lên trời cũng không đủ. Khi Lục Hàn đến gần, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên gọi Lục ca vẫn là Lục đại nhân. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lục Hàn vẫn là giống nhau bình đạm biểu lộ, bọn hắn ngựa khí mang theo cung kính, "Lục ca tốt." Lục Hàn đối bọn hắn gật gật đầu. Trần Phi thủ hạ đã đem ba người kia sớm dẫn tới nhà giam, đồng thời cột vào ghế hùn phía trên. Còn bên cạnh chậu than bên trên đã đốt lên than củi, phía trên cắm hình cụ đã thiêu đến đỏ bừng. Cảm nhận được đây quen thuộc tràng cảnh, Lục Hàn cũng là một trận cảm thán. Trước hôm nay hắn vẫn là một cái tại tối tăm không mặt trời trong nhà giam ngục tốt, bây giờ lại lấy một thân phận khác lại tới đây. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, để ngục tốt cùng mấy cái lực sĩ rời đi. Tuổi lửa ngọn lửa chiếu toàn bộ không gian đỏ rực, phòng thẩm vấn bên trong chỉ còn lại hắn cùng Trần Phi cùng ba cái kia gãy chân người. Lục Hàn trên mặt bình đạm, chậm rãi đi đến chậu than trước, nhẹ nhàng khẽ một cái thiêu đến đỏ bừng sắc in dấu, trầm giọng nói, ai sai xử các ngươi? Đại nhân, hiểu lầm a, không ai sai xử chúng ta. Dẫn đầu người kia chịu đựng chân gãy thống khổ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không ai sai xử. Chẳng lẽ các ngươi nhận không ra chúng ta đại nhân xuyên quan phục sao? Trần Phi một bàn tay quất vào hắn trên mặt, nghiêm nghị nói ra, chúng ta, Trần Gia Úy, bên đường đối với có chức quan người hành hung, phán cái gì hình? Lục Hàn mặt hướng Trần Phi, do hỏi, nhẹ thì 3 năm thời hạn thi hành án, nặng thì lưu vong hoặc chém đầu. Trần Phi hồi đáp. Lục Hàn khẽ gật đầu, nói, Trần Gia Úy, ngươi biết ta là đã từng là nhà giam ngục tốt, đây trong nhà giam, hàng năm đều sẽ có một ít chết không minh bạch người, bọn hắn chết cũng liền chết rồi, sẽ không có người quan tâm. Trần Phi hồi đáp, ta biết, đại nhân. Nghe được chữ tử, bọn hắn nhiều hơn thiếu ít có chút hoảng, dẫn đầu người kia vội vàng nói, đại nhân, chúng ta. Bang. Một đạo thanh thúy âm thanh truyền ra, bạch quang hiện lên. Lục Hàn trong tay kinh hồng đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một đao liền phá vỡ cái kia dẫn đầu đít hầu. Chỉ một thoáng, máu tươi phun ra. Ách. Đầu linh kia đầy mắt khiếp sợ, há mồm muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra một điểm rất nhỏ âm thanh. Miệng bên trong nháy mắt bị máu tươi chắn đầy, trừng to mắt đã mất đi sinh cơ. Thu hoạch được kinh nghiệm 38 tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, còn lại hai người toàn thân run lên, một mặt chấn sợ. Liền ngay cả ở một bên Trần Phi cũng bị Lục Hàn một cử động kia giật mình, rất là kinh ngạc nhìn Lục Hàn. Trước mắt người thủ trưởng này, con mắt mơ hồ trắng bệnh, hình dạng tuấn tú, niên kỷ so với chính mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Không nghĩ tới vậy mà như vậy sát phạt quả đoán, giết người chỉ là gật đầu ở giữa. Có như vậy trong tích tắc, Trần Phi cảm thấy đi theo dạng này người, không biết dựa vào không đáng tin cậy. Lục Hàn mặt không biểu tình, hai mắt vẫn đủ. Hình phòng bên trong đều mơ hồ ánh vào hắn trong mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay cái kia mang máu kinh hồn đao. Lúc này, còn lại hai người đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Đại nhân, tha mạng a.
Đại nhân tha mạng a, chúng ta.
Lục Hàn có chút trừng lên mí mắt, nói khẽ, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, ai sai xử các ngươi giết ta.
Đối mặt cái này mù lòa ép hỏi, hai người trong mắt đều hiện lên một vẻ bối rối. Trong đó một người tựa hồ còn tại dãy rủa, đại nhân, thật sự là hiểu lầm, không ai.
Phốc xích một tiếng trầm mặc âm thanh vang lên, kinh hồng đao không có vào nói chuyện người kia ngực.
Người kia nói đều không nói xong, nhìn đâm xuyên mình trái tim đao, miệng bên trong tuôn ra máu tươi đến. Sau đó đầu lâu bất lực rủ xuống.
Một đao mất mạng.
Thu hoạch được kinh nghiệm 24 Lục Hàn lắc đầu, chậm rãi rút ra kinh hồng đao.
Sau đó mặt hướng cái kia đã bị dọa đến hoang mang lo sợ người, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ còn lại có ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng.
Lục Hàn còn chưa nói hết, người kia vội vàng nói, ta nói,
là Cảnh Phi Vũ để cho chúng ta làm.
Cảnh Phi Vũ?
Lục Hàn hơi nhíu cau mày, nhìn về phía Trần Phi, hỏi, cái này Cảnh Phi Vũ là ai?
Trần Phi nghe được cái tên này về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chậm rãi nói, đại nhân, đây Cảnh Phi Vũ tính lên tới vẫn là ngươi thủ hạ, hắn là Đoàn Phi Trường thống lĩnh lực sĩ.
Trần Phi nói đến đây liền không lại nói nữa.
Trong đó quan hệ, tin tưởng Lục Hàn biết đều rõ ràng.
Nghe được Trần Phi nói, Lục Hàn lập tức liền hiểu.
Xem ra cái này Đoàn Phi Trương nhịn không được. Hắn còn tưởng rằng gặp qua một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới cùng ngày liền bắt đầu thống hạ sát thủ.
Xem ra hắn cực kỳ coi trọng cái này tiểu kỳ vị trí A. Lục Hàn mặt tâm trầm, nói ra, mua hung giết người, vẫn là đánh giết cấp trên.
Nói cho ngục tốt, đem người này cho ta xem trọng, đừng để hắn chết.
Dứt lời, Lục Hàn liền trực tiếp rời đi nhà giam.
Trần Phi sau đó đuổi theo, hỏi, đại nhân, ngươi định làm gì?
Đương nhiên là đi bắt cầm phạm nhân.
Lục Hàn lạnh giọng nói ra, trước tiên đem Cảnh Phi Vũ bắt, đến lúc đó đoạn này phi trương ta nhìn hắn có thể hay không tránh thoát một kiếp này.
Lục đại nhân, bình tĩnh một chút.
Ngươi mới vừa lên đảm nhiệm tiểu kỳ, lúc này đi bắt người không thích hợp.
Trần Phi vội vàng nói,
hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, cũng không muốn lập tức liền tan bỡ.
Ta có chứng nhân lời chứng.
Lục Hàn đã trải qua dịch vân tịch sự tình về sau, minh bạch một cái đạo lý, chỉ có quyền đầu cứng mới có thể giải quyết vấn đề.
Ngươi đi giúp ta nhìn Cảnh Phi Vũ, ta đi tìm Tiêu đại nhân.
Lục Hàn cũng biết làm việc không thể lỗ mãng.
Tốt.
Trần Phi gật gật đầu.
Không bao lâu, Lục Hàn đi vào Tiêu Ly Ngu thính đường, lúc này nàng còn tại xử lý sự vụ, cũng không hề rời đi bách hộ chỗ.
Lục Hàn nhẹ nhàng gõ môn, bên trong truyền đến Tiêu Ly Ngu âm thanh.
Tiến đến.
Tiêu đại nhân.
Lục Hàn đi vào
án trước, chắp tay nói.
Chuyện gì?
Có người hãm hại ta, bách hộ chỗ người.
Có thể có chứng cứ.
Chứng nhân lời chứng đều có, giam giữ ở trong lao.
Tiêu Ly Ngu nghe nói về sau, nâng lên lạnh lùng khuôn mặt, lông mày nhíu một cái.
Ngươi định làm như thế nào?
Kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đều là tự rước chi giả.
Tiêu Ly Ngu biết, hắn muốn tại bách hộ chỗ đứng ổn theo hầu, nhất định phải làm ra phản ứng.
Đồng thời hắn tới đây tìm mình, đó là muốn mình cho một cái thái độ.
Bắt đầu nghiệm chứng kỳ, tại sao không có bình luận cùng đoạn bình đâu?
Các vị khán quan lão gia, ca ca tỷ tỷ nhóm, làm phiền các ngươi động động phát tái tay nhỏ, đáng thương ta đi.
Chương 43, nếu dám phản kháng, tại chỗ chu sát.
Nhớ tới trước đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cho mình không đơn giản trực giác, Tiêu Ly Ngu giãn ra một thoáng lông mày.
Trong lòng nghĩ đến rất nhiều, có lẽ đây là một cái biến số,
có lẽ tại tương lai sẽ có không giống nhau thu hoạch.
Nàng gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi có chứng nhân lời chứng, ngươi có thể tự mình xử lý.
Nghe được câu này, Lục Hàn tâm lý an tâm không ít.
Hắn muốn đó là Tiêu Ly Ngu câu nói này, dù sao đây bách hộ châu người đứng đầu là nàng.
Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, chuyện này ta cũng không biết tình.
Cuối cùng, Tiêu Ly Ngu lại bồi thêm một câu nói.
Lục Hàn gật gật đầu, chắp tay ra hiệu về sau liền rời đi nơi này.
Nhìn Lục Hàn rời đi bóng lưng, Tiêu Ly Ngu như có điều suy nghĩ.
Trần Phi trở lại bách hộ chỗ về sau, kêu lên mình thủ hạ.
Sau đó trong sân chờ Lục Hàn.
Nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện, hắn hướng phía trước nói, Cảnh Phi Vũ tại Đông viện huấn luyện chỗ.
Đi.
Lục Hàn đi ở trước nhất.
Lui tới người đều chú ý tới một màn này.
Nhìn thấy mới tới tiểu kỳ khí thế kia rào rạt bộ dáng, cùng sau lưng Trần Phi mang theo mấy cái giáo ý.
Đều tại nhau thảo luận.
Nhưng là không ai dám tiến lên rủi ro.
Rất nhanh, một nhóm người khí thế hùng hổ đi vào Đông viện huấn luyện chỗ.
Lục Hàn giơ chân lên liền hướng trên cửa đá bảo.
Bành.
Môn trực tiếp bị đá mở. Như vậy đại động tĩnh kinh ngạc không ít đang huấn luyện người.
Đây đều là Đông viện người, cũng có không ít là thuộc về Lục Hàn thủ hạ.
Mặc dù là thủ hạ, nhưng là ai cũng không phục cái này mới tới tiểu kỳ.
Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Hàn đây bộ tư thái thì đều cực kỳ nghi hoặc nhìn Lục Hàn, không biết hắn muốn làm gì.
Ai mẹ nó là Cảnh Phi Vũ, cút ngay cho ta đi ra.
Lục Hàn hét lớn một tiếng, liếc nhìn một vòng, chỗ bên trong mơ hồ cảnh tượng đều ánh vào vận đục trắng bệnh trong hai mắt.
Nhưng là, không ai phản ứng hắn.
Trong đó không ít người còn phát ra khinh miệt suy âm thanh.
Nếu như không phải chức vị bày ở nơi này, nói không chừng những người này còn phải cười ra tiếng.
Lục Hàn nhướng mày, xem ra đây tiểu kỳ không tốt khi A Đường Đường cựu phẩm quan, vậy mà một điểm địa vị đều không có.
Cựu phẩm quan kết dịu, đó cũng là quan.
Những này giáo úy hoặc lực sĩ quá không cho mặt mũi.
Đi theo Lục Hàn sau lưng Trần Phi tự nhiên không muốn để cho hắn khó xử, từ hắn tìm tới Lục Hàn một khắc kia trở đi, hắn liền đem mình vận mệnh cùng Lục Hàn buộc chung một chỗ.
Dù sao cũng chính là đánh cược một lần, nói không chừng còn có thể đánh ra cái mỹ hảo tiền đồ.
Hắn tiến lên một bước, chỉ vào một cái đang luyện quyền tráng hắn nói ra, đại nhân, hắn đó là Cảnh Phi Vũ.
Lục Hàn gật gật đầu, đây Trần Phi vẫn là biết làm sự tình. Hắn chống kinh hồng đao chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, bản quan đang gọi ngươi, ngươi là không có lỗ thai dài sao? Lúc này, mọi người đều dừng lại trong tay động tác, nhìn lên náo nhiệt. Cũng có không ít người mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, đều đang nghĩ lấy nhìn cái này mù lòa tiểu kỳ là như thế nào mất mặt. Có người thậm chí đang cảm thán, mới vừa lên đảm nhiệm ngày đầu tiên, không hảo hảo ở lại làm cái vật biểu tượng, nhất định phải tới đây tự chuốc nhục nhã. Cho mọi người biểu diễn chê cười sao? Đừng tưởng rằng trèo lên Tiêu Ly ngu liền có thể đối giáo cho rằng. Tiêu Ly ngu là ai, toàn bộ bách hộ chốt đều lòng dạ biết rõ. Loại sự tình này nàng tuyệt đối sẽ không quản. Cái kia Cảnh Phi Vũ khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta không ngủ, cũng không biết, đương nhiên nghe được. Cảnh Phi Vũ nói đến mù tự, cố ý tăng thêm một cái ngữ khí, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cũng thấy đấy, ta đang bận điều đâu? A, đúng, tiểu kỳ đại nhân nhìn không thấy đâu. Cảnh Phi Vũ nói xong, đám người đều bật cười lên. Ba. Lục Hàn không chút do dự, trực tiếp quăng hắn một bàn tay. Vang dội cái tát âm thanh đang huấn luyện chỗ bên trong vang lên, chỉ một thoáng kinh trụ tất cả mọi người. Bọn hắn tiếng cười im bặt mà dừng, đều ăn nhiều một cân nhìn Lục Hàn. Bọn hắn cực kỳ kinh ngạc, cái này mù lòa tiểu kỳ đến cùng có cái gì nội tình, cũng dám tại trước mắt bao người làm to chuyện. Cảnh Phi Vũ cũng không dám tin tưởng đây hết thảy, hắn phẫn nộ che gương mặt, từ ngón tay trong khe loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn trên gương mặt có mấy cái đỏ rực dấu ngón tay. Hắn giận dữ hét, "Lục mù lòa, ngươi muốn làm gì?" Ba. Lục Hàn lại là trở tay một bạt thai quất vào hắn trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem thường cấp trên, ngươi nói có đáng đánh hay không?" "Làm sao? Ngươi có phải hay không muốn đánh trở về a?" Trần Gia Úy, cấp dưới ẩu đả cấp trên chỗ tội gì? Bẩm đại nhân, nghiêm trọng giả có thể tại chỗ giết chết bất luận tội. Trần Phi ôm quyền đáp lại nói, "Ngươi..." Cảnh Phi Vũ chỉ vào Lục Hàn, lại không có thể nói ra lời gì đến. Trần Phi nói không sai, nếu như hắn dám động thủ, Lục Hàn tại chỗ giết hắn cũng sẽ không có hậu quả gì. Lục Hàn là tiểu kỳ, mà lại là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hắn nếu là thật sự dám trước mặt mọi người đối với Lục Hàn xuất thủ, cái kia thật là có mấy cái mạng đều không đủ dùng a. Xính sảng khoái nhất thời, mất mạng không đáng khi. Sau này thời gian còn nhiều, rất nhiều, từ từ trả trở về chính là. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn, cắn răng trầm giọng nói, "Lục đại nhân có gì chỉ giáo?" "Hừ, chỉ giáo không dám tương xứng." Lục Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi mua giết người ta, đừng cho là ta không biết, chứng nhân ta đã bắt, hiện tại đi với ta một chuyến a." Nghe được Lục Hàn nói, Cảnh Phi Vũ trong lòng đột nhiên giật mình, chính hắn làm cái gì, tâm lý tự nhiên rõ ràng. Mua giết người cấp trên, đây tội danh nhưng so sánh tại châu ẩu đã cấp trên còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như đây tội danh chứng thực, không chỉ là hắn muốn chết, ngay cả người nhà cũng muốn lọt vào lưu vong. Nói hiệu nói vượng, liền tính ngươi là cấp trên cũng không thể tùy ý cho ta xếp vào tội danh, ngươi đây là giả dối không có thật. Còn muốn dạy dỗ sao? Không có chứng cứ ta sẽ tìm đến ngươi. Lục Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến, bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, tại chỗ tru sát. Nói xong, Lục Hàn vung tay lên. Sau lưng Trần Phi lập tức dẫn người liền muốn tiến lên truy nã Cảnh Phi Vũ. Nhìn thấy Trần Phi tiến lên, Cảnh Phi Vũ lập tức hoảng. Lúc này hắn nhìn về phía ngoài cửa, muốn chuyển cứu tinh. Thế nhưng là ngoài cửa dấu tuyết, cũng không có người. Hắn tương phản hố, nhưng là Trần Phi đã mang theo mấy tên giáo úy tiến lên. Hắn tuy là tu võ giả, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, hắn cũng căn bản đánh không lại, a huống hồ còn có một cái Lục Hàn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa rốt cục truyền đến hét lớn một tiếng, dừng tay. Nghe được âm thanh về sau, Cảnh Phi Vũ treo lấy tâm rốt cục bung ra. Chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân mang theo một đội lực sĩ đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Cảnh Phi Vũ, sau đó đi thẳng tới Lục Hàn trước mặt, trầm giọng nói, "Lục đại nhân, mặc dù ngươi là cấp trên, nhưng cũng không có tất yếu đối với đồng liêu kêu đánh kêu giết a. Người này chính là giáo úy Đoàn Phi Trương, trước đó đại diện tiểu kỳ. Cùng Đoàn Phi Trương cùng một chỗ tiến đến ngoại trừ hơn 10 cái lực sĩ, còn có 2 cái giáo úy. Những này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là thuộc về Lục Hàn cấp dưới. Nhưng là bọn hắn lúc này cùng lúc xuất hiện, rõ ràng thái độ là cùng Đoàn Phi Trương đi cùng một chỗ, lấy hắn cầm đầu. Đây 10 cái lực sĩ, cũng có bọn hắn thủ hạ." Cảnh Phi Vũ nhìn thấy Đoàn Phi Trương chất vấn Lục Hàn, trong lòng sợ hãi cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, trực tiếp muốn chạy đi Đoàn Phi Trương sau lưng. Nhưng là, khi hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Lục Hàn đột nhiên một cước bay ra ngoài. Chương 44, người đang sách giáo khoa làm quan sự tỉnh sao trực tiếp đem Cảnh Phi Vũ đá hồi tại chỗ, chỉ bất quá mới vừa rồi là đứng đấy, hiện tại là nằm sấp mà thôi. Cái này cũng chưa tính, Lục Hàn một cái chân khác nâng lên, bỗng nhiên một cái giẫm tại hắn trên lưng, để hắn cực kỳ chặt chẽ nằm trên mặt đất. "Bản quan để ngươi đi rồi sao?" Đoàn Phi Trương thấy thế, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Lục đại nhân, qua à, ngươi đang sách giáo khoa làm quan sự tỉnh sao?" "Ngươi..." Bị trước mọi người nói như vậy, Đoàn Phi Trương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng lửa giận kém chút liền muốn cuồng phún mà xuất, nhưng là để hắn cho miễn cưỡng ngăn chặn, nói ra, "Lục đại nhân, đây đều là đồng liêu, đối với đồng liêu như vậy nhục nhã, không hợp quy củ a. Ngươi còn tại sách giáo khoa làm quan sự tỉnh. Ngươi tính là cái gì, bản quan muốn làm gì, đến phiên ngươi một cái giáo úy khoa tay múa chân sao? Thật mẹ nó ồn ào. Lục đại nhân, ngươi..." Cho lão tử nhắm lại ngươi miệng túi. Lục Hàn không lưu tình chút nào. Sau đó đối với Trần Phi nói ra, đem Cảnh Phi Vũ bắt giam, bẩm báo bách hộ, ngày mai hỏi trảm. Nhưng mà, Trần Phi mấy người vừa mới động. Đoàn Phi Trương cùng hắn mang đến 2 cái giáo úy cùng những cái kia lực sĩ xếp thành một loạt, ngăn ở trước cửa. Lục Hàn trầm giọng nói, "Làm sao? Đoàn giáo úy ngươi đây là cứng rắn muốn quấy nhiêu cấp trên truy nã phạm nhân?" Đoàn Phi Trương đột nhiên nói ra, "Lục đại nhân, việc này ngươi hướng tưởng tổng kỳ bẩm báo sao?" Cảnh Phi Vũ mua hung đánh giết cấp trên, chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan với tư cách tiểu kỳ, truy nã phạm nhân không cần hướng hắn bẩm báo a. Nhìn Lục đại nhân ý tứ, là muốn lạm dụng chức quyền. Đoàn Phi Trương trực tiếp đem một đỉnh mũ đội lên Lục Hàn trên đầu. Lạm dụng chức quyền. Một cái lực sĩ nhân viên ngoài biên chế, cũng cần hướng tưởng tổng kỳ bẩm báo. Ngươi quá để mắt Cảnh Phi Vũ đi. Lục Hàn cũng không mua hắn sổ sách. Lục đại nhân đây là uống say, chư vị, mang Lục đại nhân đi tỉnh lại đi quán bar. Đoàn Phi Trương thấy hắn đe dọa vô hiệu, chỉ có thể sử dụng giá hạ lưu thủ đoạn. Dứt lời, Đoàn Phi Trương mấy người liền muốn tiến lên bắt lấy Lục Hàn. Đột nhiên, một đạo ánh đao lướt qua, Lục Hàn giơ kinh hồng đao chỉ hướng Đoàn Phi Trương một đám người nói ra, "Hôm nay ta xem ai dám cản ta." Luận cung tội. Lục Hàn sáng loáng đao chỉ vào đám người, thân đao hàn quang kiếp người, bọn hắn có chút do dự. Nhìn hôm nay điệu bộ này, Cảnh Phi Vũ khó thoát một kiếp. Bị bắt giam về sau, tất cả mọi chuyện liền sẽ bại lộ. Hắn hoạn lộ thậm chí tính mệnh cũng đều sẽ đi đến cuối cùng. Mặc dù hắn chết liền chết, nhưng là Cảnh Phi Vũ làm sự tình, là mình sai sự. Hắn biết rõ, cái này tội nghiêm trọng đến mức nào. Đến lúc đó liền tính tổng kỳ cũng không dám can thiệp quá nhiều, đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Đoàn Phi Trương trong lúc nhất thời có chút hối hận. Mình quá nóng lòng, cũng không đủ cẩn thận. Một cái thất sách, vậy mà đi đến một bước này. Bất quá việc đã đến nước này, đã không có biện pháp quay đầu lại. Duy nhất biện pháp chính là không cho hắn mang đi Cảnh Phi Vũ. Nhìn thấy đám người không dám ngăn cản, Lục Hàn để Trần Phi mang theo Cảnh Phi Vũ rời đi. Lục Hàn cũng kéo lấy đao theo sau lưng. Đoàn Phi Trương mặt tâm trầm, đột nhiên, hắn tâm hung ác, hét lớn một tiếng, "Lục đại nhân uống say, lạm dụng chức quyền, đánh hắn đi tỉnh rượu." Lời còn chưa dứt, Đoàn Phi Trương nhẹ nhàng đẩy một cái trước mặt tay nắm lấy đao lực sĩ. Vị kia lực sĩ nào nghĩ tới sẽ có đây vừa ra, căn bản không kịp phản ứng, liền thẳng tắp một đao hướng phía Cảnh Phi Vũ thông đi qua. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, Lục Hàn kinh hồng đao đột nhiên chặt xuống, trực tiếp đem cái kia lực sĩ trong tay chế thức hành đao chém nước. Sau đó, nội giận gầm lên một tiếng, "Ngươi tốt gan, dám đánh giết cấp trên." Cái kia lực sĩ bị giọa ngộng, lúc này cả kinh nói, "Không phải ta, không phải ta, có người đẩy ta một thanh." "Cái gì?" "Là Đoàn giáo úy sai xử ngươi." Lục Hàn lúc này hét lớn, "Đoàn Phi Trương, ngươi là gan thật lớn, cũng dám bên trong sai xử thủ hạ đánh giết cấp trên, ngươi đến, bắt lại cho ta." Đoàn Phi Trương cũng ngập bức, mình chỉ bất quá nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi, làm sao lại đem đánh giết cấp trên mũ trên miệng đến? "Mẹ nó, ngươi đây mù lòa không nói võ được a." "Quá không muốn mặt." "Chưa thấy qua như thế mặt dày liêm sỉ người." "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" "Ngươi..." Nhưng là nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Trần Phi tâm hung ác, đột nhiên hoành đao liền hướng Đoàn Phi Trương bổ tới, đồng thời lớn tiếng nói, "Đoàn giáo úy lòng lang dạ thú, trước mặt mọi người đánh giết Lục đại nhân, tội lôi đang chém, nếu có đồng bọn, liên tục diệt." Trần Phi một tiếng này cuồng loạn, giống như điên cuồng. Vậy mà trong lúc nhất thời đem những người khác dọa sợ, bọn hắn cũng không dám tại lúc này động thủ, chết như vậy quá không đáng làm. Nhưng là, Trần Phi mấy tên thủ hạ kia tắc không giống nhau, lúc này liền phối hợp Trần Phi cùng một chỗ công kích Đoàn Phi Trương. Đoàn Phi Trương thực lực chênh lệch không nhiều Trần Phi, đám người cấp tốc liền đem Đoàn Phi Trương đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Mắt thấy Trần Phi mấy người không chút nào lưu thủ, Đoàn Phi Trương cũng biết hôm nay sự tình không có khả năng bình lặng. Hoặc là Lục Hàn chết, hoặc là đó là hắn chết, Lục Hàn chết rồi, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mặc dù đánh giết thượng quan là tử tội, nhưng là hiện tại cảnh tượng này hỗn loạn, chỉ cần Lục Hàn chết, ai biết là ai bên dưới tử thủ. Chắc hắn, mình liền có cơ hội sống sót. Miễn là còn sống, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà Lục Hàn cũng đã thành nhậm chức thời gian ngắn nhất tiểu kỳ. Lúc này, hắn liền trực tiếp liều mạng lấy bị chặt mấy đao, hướng phía Lục Hàn lao đến, bị chặt mấy đao, Đoàn Phi Trương đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Bởi vì Lục Hàn là một cái mù lòa, có thể lên làm tiểu kỳ, đơn giản đó là trùng hợp mà thôi. Giết hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần Lục Hàn một khắc này, đột nhiên nhìn thấy Lục Hàn vung đao, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng phi thường lớn, góc độ cũng phi thường hung ác. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, đột nhiên nhớ tới mới vừa Lục Hàn một đao chém đứt lực sĩ hoành đao hình ảnh. Lúc này, hắn hiểu được tính sai, hắn là mù lòa không giả, nhưng là thực lực cũng không có như vậy không chịu nổi. Hắn liền muốn rút lui, nhưng mà, đã tới đã không kịp. Lục Hàn kinh hồng đao một đao rơi xuống, trực tiếp bổ vào Đoàn Phi Trương trên đó. Từ cái trán bắt đầu, mãi cho đến cái cằm, xuất hiện một đạo tơ máu. Phu phu một tiếng, Đoàn Phi Trương mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Kinh nghiệm chỉ 88 Đoàn Phi Trương chết, kém chút bị đánh thành hai nửa. Lục Hàn tâm ngoan thủ lạt để vấn luyện chỗ bên trong đám người đều kinh hãi. Toàn bộ trận mắt hốt mồm, con mắt lộ ra hoảng sợ. Một cái giáo úy cứ như vậy tại trước mặt mọi người chết. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hình dáng này mạo thanh tú, hai mắt trắng bệnh, niên kỷ bất quá chừng 20 người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời khó có thể tin, không nghĩ tới cái này mới vừa lên đảm nhiệm tiểu kỳ, đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp đem dưới tay mình giáo úy cho trực tiếp chém chết. Phải biết, Đoàn Phi Trương mặc dù là một cái giáo úy, nhưng là tại Bách Hộ chỗ cũng coi là một cái lao nhân. Hy vọng không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không ngồi lên đại diện tiểu kỳ vị trí. Dạng này một người, vậy mà sống sờ sờ bị trước mọi người chém chết. Với lại chém chết hắn người vẫn là mình cấp trên. Quá rung động, cũng quá dọa người nhìn. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây mù lòa là thằng điên, không dễ chọc. Chương 45, tổng kỳ tưởng Càn Thiên Trần Phi mấy người cũng không nghĩ tới Lục Hàn thật dám giết người, nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Việc này cảm giác viên náo có chút lớn a. Nhưng là Lục Hàn không để ý tới, xem như không có việc gì đồng dạng, nhẹ nhàng lau một cái trên lưỡi dao vết máu, trầm giọng nói, đem Cảnh Phi Vũ trói lại đến, Đoàn Phi Trương thi thể cũng cùng nhau khiêng đi, đi làm việc đường. Lúc này, Trần Phi đám người đã có chút hoảng hốt, nghe được Lục Hàn nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy, áp lấy thất kinh Cảnh Phi Vũ còn có nâng lên Đoàn Phi Trương thi thể trực tiếp rời đi. Huấn luyện trong sở, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không tự chủ được nhường ra một con đường. Lục Hàn mặt không biểu tình, chống kinh hồng đao đi ở trước nhất. Ra huấn luyện chỗ, Lục Hàn từ trong ngực xuất ra 5 tấm ngân phiếu, mỗi một chương đều là 100 lượng. Hắn đưa cho Trần Phi, phân phó nói, Trần Gia Úy, ngươi bây giờ cầm tiền này đi bách hộ chỗ đại môn chờ lấy, tưởng tổng kỳ vừa xuất hiện, ngươi liền lên đi đem hôm nay sự tình chi tiết giảng cho hắn nghe, nhớ kỹ, không cần nói ngoa, nên như thế nào liền như thế nào. Trần Phi sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, đại nhân, không dùng đến như vậy nhiều, Đoàn Phi Trương mua hung giết người trước đây, lại trước mặt mọi người ra tay với ngươi, ngươi giết hắn thuộc về phòng vệ chính đáng a. Lục Hàn lắc đầu, trầm giọng nói, theo ta nói đi làm là có thể. Trần Phi vốn còn muốn nói cái gì, nhìn thấy Lục Hàn không để ý tới mình nữa, chỉ có thể nghe lệnh rời đi. 500 lượng, đây là người bình thường trăm năm đều không kiếm được tiền a, cứ như vậy cho ra đi, nhiều hơn thiếu ít có chút đau lòng. Đương nhiên tiền này cũng không hoàn toàn là Lục Hàn, đây là ban đầu ở phá thành Hoàng Miếu thuận đi cái kia mấy tấm ngân phiếu, tiêu lấy cũng không đau lòng. Trần Phi rời đi, Lục Hàn thì tại làm việc đường chờ. Đông viện tổng kỳ Tưởng Càn Thiên thu được Lục Hàn tại bách hộ chỗ trước mặt mọi người giết người tin tức thì, hắn đang cùng mình phu nhân nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa rong rồi xa trường. Khi sự tình làm được một nửa thì, liền vô cùng lo lắng chạy về bách hộ chỗ. Trên đường, nghe được phụ tá bẩm báo về sau, Tưởng Càn Thiên lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ hét, đây Lục Hàn là muốn lật trời sao? Cũng dám trước mặt mọi người giết đồng liêu, lúc này mới ngồi lên tiểu kỳ vị trí, liền dám lớn lối như vậy làm việc, về sau còn phải. Phụ tá đứng ở một bên nhìn nổi giận Tưởng Càn Thiên, không dám lớn tiếng xuất khí. Khi hai người tới bách hộ chỗ đại môn thì, một cái thủ hạ chắp tay nói ra, đại nhân, Trần giáo úy cầu kiến, nói là Đồng Lục tiểu kỳ chi mệnh chờ đợi ở đây đại nhân xuất hiện. Tưởng Càn Thiên giận dữ, đây không phải muốn ngăn cản mình không cho đi vào sao? Thứ gì, để hắn lăn. Đại nhân, tay kia dọa nghe nói như thế, vội vàng nói, Trần giáo úy nói Lục tiểu kỳ có cái gì cần chuyển giao cho đại nhân. Để hắn tiến lên đây. Tưởng Càn Thiên nhíu lông mày, nói ra. Sau đó tên kia thủ hạ phất phất tay. Trần Phi nhìn thấy về sau, chạy chậm tiến tới Tưởng Càn Thiên trước mặt. Hắn chắp tay cầm lên nói, Tưởng đại nhân, thuộc hạ Đồng Lục tiểu kỳ chi mệnh lần nữa chờ ngài. Hừ. Tưởng Càn Thiên hừ lạnh một tiếng, làm sao? Đây là muốn ngăn lại ta sao? Thuộc hạ không dám. Trần Phi vội vàng nói, Lục tiểu kỳ để cho ta tới đây cho đại nhân bẩm báo hôm nay đã phát sinh sự tình. Nói xong, xuất ra Lục Hàn cho hắn cái kia 5 tấm ngân phiếu đưa cho Tưởng Càn Thiên. Tưởng Càn Thiên nhìn thấy ngân phiếu, mỗi tấm mặt trị 100 lượng, cái kia âm trầm mặt trong nháy mắt ôn hòa lại. Hắn chậm rãi nói, ngươi cho bản quan hảo hảo nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tưởng Càn Thiên sắc mặt hòa hoãn, Trần Phi vội vàng đem mình tuần tra thì gặp phải có người đánh giết Lục Hàn cùng về sau tại bách hộ chỗ huấn luyện đã phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Không có thêm mắm thêm muối, đều là chi tiết phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Tưởng Càn Thiên khẽ gật đầu. Đây cùng phụ tá cho mình nói giống như lúc. Hắn lập tức tâm lý liền đã có tính toán, nói ra, ngươi lại đi nói cho Lục Tiểu Kỳ, Đoàn Phi Trương mua hung ám sát cấp trên sự tình bại lộ về sau bí quá hóa liều, cái kia Lục Tiểu Kỳ liền không có tội, ta sẽ đi cùng bách hộ đại nhân giải thích, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Còn có, cái kia Cảnh Phi Vũ cùng Đoàn Phi Trương hợp mưu như hại cấp trên, trực tiếp chém a. Đa tạ đại nhân. Trần Phi không người cầm lễ, chậm rãi đi vào bách hộ chỗ. Quả nhiên vẫn là tiền dễ dùng, Trần Phi cảm thán. Đợi Trần Phi biến mất về sau, Tưởng Càn Thiên chậm rãi nhìn về phía bên người phụ tá, hỏi, ngươi thấy thế nào? Màn này Liêu cười cười, nói ra, rất không tệ, làm sự tình hiểu được bắt lấy trọng điểm, phân rõ chủ thứ, rất có tiềm lực người trẻ tuổi, đương nhiên, còn phải nhìn đại nhân nghĩ như thế nào. Tưởng Càn Thiên nhìn một chút trong tay ngân phiếu, trầm ngâm một hồi, nói ra, tạm thời bảo vệ hắn tiểu kỳ vị trí đi, dù sao mới bắt đầu, về sau sự tình về sau nhìn lại một chút. Phụ tá cười cười, nhìn Tưởng Càn Thiên trong tay ngân phiếu, trong lòng cũng hơi xúc động, người trẻ tuổi kia mắt mù tầm không ngủ, như thế làm việc, hoặc là thành đại khí, hoặc là chết. 500 lượng bạc, không phải số lượng nhỏ. Tưởng Càn Thiên động tâm, cái này nói rõ có hiệu quả. Đây mù lòa tuổi còn trẻ, làm việc quyết đoán, lại có khí phách, liền đây mấy điểm, đã so rất nhiều người cưỡng lên rất nhiều. Tốt, chúng ta cũng không cần thiết đi làm sự tình đường, đoạn này Phi Trường chết thì đã chết, Lục Hàn thế nhưng là so với hắn biết nhiều chuyện hơn. Đoạn thời gian trước, Bạch Hổ Bang đưa tới 300 lượng bạc, hắn vậy mà chỉ cấp ta đưa tới 100 lượng, đáng đời chết. Hôm sau, Bạch Hổ xuất ra thông cáo, Đoàn Phi Trường đánh giết cấp trên, tại chỗ giết chết, Cảnh Phi Vũ trực tiếp phán chém đầu. Mà một điểm ảnh hưởng đều không có. Đám người nhao nhao đối với cái này vừa lên đảm nhiệm liền náo ra như vậy đại sự tình tiểu kỳ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhao nhao suy đoán hắn bối cảnh. Bách hộ chỗ đại môn, Trần Phi đã tại chỗ này chờ đợi lâu ngày, khi hắn nhìn thấy Lục Hàn xuất hiện thì đội vàng nên đón, nói ra, đại nhân sớm, tránh cho đêm dài lắm ngộng, Cảnh Phi Vũ tại tối hôm qua liền giết. Lục Hàn gật gật đầu. Đại nhân, ngươi làm sao sẽ biết Tưởng tổng kỳ nhất định sẽ thu cái kia ngân phiếu? Trần Phi hiếu kỳ hỏi. Đoàn Phi Trương đại diện tiểu kỳ trước bao lâu? Lục Hàn cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Non nửa năm. Trần Phi nghi hoặc hồi đáp. Non nửa năm, cũng không có cách nào ngồi thẳng, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Không biết. Nói rõ Đoàn Phi Trương cũng không phải là Tưởng Càn Thiên tâm phúc, nếu không Tưởng Càn Thiên không có khả năng không đem hắn phụ chính. Lục Hàn giải thích nói. Cho nên, có tiền vì cái gì không thu? Tưởng Càn Thiên lại không phải người ngu. Trần Phi gật gật đầu, cái hiểu cái không. Lục Hàn lắc đầu, khó trách một mực bị Đoàn Phi Trương đè ép. Đi vào bách hộ chỗ đại viện, Lục Hàn rõ ràng cảm thấy biến hóa. Đi ngang qua những người kia đều sẽ cung cung kính kính hành lễ, sau đó trốn tránh. Sợ Lục Hàn hóa thành một đầu quái thú ăn hết bọn hắn đồng dạng. Lục Hàn không để ý đến những người này, từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt. Nếu như không có ngày hôm qua đương sự, đoán chừng những người này vẫn là đồng dạng xem thường mình cái này mù lòa. Hắn đầu tiên đi Tiêu Ly Ngu nơi đó đưa tin, cũng chi tiết bẩm báo hôm qua sự tình. Bất quá Tiêu Ly Ngu cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến. Từ Tiêu Ly Ngu thính đường đi tới về sau, Lục Hàn lại đi một chuyến Tưởng Càn Thiên thính đường. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười, cho chuyện với nhau thật vui. Không bao lâu, Lục Hàn liền rời đi. Chương 46, giết bọn hắn cho ta. Lục Hàn đi thẳng tới tiểu kỳ viện làm việc địa điểm, là tại Đông viện nội bộ một cái tiểu viện. Bách hộ chỗ phân tứ đại viện, lấy tổng kỳ làm chủ, mà mỗi một cái tổng kỳ thống lĩnh 4 tên tiểu kỳ, cũng bắt chước tứ đại viện. Cho nên mỗi một cái tổng kỳ lại bị chia làm 4 cái tiểu viện. Mà khu nhà nhỏ này dĩ nhiên chính là từ tiểu kỳ phụ trách quản lý. Khi Lục Hàn tiến vào khu nhà nhỏ này thì, đội vàng đám người nhao nhao thả tay xuống bên trong sự tình, chủ động cùng Lục Hàn chào hỏi, thái độ cung kính. Lúc này Trần Phi cũng xuất hiện, phía sau hắn đi theo 2 cái lực sĩ. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Trần Phi chắp tay cầm lễ, 2 cái lực sĩ không người cầm lễ. Trong sân, bầu không khí rất ngột ngạt. Hôm qua chặt Đoàn Phi Trương một đao kia, đã thật sâu cắm vào bọn hắn nội tâm. Đồng thời cũng chém ra tuyệt đối uy tín, toàn bộ tiểu viện người cũng không dám lại bất kính. Dù là trước đó là Đoàn Phi Trương người, lúc này cũng là cung cung kính kính. Loại tình huống này, ít đi chỗ dựa, bọn hắn như còn dám đầu sát, sợ là chán sống rồi. Đừng nhìn Lục Hàn hiện tại một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là hung ác đứng lên bộ dáng, đơn giản đó là điên phê. Nhìn thấy không khí ngột ngạt, Lục Hàn khẽ bước cằm, nói, về sau tất cả mọi người là đồng liêu, bản quan mới đến, còn cần mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, nếu có người cả gan con ta dở trò, ta cũng sẽ không dễ tha. Vâng. Đám người nhao nhao hồi đáp. Tốt, mọi người tản đi đi, bận điệu mình đi thôi. Cuối cùng Lục Hàn khoát khoát tay, phân phát mọi người. Lúc này, Trần Phi đụng lên đến, cười nói, đại nhân, ta tại Phúc Mãn lâu mua một bàn đực rượu, muốn mời đại nhân đi uống một ly, cũng coi là đại nhân bày tiệc mời khách. Đối với Trần Phi, trước mắt mà nói, vẫn là rất hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, đáp ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân không khí đều hòa dượng. Lúc này, từ bên ngoài đi vào 2 cái giáo úy, trong nháy mắt nguyên bản sinh động không khí lại yên tĩnh trở lại. Cái kia 2 cái giáo úy nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt có chút cứng cứng rắn cùng xấu hổ. Bọn hắn nguyên bản lệ thuộc Lục Hàn dưới trướng, có thể hôm qua bọn hắn một mực đều đi theo Đoàn Phi Trương sau lưng. Phát sinh ngày hôm qua sự tình bọn hắn cũng ở tại chỗ. Nhìn cái này dung mạo còn có chút non nớt thanh niên, bọn hắn cảm thấy tất cả đều biến hóa quá nhanh. Lúc này mới vẹn vẹn một ngày thời gian, thế cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn còn tưởng tượng lấy, nếu là Đoàn Phi Trương thăng lên tiểu kỳ, mình đi theo nước lên thì thuyền lên đâu. Lần này Đoàn Phi Trương nằm tấm tấm, mình tình cảnh cũng biến thành không thể dự đoán. Không hề nghi ngờ, hôm nay bắt đầu, tiểu kỳ viện sau này sẽ là họ Lục. Hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Bọn hắn xấu hổ suy nghĩ Lục Hàn không người cầm lễ, Lục đại nhân. Trong lòng bọn họ cực kỳ tâm thần bất định a, nếu là trước mắt cái này mù lòa không một lời cao hứng, về sau tại bách hộ có thể liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục Hàn đương nhiên nhớ kỹ bọn hắn hôm qua là đi theo Đoàn Phi Trương cùng lúc xuất hiện, bất quá bây giờ Đoàn Phi Trương đã chết. Với lại hôm qua bọn hắn cũng không có quá phận hành vi, hiện tại mình uy tín thành lập được đến, cũng không cần phải cùng bọn hắn so đo, lại nhìn về sau biểu hiện a những người khác toàn bộ ngưng thần tinh khí, đều âm thầm suy đoán Lục Hàn sẽ làm thế nào. Lục Hàn mỉm cười, nói, làm việc cho tốt. Đa tạ đại nhân. 2 cái giáo úy treo lấy tâm rơi xuống. Tiếng vang buổi trưa, Lục Hàn đi dự tiệc. Người không nhiều, liền 5-6 người. 3 cái giáo úy, 2 cái lực sĩ, tăng thêm Lục Hàn. Trong đó 2 cái giáo úy là mặt dạng mày dày đến. Không có cách, Đoàn Phi Trương sau khi chết, bọn hắn nếu muốn ở trấn phủ Ti lẫn bảo, nhất định phải cùng Lục Hàn giữ gìn mối quan hệ. Buổi tiệc ở giữa, mọi người nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Đang tại mọi người cao hứng thời điểm, mất hứng sự tình cũng tới. Một cái mặc hoa phục công tử ca mang một đám người hầu xuất hiện. Bọn hắn vốn là tại sát vách uống rượu nghe hát, nhưng là không nghĩ tới Lục Hàn nơi này quá náo nhiệt, ở mỹ đến hắn nha hứng. Công tử ca trong nháy mắt không cao hứng, tại Lâm Giang thành liền không có hắn sợ sự tình. Đoạn thời gian trước, Xuân Phong lâu một thương nhân muốn theo mình đoạt nữ nhân, một lời không hợp liền đem người đánh chết, còn diệt người cả nhà. Chẳng qua là nhốt mấy ngày mà thôi. Ngang ngược càn rỡ đã quen, hắn cũng không biết sắt vách bao xương là ai. Bởi vì là ra ngoài ăn cơm, bọn hắn đều đổi lại y phục hàng ngày, cho nên công tử ca xuất hiện, nhìn thấy chỉ là mấy cái người bình thường mà thôi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lục Hàn thì lập tức cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là muốn khó lường ở đâu gặp qua. Bất quá hắn không quan tâm, gặp qua thì thế nào. Hắn cha thế nhưng là đô sát viện ngự sử Lưu Bất Đạo. Hắc, chờ ăn uống, xéo đi nhanh lên. Trong đó một người hầu tiến lên một bước, đối Lục Hàn mấy người hét lên. Cái gì đồ chơi? Trong đó dốc hết sức sĩ đứng lên đến, căm tức nhìn đám người này. Trần Phi cùng 2 cái giáo úy mặc dù không có đứng lên đến, nhưng là cũng đồng dạng căm tức nhìn đám người này. Chỉ có Lục Hàn khẽ ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện một đám mơ hồ thân ảnh. Phía trước nhất cái kia công tử áo gấm ca, Lục Hàn nhận ra. Nhà giam dưới mặt đất 3 tầng phạm nhân, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Rất phách lối a. Ta nói để cho các ngươi xéo đi, một đám người thô kệch, ảnh hưởng công tử nhà ta nhà hứng. Người hầu kia không nghĩ tới còn có người không sợ chết, lại dám phản kháng. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tên lực sĩ kia cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi có thể lại biết công tử nhà ta là ai? Ta quản ngươi là ai? không muốn bị đánh cút nhanh lên, trơn trượt. Tên kia người hầu còn muốn nói điều gì, lại bị công tử áo gấm ca ngăn trở.
Đập cho ta.
Công tử ca trực tiếp ra lệnh.
Ta xem ai dám.
Trần Phi vô bàn một cái, đứng lên đến, nổi giận nói.
Ngươi cực kỳ phách lối a.
Công tử ca tính tình đi lên, không nghĩ tới còn có người không nhận ra hắn.
Ngươi nói ta cực kỳ phách lối.
Trần Phi cười, hắn từ cái bàn bên cạnh cầm lấy chế thức hành đao, dùng sức đập vào trên mặt bàn, muốn động thủ liền đến a.
Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt bàn đao thì, những người hầu kia rốt cuộc biết trước mắt là ai.
Cái kia công tử ca sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm đứng lên.
Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đám người này lại là trấn phủ ti người.
Hắn là không sợ trời không sợ đất, nhưng là trấn phủ ti người, vẫn là để hắn có một ít kiêng kỵ. Dù sao hắn cha là đô sát viện ngự sử, nhưng là hai cái là khác biệt cơ cấu. Hắn cha quyền lực còn không thể đem bàn tay đến trấn phủ ti đây đến.
Bất quá, sợ không phải hắn tính cách.
Dù cho tạm thời nhượng bộ, cũng muốn quyết tâm nói.
Chỉ thấy hắn cắn răng, nói, còn nhiều thời gian, ta nhìn các ngươi có thể phách lối bao lâu, chúng ta đi.
Nói xong cũng muốn dẫn lấy người làm rời đi nơi này.
Cùng trấn phủ ti động thủ, cái kia chút người làm tuyệt đối không phải là đối thủ.
Ta để ngươi đi rồi sao?
Lục Hàn lúc này âm thanh lạnh lùng nói.
Ngươi nghĩ thế nào?
Xin lỗi.
Nam mơ.
Ba.
Một cái ly rượu từ Lục Hàn trong tay bay ra ngoài, thẳng tắp nện ở công tử ca trên trán.
Trong nháy mắt, cái trán liền tràn ra máu đến, chỉ thấy hắn thống khổ che cái trán.
Giết bọn hắn cho ta.
Chương 47, đây cũng không thể nghe ngóng a, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, chàng tử này cũng không thể ném.
Chỉ thấy những cái kia người làm nhao nhao tiến lên, liền muốn ra tay đánh nhau.
Cái kia hai tên lực sĩ cũng đồng dạng rút ra chế thức hành đao, nhưng là trước mắt một cái bóng thổi qua.
Chỉ thấy đao quang lấp lóe, chỉ có trong vòng mấy cái hít thở, tất cả người làm toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi.
Định Nhãn xem xét, bọn hắn cổ xuất hiện một đạo vết máu.
Thu hoạch được kinh nghiệm 64 làm xong đây hết thảy, Lục Hàn trở lại trên chỗ ngồi, kinh hồng trên đao mặt dính mấy giọt máu dấu vết.
Hắn sát mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, phản triều đình nghịch tặc, muốn đối với trấn phủ ti xuất thủ, hiện đã bị toàn diện.
Công tử ca cũng không nghĩ tới cái này mù lòa, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn thấy không rõ hắn thân ảnh.
Lập tức sợ tè ra quần, trong đũng quần chất lỏng một mạch chảy tới trên sàn nhà.
Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ.
Trần Phi mấy người cũng không nghĩ tới cái này tiểu kỳ một lời không hợp liền đại khai sát giới.
Sát phạt quả đoán, không hề nể mặt mũi.
Lại liên tưởng đến hôm qua Đoàn Phi chương chết, trong lòng bọn họ thật sâu rung động.
Ngươi là nghịch tặc thủ lĩnh sao?
Lục Hàn mặt hướng đã sợ tè ra quần công tử ca, hời hợt nói ra.
Phải.
Không phải.
Ta không phải.
Nói xong, lộn nhào lăn ra bao xương.
Công tử ca sau khi đi, Trần Phi nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Lục Hàn, nuốt nước miếng một cái, đại nhân.
Theo ta nói đi viết bẩm cáo.
Lục Hàn nói ra.
Vâng.
Trần Phi bất đắc dĩ.
Trải qua này náo trò, tiến hội là ăn không vô nữa.
Lục Hàn cùng mấy cái giáo úy hội bách hộ chỗ.
Lưu lại hai tên lực sĩ tại xử lý nơi này.
Công tử ca trải qua này giật mình, cũng không có đem sự thật cho mình lao cha bàn giao.
Nếu để cho cha của hắn biết mình đang cùng trấn phủ ti đối nghịch, đoán chừng muốn chọc giận chết hắn.
Bất quá, hắn đối với Lục Hàn những người này hận, lại sâu chôn ở trong lòng.
Thu này, nhất định phải báo.
Trạng vạng tối, Lục Hàn xuống trị về sau, liền trực tiếp về nhà.
Có thể tại về nhà trên đường, hắn cảm giác được không thích hợp,
luôn có một đôi mắt đang ngó chừng mình.
Loại kia vô hình áp lực để hắn cảnh giác đứng lên.
Nghĩ đến giữa trưa sự tình, chẳng lẽ lại phế vật kia công tử ca phái người đi theo dõi mình,
muốn giết người diệt khẩu.
Có thể cho hắn loại cảm giác này, duy nhất khả năng chính là người này thực lực mạnh hơn chính mình.
Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn không sợ.
Gọi là sóng gió càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú.
Cầu phú quý trong nguy hiểm.
Khi hắn về đến nhà, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt.
Đây thật là một cao thủ, so với chính mình lợi hại rất nhiều cao thủ.
Hắn có chút hối hận, không nên tiếp tục hướng trong nhà đi.
Hẳn là đi nhiều người địa phương.
Nhưng là lúc này đã tới đã không kịp.
Hắn cố giả bộ chấn định, ngồi vào trong phòng khách.
Vừa ngồi xuống, một thân ảnh xuất hiện trong sân.
Một cái mơ hồ hình dáng xuất hiện ở trong mắt.
Cái này thân người tài cao gầy, chân dài, eo nhỏ,
cơ ngực phát đạt.
Là cái trắng hán.
Không đúng, là nữ nhân.
Mặc dù nàng người mặc nam trang, nhưng là Lục Hàn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Tuyệt mỹ trên mặt hai viên màu tím con ngươi lạnh lùng như băng.
Đó là cái nữ giả nam trang cao thủ.
Lục Hàn dự định thừa dịp bất ngờ lợi dụng Đạp Tuyết Vô Ngân chạy khỏi nơi này.
Nhưng là cân nhắc đến nữ nhân này thực lực rất là khủng bố, hắn liền đè xuống ý nghĩ này.
Hắn đưa tay lục lọi mặt bàn, cầm lấy ấm nước đến một chén nước.
Lúc này, nữ nhân kia đi tới.
Lục Hàn lập tức mặt hướng ngoài cửa, trắng bệch hai mắt trừng đến tròn trịa.
Ai?
Là tỷ tỷ sao?
Lục Hàn giả bộ như không có phát hiện nữ nhân kia.
Ha ha ha.
Nữ nhân kia cười lạnh.
Ngươi là ai?
Lục Hàn hỏi.
Ngươi không nhận ra người?
Mộ Dung Mùa Hè hồi đáp.
Ngươi là nữ?
Đã hiểu.
Ân.
Lục Hàn làm bộ lợi dụng nghe thân phận biệt vị, điều chỉnh một cái vị trí, chắp tay gật gật đầu.
Không biết cô nương vì sao xuất hiện tại nhà ta,
thế nhưng là tìm ta.
Ngươi là trấn phủ ti ngục tốt.
Mộ Dung Mùa Hè nhìn Lục Hàn, hỏi.
Đã từng là, cô nương có chuyện gì không?
Nhìn không thấy.
Thơ nhỏ hoàn có mắt tật.
Lục Hàn bảo trì nhẹ nhõm, kỳ thực tâm lý hoảng đến một nhóm.
Bất quá hắn che giấu rất khá.
Đối diện mặc dù là cái nữ, thế nhưng là thâm bất khả chắc cá tìm tòi không biết ngọn ngành loại kia nữ.
So Tiêu Ly ngu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều.
Trong lao có phải hay không giam giữ lấy một tên ma giáo người?
Cô nương, ngươi là ai a?
Đây cũng không thể nghe ngóng a, cẩn thận bị xem như ma giáo đồng đảng nắm lên đến.
Lục Hàn lên tiếng nói.
Ha ha, ta gọi Mộ Dung Mùa Hè, Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Mộ Dung Mùa Hè lạnh giọng cười nói.
Chương 48, giáo chủ võ công cái thế, quả thật nữ trung hào kiệt.
Cái gì?
Ma giáo giáo chủ?
Lục Hàn nghe xong, lập tức kinh tâm táng đảm. Trước mắt nữ nhân lại là ma giáo giáo chủ. Đây chính là đầu cá lớn a. Quả nhiên là sóng gió càng lớn, cá càng lớn. Nhưng là con cá lớn này, mình cái ao nhỏ này đường có thể chứa không dưới a. Ngoại giới, ma giáo việc xấu tràn đầy, tội ác chồng chất, triều đình đều tại không lưu dư lực vây quét a. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây, mà mình bây giờ lại là triều đình người, sẽ không phải. Nghĩ đến đây, Lục Hàn kém chút liền nhanh chân liền chạy. Nhưng là nghĩ đến đối phương cái kia thâm bất khả trắc thực lực, hắn miễn cưỡng ngăn chặn lại trong lòng ý nghĩ. Trốn khẳng định trốn không thoát, dù là mình có Đạp Tuyết Vô Ngân đoán chừng cũng treo. Vậy chỉ có thể dạng này. Nghĩ tới đây, Lục Hàn lập tức ôm quyền nói, Lục Hàn gặp qua Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Mộ Dung Mùa Hè ngây ngẩn cả người. Đây muốn diễn cái nào vừa ra a? Phải biết, tại ngoại giới nghe được Quang Minh Thần Giáo thế nhưng là sợ hãi đến không được a, hắn chẳng lẽ không sợ sao? Ngươi biết ta?
Mộ Dung Mùa Hè cao mày nói.
Văn danh thiên hạ Quang Minh Thần Giáo giáo chủ, ai không biết ai không hiểu a? Giáo chủ võ công cái thế, quả thật nữ trung hào kiệt. Không biết tìm tiểu có chuyện gì. Cuối cùng, Lục Hàn tâm thần bất định hỏi.
Ngươi không sợ ta?
Mộ Dung Mùa Hè hỏi. Quang Minh Thần Giáo nghe xong danh tự liền biết làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, vì sao muốn sợ đâu? Ngài dạng này đại nhân vật tới tìm ta, cao hứng còn không kịp đâu.
Lục Hàn nói ra.
Mộ Dung Mùa Hè thấy hắn nói chuyện rõ ràng không run rẩy, trong lúc nhất thời cũng tò mò đứng lên. Dân gian thế nhưng là tại chuyện Quang Minh Thần Giáo là ma giáo, ngươi cao hứng cái gì?
Ta.
Lục Hàn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta chỉ muốn biết một sự kiện, trong nhà giam có phải hay không giam giữ Quang Minh Thần Giáo người?
Là.
Nói đến cái này, Lục Hàn trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên đến. Có thể bắt lấy Tống Lạc An, thế nhưng là có hắn một phần công lao a bất quá. Mộ Dung Mùa Hè nghe được mình muốn đáp án về sau, không tiếp tục hỏi tiếp, mà là đứng lên đến gật gật đầu. Sau đó liền rời đi.
Thật rời đi.
Ống tay áo đều không bung một cái, đám mây cũng không mang đi.
Lục Hàn sửng sốt một chút.
Cứ như vậy.
Xong việc.
Có thể hay không đừng như vậy kích thích a.
Chờ xác nhận Mộ Dung Mùa Hè biến mất về sau, Lục Hàn rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Một hơi đem trong chén nước uống xong.
Nhưng là, lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân.
Lần này đem Lục Hàn dọa một cái giật mình.
Hẳn là lại trở về.
Muốn giết người diệt khẩu.
Nếu quả thật dạng này, liều chết cũng muốn liều một phen.
Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, "Tiểu Lục Tử."
"Là Thúy Hoa."
Nghe được thanh âm này, Lục Hàn nói thầm một tiếng dọa chết người. Hắn đi tới cửa, mở cửa ra hỏi, "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, nghĩ đến còn lại chút bánh bao, lấy tới cho ngươi coi như bữa tối."
Nói xong, Thúy Hoa xuất ra mấy cái bánh bao đưa cho Lục Hàn.
Lục Hàn tiếp nhận bánh bao, "Đa tạ tỷ tỷ."
"Ta quan hệ này, nói cái gì tạ?"
Nàng nhìn thoáng qua trong sân, hỏi, "A, cô nương kia không ở nhà sao?"
Nghe nói như thế, Lục Hàn sắc mặt tạm đạm,
"Đi."
"Cô nương kia hình dạng không kém, hào phóng vừa vặn, xem xét chính là mọi người khuê tú, làm sao ngươi không có nắm chặt?"
Thúy Hoa cười nói,
"Nàng đã không có ở đây."
Lục Hàn hồi đáp,
"Lục Hàn ý là đã chết,
nhưng là Thúy Hoa nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đã không có ở đây đó là rời đi."
Liền nói ra, "Tốt bao nhiêu một cái cô nương à, Tiểu Lục Tử ngươi cũng thật sự là, cứ như vậy thả nàng rời đi. Vốn đang dự định lấy tỷ tỷ thân phận giúp ngươi làm mai đầu.
Đây không thích hợp."
"Làm sao không thích hợp?
Nếu không phải ta thấy cô nương kia dáng dấp đẹp mắt, lại hiền lành, ta còn chưa nhất định nguyện ý đem đệ đệ tặng cho nàng đâu."
Nói xong, lập tức cảm thấy có hơi quá, liền cúi đầu đỏ mặt.
Lục Hàn không biết sao trả lời.
"Tốt, không nói, Nam Nhi lấy sự nghiệp làm trọng.
Cô nương tốt còn nhiều, rất nhiều, thực sự tìm không thấy, tỷ tỷ chờ ngươi."
Nói xong, Thúy Hoa liền rời đi.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phi liền nói cho Lục Hàn,
"Nhà giam bị cướp, ma giáo đại thần quan Tống Lạc An không thấy.
Quỷ dị nhất là, toàn bộ nhà giam đều không có người phát hiện làm sao bị cướp."
Tiêu Ly Ngu nghe nói tin tức về sau, phi thường tức giận. Biết được đêm đó trực luân phiên là Từ An thì, nàng trực tiếp đem không làm tròn trách nhiệm Từ An cho giam giắc. Không hề nghi ngờ, Tống Lạc An tu vi so Tiêu Ly Ngu cao hơn không ít. Lần này có thể bắt lấy hắn, đơn thuần ngoài ý muốn. Bây giờ bị cướp đi, muốn lại đem hắn bắt lấy quy án, đoán chừng liền không có đơn giản như vậy. Cho nên, nàng thật là tức giận.
Từ An cũng là chết không an.
Chết thì đã chết, tránh khỏi mình đi độc thủ.
Chỉ bằng lúc trước hắn cấu kết Tống Trường Hà muốn hại chết mình.
Lục Hàn không có ý định buông tha hắn, chỉ là một mực không có phù hợp cơ hội mà thôi.
Bây giờ ngược lại là chết xong hết mọi chuyện.
Tiếp xuống thời kỳ, cái kia hai cái giáo úy thầy phiên mời uống rượu,
Lục Hàn đều dự tiệc.
Mặc dù trước đó hai người đối với mình bất kính, nhưng là vậy cũng tính nước chảy bèo trôi, đang suy nghĩ muốn mình chết chỉ có Đoàn Phi Trương mà thôi. Hiện tại Đoàn Phi Trương đã chết, hắn đây tiểu kỳ viện chỉ còn lại có ba cái giáo úy. Đã bọn hắn nguyện ý định mà mình, cái kia lại so đo nói liền lộ ra hẹp hòi.
Tiếp theo, lần này chính là lúc dùng người.
Lại ít đi hai cái giáo úy, chỉ còn lại có Trần Phi một người, công việc kia liền không tốt khai triển.
Mấy ngày kế tiếp, thu hoạch không nhỏ.
Thủ hạ người cơ bản đều thân quen, tiểu kỳ viện các loại làm việc nhiệm vụ cũng đều biết rõ sáo lộ. Trong lúc đó, còn đi một lượng lần Xuân Phong lâu, biết hạ hoàn toàn như trước đây tận tâm phục thị. Ngày nay sáng sớm, Lục Hàn vừa tới đến làm việc căn phòng, Trần Phi liền vội vã đi tới, nói ra, "Đại nhân, xảy ra chuyện."
"Chuyện gì?"
Lục Hàn vừa dự định ngồi xuống.
"Xuất án mạng."
Trần Phi thở phì phò nói ra, "Hạnh Hoa Hẻm có 5-6 người trúng độc bỏ mình, đây Hạnh Hoa Hẻm thuộc về chúng ta tiểu kỳ viện quản hạt khu vực, Tưởng tổng kỳ bên kia đã hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta cần phải đem chuyện này xử lý tốt.
Lục Hàn nghe nói lời này, tràn đầy nghi hoặc, hắn khó hiểu nói, loại này trợ đũa sự tình không nên quy phủ nha tuần kiểm ti còn sao?
Trần Phi lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói, nguyên tắc là như thế này, nhưng là trước đó cũng xuất hiện qua đồng dạng tình huống, phủ nha tuần kiểm ti bên kia điều tra mấy ngày không có chút nào tiến triển, cuối cùng liền đem việc này đá phải trấn phủ ti bên này. Trước đó rất nhiều chuyện bọn hắn không muốn quản, hoặc là độ khó đại, thường xuyên cột cho chúng ta trấn phủ ti.
Ai, đây là thượng tầng vấn đề, không phải ngươi ta có thể giải quyết.
Bây giờ trấn phủ ti không thể so với năm đó, chậm rãi ngươi sẽ biết.
Lục Hàn nhíu mày, hơi xúc động.
Bất quá, đã cấp trên có mệnh, liền phải đi làm. Với lại đây là mình nhậm chức đến lần đầu tiên tiếp vào bản án, cũng không thể vung tay không làm a.
Hắn trầm ngâm một hồi nói, cụ thể chuyện gì xảy ra?
Trần Phi chậm rãi nói, chuyện này kỳ thực cũng rất đơn giản, nửa tháng trước đó cũng từng xuất hiện qua người chết hiện tượng, khi đó là Đoàn Phi Trương đang phụ trách, hắn điều tra kết quả chính là người kia là ngộ độc thức ăn bỏ mình.
Ngộ độc thức ăn?
Lần này cũng là trúng độc, hơn nữa còn là 5 người tử vong.
Không đến mức trùng hợp như vậy chứ?
Ở trong đó có liên hệ gì sao?
Cái này muốn đi hiện trường điều tra mới biết được.
Trần Phi lắc lắc đầu nói,
đi thôi.
Lục Hàn đứng dậy, chống kinh hồng đao nói ra, gọi người, chúng ta hiện tại đi qua nhìn xem.
Trần Phi gọi tới 2 cái giáo úy, còn có 10 cái lực sĩ liền thẳng đến Hạnh Hoa hẻm đi.
Ô ô ô, số liệu dậy không nổi đâu, nên làm cái gì?
Là ta viết không tốt sao?
Các vị ca ca cho nâng nâng ý kiến thôi.
Chương 49, mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Hạnh Hoa hẻm tới gần một chỗ phường thị, chỗ này phường thị là tiểu kỳ viện quận bên trong một cái phường thị.
Phường thị náo nhiệt phồn hoa.
Hạnh Hoa hẻm lại là một chỗ sống nghèo, bên trong ở lại người rất nhiều.
Hai cái địa phương chỉ có một nhai chi cách, lại là 2 cái khác biệt thế giới.
Lúc này phường thị cùng Hạnh Hoa hẻm giữa trong đó một đoạn tường vây đã bị đẩy ngã.
Từ nơi này lỗ hổng nhìn về phía Hạnh Hoa hẻm, chỉ có 3 chữ có thể hình dung, dơ giấy bẩn thỉu kém.
Lỗ hổng một bên khác đã tụ tập không ít người ở nơi đó.
Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Hàn mang người xuất hiện thì, những cái kia chợ búa tiểu thí dân từng cái đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, e sợ cho tránh không kịp. Trong mắt bọn hắn, quan lại bao che cho nhau, quan thương cấu kết, cùng hắc thế lực cùng một ruột đã thâm nhập lòng người. Cho nên càng tầng dưới chót người đối với quan phủ càng sợ như sợ cọp.
Rất nhanh, Lục Hàn một đoàn người liền đến một chỗ dân trạch phi thường cũ nát, nhưng lại treo đầy lụa trắng, trong sân nằm ngang 5 bộ thi thể, đều là dùng chiếu rơm che lại.
Một phụ nữ một lão nhân cùng nhất tiểu hài phân biệt quỳ gối trước thi thể mặt, phụ nữ thấp giọng nức nở, lão nhân hai mắt vẫn đục thần sắc chết lặng, mà tiểu hài tử nhưng là một mặt mờ mịt.
Trần Phi nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài, nói ra, chết là người một nhà, huynh đệ 5 người, đều là trong nhà thanh niên trai trắng.
Phụ nữ kia là lão đại nàng dâu, tiểu hài là 2 người bọn họ.
Còn lại 4 cái còn chưa từng cưới vợ, rất là đáng thương a.
Lúc này, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng, quan phủ người đến.
Trong nháy mắt, sân bên trong trở nên hỗn loạn đứng lên.
Không phải nhà này người đều nhao nhao trốn xa xa, phản phất muốn cùng nhà này người phân chia mở giới hạn.
Dù cho tránh qua, tránh né, bọn hắn cũng đều lộ ra kính sợ biểu lộ.
Bọn họ đều là tầng dưới chót nhất tiểu thị dân, quan phủ đối bọn hắn đến nói liền so như mánh hổ đồng dạng.
Cảm nhận được những này, Lục Hàn bất đắc dĩ lắc đầu.
Mà các ngươi lại là gia chủ này người.
Lục Hàn nhìn trước mắt mơ hồ 3 cái thân ảnh, cất cao giọng nói.
Sân xung quanh mặc dù nhiều người, nhưng lại yên tĩnh đáng sợ.
Bọn hắn đều nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia làn da ngăm đen mặt mũi tràn đầy điệp tử lão nhân trên thân.
Lão nhân kia toàn thân căng cứng, nhìn qua Lục Hàn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn đứng lên đến lại đi đứng run lên vô pháp động đậy.
Lúc này, một bên phụ nhân run run rẩy rẩy đứng lên đến, đi đến Lục Hàn trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống.
Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, treo đầy nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Đại nhân, van cầu ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta không dám, chờ chúng ta đem tang sự xong xuôi chúng ta liền dọn nhà.
Phòng này chúng ta không cần, cầu ngài phát thiện tâm a."
Lục Hàn nghe nói lời này, đột nhiên sững sờ, không phải đến hoạt động tra vụ án chết người sao?
Hắn nhíu mày.
Lúc này lão nhân kia cũng rốt cục đứng lên, hắn cũng bị xuống Lục Hàn trước mặt, năn nỉ nói, "Đại nhân à, chúng ta biết sai, ta 5 cái nhi tử đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại lão đại lưu lại 1 cái dòng độc đinh, ngài cho đường sống a."
Lão nhân một bên nói một bên lôi kéo tiểu hài quỳ trên mặt đất cho Lục Hàn dập đầu.
Lục Hàn một mặt một bước, nhưng là hắn vẫn là nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Không phải chúng độc bỏ mình sao?
Ta là tới điều tra tình huống."
Trên mặt lão nhân tràn đầy đờ tử, hắn mang sợ hãi cùng không hiểu, run rẩy nói ra, "Chúng ta nhận, ngài không cần điều tra.
Thật sự là ngộ độc thức ăn bỏ mình."
Lục Hàn hỏi.
Chỉ thấy phụ nhân kia vượt lên trước một bước nói ra, "Đại nhân, nhà chúng ta không có tiền, ngài xem đi, cái kia mấy bộ quan tài đều là các hương thân chấp vá lung tung đổi lấy, chúng ta thật xong xuôi tang sự liền dọn đi, phòng ở chúng ta giao ra."
Lục Hàn nhướng mày, đây là lần thứ 2 nói ra phòng ở không cần, trong đó kỳ quặc đến cùng là cái gì?
"Các ngươi hiểu lầm, chúng ta là trấn phủ thi, không phải đến đòi tiền muốn phòng ở, chúng ta tiếp vào báo án, nhà các ngươi bên trong người chết tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta cần ngươi đem biết đều nói cho chúng ta biết."
Lục Hàn cao giọng nói ra.
Phụ nhân kia đột nhiên cực kỳ tuyệt vọng nói ra, "Đại nhân, nhà chúng ta đều phải chết, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao?"
Lục Hàn hít sâu một hơi, thật sự là thuần hóa mất linh tiểu thí dân a.
"Bản quan nói, chúng ta là đến hoạt động tra tình huống cụ thể, hy vọng các ngươi chi tiết nói rõ chân tướng."
Lục Hàn thông qua mơ hồ ánh mắt, nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất 3 người.
Nghe được Lục Hàn lời này, phụ nhân kia nhìn thoáng qua bên người quỷ tiểu hài cùng lão nhân, trên mặt nàng lộ ra một cố kiên quyết, trầm giọng nói ra, "Không phải liền là biến đổi nhiều kiểu đến vơ vét chúng ta sao?
Đã đại nhân không nguyện ý buông tha chúng ta,
muốn chém giết muốn dốc thịt trực tiếp rút đao chính là, ngươi đều nói là ngộ độc thức ăn, còn giả mù sa mưa điều tra cái gì? Nói như vậy, các ngươi không chịu nói.
Chúng ta không chịu nói sao?
Chúng ta là không dám nói a. Đây Hạnh Hoa hẻm mấy chục hộ nông thần, người nào không biết các ngươi quan thương cấu kết, không phải liền là muốn chiếm chúng ta phòng ở sao?
Phụ nhân kia khinh miệt cười nhạo một tiếng, không còn sợ hãi, ngược lại là một cô kiên quyết.
Lục Hàn cau mày, quét một vòng xung quanh bình dân.
Đây là lần thứ ba nói phòng ở sự tình, nghĩ đến lúc trước cái kia lấp kín sụp đổ tường đây, trong lòng tựa hồ có một tia đáp án. Nhưng là dưới mắt những người này không phối hợp, mình cũng không có biện pháp, đã như vậy không dám nói, vậy các ngươi vì sao báo quan?
Lục Hàn bình thản nói,
chúng ta cũng không có báo quan, cũng không dám báo quan.
Phụ nhân nói ra, liền tính báo quan, các ngươi dám đi động Bạch Hổ Bang những cái kia ác nhân sao?
Lúc trước báo quan, hậu quả đó là chết 5 người, còn nói cái gì ngộ độc thức ăn, thật sự là buồn cười.
Nếu là không vừa lòng, nhà chúng ta còn thừa lại 3 cái mạng, các ngươi cầm lấy đi tính.
Nghe nói như thế, Lục Hàn lông mày lần nữa nhăn lại đến.
Cái này lại cùng Bạch Hổ Bang có quan hệ gì đâu?
Nghĩ đến Dịch Vân Tịch chết tại đây Bạch Hổ Bang nhân thủ bên trên, trong lòng tỏa ra một cỗ lệ khí.
Mặc dù những người kia đều đã chết, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, đây Bạch Hổ Bang làm nhiều việc gác có bao nhiêu cản rỡ.
Nhìn thấy Lục Hàn đang trầm tư, Trần Phi đột nhiên lại gần, nói ra, đại nhân, nghe bọn hắn ý tứ, chuyện này dính đến Bạch Hổ Bang, chúng ta đi về trước đi, việc này đến bàn bạc kỹ hơn.
Lục Hàn hơi kinh ngạc, Trần Phi tại trấn phủ ti thời gian dài, trong đó tất nhiên biết một chút nội tình, không nghĩ tới với tư cách trấn phủ ti thế mà kiêng kỵ một cái giang hồ bang phái, cái này có ý tứ.
Xem ra Bạch Hổ Bang đã thẩm thấu đến trấn phủ ti cấp trên, nếu không một cái giang hồ bang phái nào dám như thế làm việc.
Nghĩ tới đây, Lục Hàn trong lòng thoải mái.
Bây giờ triều đình suy bại, quan phủ mục nát, không nghĩ tới đã đến tình trạng này.
Trấn phủ ti là một cái chấp pháp cơ cấu, đều tại kiêng kỵ giang hồ bang phái, quan phủ kia đâu?
Lại càng không cần phải nói.
Khó trách bọn hắn không muốn xử lý việc này, đem đây bóng ra đá cho trấn phủ ti.
Có thể thấy được đây mục nát trình độ đã không cần nói nhiều.
Bất quá, Lục Hàn hiện tại cũng không rõ rõ tình huống, mình là xuyên việt mà đến, tiền thân lại là cái mù lòa. Nếu như không phải lao cha chết kế thừa đây mục tốt cương vị, nói không chừng hắn vẫn là một cái không có việc gì mù lòa.
Dưới mắt mình đối với ngoại giới tình huống giải cũng không nhiều, nhậm chức tiểu kỳ trong khoảng thời gian này, hoặc là tại bách hội chỗ, hoặc là đó là sống phong túng, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều.
Xét thấy tình huống phức tạp, Lục Hàn định nghe từ Trần Phi đề nghị, đi về trước tìm hiểu tình hình lại nói.
Về phần trước mắt lấy 3 người, mặc dù đáng thương, nhưng là bạn nhất xảy ra sai lầm, mình bởi vậy mất đi chức quan mất mạng vậy liền không đáng làm.
Kia cậu thí nội ứng mình đều không để ý, huống hồ trước mắt chuyện này,
mình mệnh mới là trọng yếu nhất.
Chương 50, ngươi còn tại dạy ta làm sự tình.
Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị chào hỏi người lúc rời đi, liền thấy một đám người xuất hiện, không sai biệt lắm có 20 người, mỗi người trong tay đều cầm sáng loáng vũ khí.
Bọn hắn nhìn thoáng qua thống nhất chế phục trấn phủ ti mười mấy người, đều khinh miệt cười cười.
Trong đó dẫn đầu trên mặt có một đạo mặt sẹo trắng hắn hung ác đi đến lao nhân kia trước mặt, hung dữ nói ra, lao đầu, nghĩ kỹ lúc nào dọn đi rồi không?
Ngươi mấy cái nhi tử thế nhưng là thiếu chúng ta 500 lượng bạc à, bọn hắn chết rồi, nhưng là sổ sách cũng không thể lại.
Lao nhân nhìn thấy đám người này, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn thất thanh nói, nhà chúng ta nào có thiếu các ngươi tiền, căn bản cũng không có chuyện này.
3.
Không dung lão nhân nói xong, tráng hán kia trực tiếp một bàn tay quất vào trên mặt lão nhân, trực tiếp đem hắn quất bay trên mặt đất, mắng, lao giả, ta nói thiếu liền thiếu, không được đem ngươi nhi tử đánh thức hỏi bọn họ một chút.
Các ngươi,
phụ nhân bi thiết một tiếng, vội vàng đi đem lão nhân đỡ dậy đến.
Mà xung quanh dân chúng nhìn thấy những người này xuất hiện, toàn đều run lẩy bẩy, nhao nhao lui lại mấy bước, không dám nói lời nào.
Ừ, đã các ngươi không có tiền trả, vậy liền đem phòng này lấy ra gán nợ a.
Vừa nói, một bên mắt lộ ra dâm tà dò xét phụ nhân kia, nói ra, tính cả nàng cùng một chỗ, đây nợ liền hấp.
Nói xong, thủ hạ đám người kia lộ ra cười dâm đãng, liền muốn tiến lên đem phụ nhân kéo đi.
Các ngươi có còn vương pháp hay không?
Lão nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, khàn cả giọng nói ra.
Vương pháp?
Tráng hán kia cười lạnh một tiếng, trong tay cương đao một thanh cắm vào lão nhân nơi trái tim trung tâm.
Lão nhân đột nhiên trừng to mắt, chết không nhắm mắt.
Cha,
ra ra.
Phụ nhân cùng tiểu hài thấy lão nhân ngã trên mặt đất, bị thương hô.
Tráng hán rút ra cương đao, tại lão nhân trên thân lau vết máu, đảo mắt nhìn Lục Hàn đám người, nói ra, à, nói ra vương pháp. Ta ngược lại thật ra quên trấn phủ ti các vị gia cũng ở nơi đây, mấy vị đại nhân, nếu không các ngươi cho này đường môn nói một chút cái gì là vương pháp.
Lục Hàn nhíu mày, đây Bạch Hổ Bang đã vậy còn quá phế lối, trấn phủ ti ở chỗ này, còn dám ở trước mặt giết người.
Hắn trắng bệnh hai mắt nhìn về phía Tráng Hán, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang dạy ta làm việc.
Tráng Hán kia hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Hàn sẽ nói như vậy, khi hắn nhìn thấy Lục Hàn hai mắt trắng bệnh, trong đôi mắt mang theo một sợi khinh miệt, cười nói, đại nhân con mắt mù sao?
Bọn hắn muốn cùng ta giảng vương pháp a, ngươi làm như không thấy.
Lục Hàn trong tay kinh hồng đao vừa định rút ra, liền được một bên Trần Phi kéo lại, hắn vội vàng cười theo nói, ai nha, Lưu đường chủ, hiểu lầm hiểu lầm, vị này là chúng ta tiểu kỳ Lục đại nhân, hắn mới vừa lên đảm nhiệm không rõ lắm địa phương quy củ, có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ.
Tráng hán kia nghe được Trần Phi nói, trên mặt mới hòa hoãn một chút, hừ lạnh một tiếng nói, không hiểu quy củ liền hào hào học một ít, đường lông chưa có mọc dài con mắt không dùng được liền muốn đùa nghịch quan uy, Trần gia úy, ngươi được thật tốt cùng vị này quan lão gia nói một chút quy củ a, không phải ngày nào đột tử đầu đường đều không người biết chuyện gì xảy ra.
Đúng đúng đúng.
Trần Phi một bên cười làm lành một bên vội vàng lôi kéo Lục Hàn, cũng mặc kệ xung quanh dân chúng những cái kia mịt mờ xem thường ánh mắt. thấp giọng nói, đại nhân, nhóm người này chúng ta không thể trêu vào a.
Lục Hàn nhướng mày, có chút không vui, bị một đám giang hồ bang phái rác rưởi uy hiếp được tình trạng này, lại còn muốn thấp kém định mọn.
Đây Đại Khánh Vương triều còn không có ngược lại đâu, đường đường trấn phủ ti thế mà bị mấy cái dù côn lưu manh cưới tại trên đầu đi.
Đây Bạch Hổ bang lai là gì, trấn phủ ti cũng không dám gây.
Trần Phi thở dài, thấp giọng nói ra, đại nhân, đây không phải trấn phủ ti không thể trêu vào, là chúng ta tiểu kỳ viện trêu chọc không nổi a.
Nếu là bình thường tiểu bang phái, chúng ta muốn đánh thì đánh.
Nói xong Trần Phi chỉ một cái tráng hắn kia, nói ra, người kia không giống nhau, hắn là Bạch Hổ bang Nam Thành đường chủ, đây Bạch Hổ bang không đơn giản, Nam Thành đệ nhất đại bang phái, thủ hạ tay chân không biết có bao nhiêu người, với lại có thể phát triển như vậy đại thế lực, chính thức bối cảnh có thể kém.
Người ta muốn người có người, muốn bối cảnh có bối cảnh, chúng ta làm sao chọc nổi.
Lục Hàn nghe nói về sau, cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới đây Bạch Hổ bang đã vậy còn quá khủng bố.
Đại nhân, chúng ta đi thôi.
Trần Phi thấp giọng nói, nếu như chúng ta không có đoán sai, hẳn là Bạch Hổ bang muốn xây dựng thêm phường thị, nơi này cùng phường thị một nhai chi cách, là tốt nhất lựa chọn.
Lục Hàn tâm lý minh bạch, đây chính là hiếu thắng phá hủy.
Kiếp trước loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, có ít người không chiếm được phải có bồi thường, không nguyện ý di chuyển.
Phá rỡ công ty liền tụ tập một đám hắc đạo nhân viên tiến hành các loại quấy rối bức hiếp.
Về phần hủy nhà giết người, đó là cuối cùng thủ đoạn,
nhưng cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn.
Chỉ là bình thường dân chúng đều bị che đậy không biết mà thôi.
Hành hoa hẻm những bình dân này đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương, Bạch Hổ bang hiện tại muốn bọn hắn dọn đi, lại cho rất ít di chuyển phí, căn bản không có cho bọn hắn đường sống.
Mà Bạch Hổ bang cùng quan phủ cấu kết, quan phủ căn bản không quản chuyện này.
Dẫn đến hành hoa hẻm dân chúng tự phát tổ chức chống cự Bạch Hổ bang hung ác, trong đó dẫn đầu đó là lão nhân năm cái nhi tử.
Cho nên, lão nhân năm cái nhi tử mới trúng độc bỏ mình.
Về phần độc này là sao là, mọi người lòng dạ biết rõ,
nhưng là Bạch Hổ bang dưới dâm uy, lại không người dám làm rõ.
Đây cũng là vì cái gì phụ nhân kia không tin Lục Hàn là đến hoạt động tra chân tướng nguyên nhân.
Sân bên trong dân chúng giận mà không dám nói gì, lòng tràn đầy tuyệt vọng cô nhi quả mẫu nản lòng phách trí.
Lục Hàn không khỏi thở dài.
Loại sự tình này, thời đại kia đều là tất nhiên tồn tại.
Người giàu càng giàu, nghèo giả càng nghèo.
Căn bản cũng không có cho phổ thông bách tính đường sống.
Tại đây phong kiến xã hội càng sâu chi, phổ thông bách tính không nói, liền ngay cả có chút có chức quan trong người, cũng đều bị người hại chết, dịch văn thạch thế hệ chỗ nào cũng có.
Có chức quan trong người đều như thế, càng huống hồ những này phổ thông bách tính, bọn hắn bình thường tuân thủ pháp luật, thuế má chiếu giao, trung thực, kết quả là vậy mà gia súc không bằng.
Minh bạch trong đó lợi ích quan hệ, Lục Hàn biết đây Bạch Hổ bang công khai mình là tạm thời trêu chọc không nổi, lúc này liền muốn quay người rời đi.
Về phần cái kia cô nhi quả mẫu, mình cũng bất lực a.
Nhưng là, bọn hắn muốn đi, có người lại không cho bọn hắn đi.
Cái kia gọi Lưu Đường chủ tráng hắn một thanh rút dao ra, nằm ngang ở Lục Hàn trước mặt, nói ra, mấy vị đại nhân, đến đều tới, cũng không thể như vậy tay không rời đi a.
Trần Phi tiến lên một bước, đưa đao cho ngăn lại, lạnh giọng nói ra, không biết Lưu Đường chủ có cái gì chỉ giáo.
Lưu Quốc Quang chỉ những cái kia bình dân, nói ra, mấy vị đại nhân, nơi này còn có rất nhiều điều dân thiếu nợ không trả, chúng ta nhiều lần tới cửa đòi nợ không có kết quả, còn xin làm chủ cho chúng ta a.
Ngươi còn tại dạy ta làm sự tình.
Lục Hàn nghiêm nghị nói.
Lục đại nhân kinh điển danh ngôn, ha ha ha, giáo đại nhân làm việc không dám, nhưng là thân là người trong quan phủ, vậy mà phóng túng điều dân thiếu nợ không trả, có phải hay không nói đại nhân tại bao che bọn hắn?
Lưu Quốc Quang nói ra.
Lưu đường chủ, ngươi dạng này không hợp quy củ đi, các ngươi Bạch Hổ bang muốn làm gì chúng ta trấn phủ ti không xem vào, nhưng là các ngươi uy hiếp như vậy trấn phủ ti, ngươi khi trấn phủ ti là ăn các ngươi cung cấp cơm sao?
Trần Phi lạnh giọng nói ra.
Lưu Quốc Quang cười khẩy, nói, làm sao, thu tiền không làm việc, không tuân theo quy củ là các ngươi à?
Đây Bạch Hổ bang đang điên cuồng thăm dò, đem mình xem như kinh nghiệm bao, các ca ca, các ngươi nói mù lòa muốn hay không cố mà làm thu đâu.
Chương 51, nghe con mới đẻ không sợ chết. Trần Phi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lúc nào thu các ngươi Bạch Hổ bang tiền?
Lưu Quốc Quang giang tay ra, nói ra, mặc dù không phải là các ngươi thu, nhưng là Đoàn Phi Trường có phải hay không các ngươi trấn phủ ti người?
Hắn thu tiền, sự tình không có làm thỏa đáng, liền được vị đại nhân này giết, bút chướng này có phải hay không tính tới vị đại nhân này trên đầu?
Lục Hàn có chút hiếp hiếp trắng bệnh hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, bản quan xem như thấy rõ, các ngươi Bạch Hổ bang là đang tìm ta gốc dạng, làm sao, muốn báo thủ cho hắn sao?
Lục đại nhân nói đùa.
Lưu Quốc Quang nói ra, các ngươi trấn phủ ti nội bộ đấu tranh ta một dân chúng bình thường không xem vào, nhưng là ta bỏ ra tiền, cũng không thể để tiền này đổ xuống sông xuống biển a.
Chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, đã Lục đại nhân thay thế Đoàn Phi Trương vị trí, như vậy, ngươi liền phải đem việc này làm thỏa.
Vậy các ngươi đi tìm Đoàn Phi Trương tốt, bản quan tịch thu ngươi tiền, liền không có cấp ngươi làm việc đạo lý.
Lục Hàn trầm giọng nói,
ta đây muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy.
Lưu Quốc Quang âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ biết là tiền đã bỏ ra, sự tình bị ngươi Lục đại nhân phá hủy, vậy chỉ có thể ngươi Lục đại nhân đến làm việc này, nghe ta một lời khuyên, muốn tại Lâm Giang thành tiếp tục chờ đợi, tốt nhất vẫn là thay Đoàn Phi Trương đem sự tình làm đẹp.
Xem ra đây Bạch Hổ bang rất có uy vọng à, không chỉ có sách giáo khoa làm quan sự tình, còn uy hiếp bản quan.
Lục Hàn cười nhạo nói,
ngươi có thể hiểu như vậy.
Lưu Quốc Quang không để mình bị đẩy vòng vòng, tiếp tục nói, đương nhiên, Lục đại nhân cũng có thể không làm việc, đem ta cho Đoàn Phi Trương 300 lượng bạc trả lại cho ta cũng được, bất quá, tính cả lợi tức, nên 1000 lượng, Lục đại nhân ngươi cảm thấy thế nào?
Lục Hàn nhìn một chút những người này, sau đó đối với Lưu Quốc Quang mỉm cười, nói, cực kỳ hợp lý, ta cảm thấy có thể.
Lưu Quốc Quang sững sờ, không nghĩ tới cứ như vậy đáp ứng.
bất quá tiêu xài 300 lượng, kiếm về 1000 lượng giống như cũng còn có thể. Sau đó ha 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 cười to đứng lên. Lục đại nhân quả nhiên tức thời. Lục Hàn cũng cười, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá tiền này ngươi phải đi tìm Đoàn Phi chứng muốn. Ngay tại trong chốc lát, bang một tiếng, Lục Hàn đột nhiên rút ra kinh hồng đao, hàn quang lóe mắt. Một sợi bạch quang thoáng qua, kinh hồng đao chém thẳng vào Lưu Quốc Quang cổ. Ngươi muốn chết ta? Lưu Quốc Quang gầm thét. Nhưng là trong tay cương đao không dám chút nào lười biếng, khó khăn lắm chặn lại kinh hồng đao. Nhưng là, kinh hồng đao từ ra khỏi vỏ thiểm điện bổ ra, như gió mưa nhỏ quá khứ, bất quá trong nháy mắt, liền liên tục đánh ra 3-4 đao. Lục Hàn kinh hồng đao pháp đã đến đại thành cảnh, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lại mượn đánh lén ưu thế, liên tục mấy đao hạ xuống, dù cho là Lưu Quốc Quang so với hắn tu vi cao, cũng căn bản không thể hoàn toàn tránh né, trong chốc lát liền trúng phải 2 đao. Máu me đồng địa. Lưu Quốc Quang bị đao phát ra gầm lên giận dữ, cực kỳ chật vật trên mặt đất lăn lộn một vòng, mới né tránh đằng sau điên cuồng mà tới lưỡi đao. Trong tiểu viện, Bạch Hổ Bang cùng trấn phủ ti những người khác cũng đều kịp phản ứng, căn bản không kịp nghĩ nhiều, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong chốc lát, trong tiểu viện đột nhiên vang lên liên tiếp cực kỳ chói tai kim loại tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ nổi lên bốn phía. Toàn bộ tiểu viện lâm vào hỗn loạn trong lúc đánh nhau. Những cái kia bình dân đều kinh hoàng bốn phía chạy, giải tán lập tức. Chờ lẫn mất xa xa, mấy người này mới dừng lại. Nhìn Bạch Hổ Bang cùng trấn phủ ti đánh nhau, cơ hồ tất cả mọi người đều âm thầm gọi tốt. Chó căn chó, một miệng lông. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Mà hôn chiến bên trong cô nhi quả mẫu không kịp tránh né, da chóc thịt bong song song đổ vào trong loạn đao, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hôn chiến bên trong người. Người một nhà chết toàn bộ cùng Bạch Hổ Bang có quan hệ. Thật sự là đáng thương. Không bao lâu, Bạch Hổ Bang đám người nhao nhao ngã xuống. Trấn phủ ti người đều là tinh nhuệ, hơn nữa còn có 3 cái giáo úy. Bạch Hổ Bang những người kia mặc dù nhìn lên đến hung thần ác sát, nhưng đại đa số đều là không có phẩm người bình thường, tu võ giả đương nhiên cũng có, nhưng là phẩm cấp đều không cao. Nhìn những này bang chúng trong nháy mắt thiếu một nửa, Trần Phi nhìn thấy Lục Hàn cánh tay thụ điểm vết thương nhẹ, liền trước tiên đi trợ giúp Lục Hàn. Tại Trần Phi trợ giúp dưới, Lưu Quốc Quang lại là thân thể bị trọng thương, dù cho so Lục Hàn phẩm cấp cao hơn một chút, nhưng cũng căn bản không có chống đỡ chi lực. Rất nhanh, liền được Lục Hàn một đao chém vào trên cổ tay, trong tay cương đao rơi trên mặt đất. Lưu Quốc Quang một đôi mắt trợn thật lớn, tràn đầy kinh ngạc. Đường chủ, đường chủ. Mấy cái bang chúng đội vàng xông lại bảo vệ Lưu Quốc Quang. Lưu Quốc Quang một cái tay che cổ tay, trừng mắt liếc Lục Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Lục đại nhân, hôm nay ta nhận thua, nhưng Sơn Thủy có gặp lại, việc này không xong." Lưu Quốc Quang bước xuống một câu lời hung ác, quay người liền muốn mang theo còn lại mấy cái bang chúng rời đi. Thấy thế, trấn phủ ti người nhao nhao dừng lại trong tay chế thức hành đao, thở dài một hơi. Nhưng mà, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lục Hàn đột nhiên nói ra, "Bản quan để cho các ngươi đi rồi sao?" Lưu Quốc Quang hơi sững sờ, căm tức nhìn Lục Hàn nói, "Lục đại nhân còn muốn thế nào? Thật coi chúng ta Bạch Hổ Bang mặc người nhạo nặng sao?" Lục Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Bản quan từ trước đến nay nói được thì làm được, nói cho ngươi đi tìm Đoàn Phi Trường thì nhất định phải làm được, cho nên ngươi có thể đi chết." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Hàn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, đạp tuyết vô ngân tăng lên tới cực hạn, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Lưu Quốc Quang trước mặt. Đao thế chuyển kéo là bổ, từ trên xuống dưới quơ, một đạo hàn quang thoảng qua. Lưu Quốc Quang trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, hét lớn, "Ngươi!" Nương theo lấy xương cốt đứt gãy răng rắc cầm thành, chỉ thấy Lưu Quốc Quang từ đỉnh đầu xuống vỡ ra, thẳng đến trên bờ bay. Máu tươi bay thẳng mà lên, cực kỳ giống hoa tươi nở rộ bộ dáng. Lục Hàn đao thế không giảm, tiếp tục cơ. Lưu Quốc Quang bên cạnh còn lại mấy tên bang chúng gần như đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Trên cổ đột nhiên nhiều một đạo vết máu, sau đó máu tươi phun ra, ở bang ngã xuống đất. Thu hoạch được kinh nghiệm 182, thu hoạch được kinh nghiệm 112, Lục Hàn tay nắm lấy kinh hồng đao, đưa lưng về phía ngã trên mặt đất Bạch Hổ Bang đám người, nghiêm nghị nói, "Ta người này nói lời giữ lời, nói được thì làm được, nói đưa ngươi đi tìm Đoàn Phi Trương đòi tiền, liền nhất định sẽ đưa ngươi đi." Một đám trấn phủ ti người thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Trong bọn họ tâm là vậy, hắn không muốn đắc tội Bạch Hổ Bang. Đây là một trận bị ép chiến đấu, nhưng là không có cách, trong loạn chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Trên mặt đất còn có mấy cái chưa chết tuyệt Bạch Hổ Bang bang chúng, đều lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Lục Hàn nói với mọi người nói, lưu lại mấy người thanh lý hiện trường, những người khác đem những cái kia chưa chết tuyệt người mang về Bạch Hổ chỗ. Trần Gia Úy, đây Bạch Hổ Bang trước mặt mọi người đánh giết trấn phủ ti, bọn hắn đây là muốn tạo phản a, ngươi biết lên tham gia bản giao cho Bạch Hổ chỗ. Đám người tự nhiên biết Lục Hàn hung danh, việc đã đến nước này, cũng là không có cách nào. Tất cả mọi người đều động đi lên, nhưng đều là vẻ mặt nghiêm túc. 10 cái lực sĩ đều bận bịu đứng lên, chỉ có 3 cái giáo úy vây quanh ở Lục Hàn bên người. Trần Phi trầm mặc một hồi, nói ra, "Đại nhân, chúng ta đây sợ là dẫn lửa thiêu thân a, đây Bạch Hổ Bang sẽ không từ bỏ ý đồ." Lục Hàn trầm giọng nói, "Bạch Hổ Bang chiếm trước dân trạch, giết người trước đây, thời điểm ý đồ đánh giết trấn phủ ti hủy diệt chứng cứ, hắn Bạch Hổ Bang dám tìm triều đình tính sổ sách sao?" Trần Phi mấy người nghe nói đều hai mặt nhìn nhau, tâm lý một trận đắng chát. Đây Lục đại nhân thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ chết a, còn quá trẻ. Chương 52 Tấn thăng ngũ phẩm trong lúc nhất thời, bầu không khí phi thường kiềm chế. Mỗi người trong lòng giống như bị hòn đá trùng điệp đè ép. Một đám người thần sắc ngưng trọng hướng Bách Hộ chỗ phương hướng đi đến. Tâm tư dị biệt, nhưng là cũng không dám biểu lộ ra, đều đang yên lặng làm việc không người dám nói chuyện. Lục Hàn cũng mặc kệ những này, hắn cũng không phải cái thế giới này nguyên sinh thổ dân, nhưng không có những cái kia khúng núm cẩn thận. Sinh coi trọng chết không được, không phục liền làm. Ai muốn chỉnh chết ta, ta trước hết chơi chết hay. Về phần cái khác, sống sót mới có tư cách đảm. Đặc biệt là Dịch Vân tự chết, đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới cái thứ nhất trơ mắt nhìn chết đi người bên người. Để ý hắn biết đến thực lực trọng yếu. Bỏ ra những này, Lục Hàn nghĩ đến hẳn là tích lũy đủ kinh nghiệm đủ thăng cấp, hắn vừa đi vừa mở ra hệ thống bảng, xem xét, đã tích lũy 748 điểm kinh nghiệm. Mặc dù tùy tiện giết người cực kỳ không công bằng, nhưng là trực tiếp đạt được hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Đây kinh nghiệm trị, nhìn liền cực kỳ thoải mái. Chỉ có thực lực để thăng, mới sẽ không lo trước lo sau. Lúc này, hắn điểm kích kinh hồng thần công thăng cấp. Sử dụng 600 điểm kinh nghiệm kinh hồng thần công thăng cấp đến tầng thứ 5 trước mắt cảnh giới để thăng đến ngũ phẩm trong một chớp mắt, Lục Hàn tu vi tiến thêm một bước. Thể nội một cỗ loãng loãng khí lưu chạy xuôi toàn thân, tu vi trong nháy mắt tăng gọn. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, lực lượng đi tới một cái mới cánh cửa. Vân Đục hai mắt đã xanh minh một tia, đáng nhìn rõ ràng độ tiến một bước đề cao. Mặc dù vẫn là mơ hồ, bất quá lại có tiến bộ. Lục Hàn hơi xúc động, đây càng đến hậu kỳ, tu vi tinh tiến mang đến biến hóa lại càng lớn. Vô luận là con mắt, vẫn là thể chất cùng cơ bắp, đều có rất lớn cải biến, hiện tại hắn nhìn lên đến dáng người thon cao, không cảm thấy tráng. Nhưng là tu vi để thăng trực tiếp đem cơ bắp rèn luyện đến càng thêm rắn chắc, cũng càng thêm trong suốt sáng long lanh. Cảm thụ một chút tu vi biến hóa, Lục Hàn phát hiện còn thừa lại 148 điểm kinh nghiệm, hắn nghĩ nghĩ, lại sử dụng 100 điểm kinh nghiệm thăng cấp kinh hồng đạo pháp. Sử dụng 100 điểm kinh nghiệm kinh hồng đao pháp để thăng đến viên mãn cảnh trong khoảnh khắc, liền phảng phất tu luyện kinh hồng đao pháp nhiều hơn 10 năm, một chiêu một thức càng thêm có thể thu phát tự nhiên, lô hỏa thuần thanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa, Lục Hàn chiến lực liền hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên những biến hóa này cũng chỉ có chính hắn biết mà thôi. Cảm nhận được thể nội biến hóa, hắn thở dài ra một hơi, mở ra hệ thống bảng xem xét, người chơi, Lục Hàn cảnh giới, hậu thiên cảnh ngũ phẩm công pháp, kinh hồng thần công, tầng thứ 50, 1000, kỹ năng, kinh hồng đao pháp, viên mãn cảnh không, 200, thiết bố sam, đại thành cảnh không, 100. Đạp tuyết vô ngân, đại thành cảnh không, 100, kinh nghiệm trị, 48, lại còn lại ném một cái ném kinh nghiệm, Lục Hàn không khỏi thở dài. Mà nhìn thấy kinh hồng công pháp lên tới cấp tiếp theo cần kinh nghiệm, càng là trở nên đau đầu. 1000 kinh nghiệm, đến giết bao nhiêu người a quan bế bảng, Lục Hàn mặt hướng những cái kia lẫn mất xa xa bình dân, hắn cất cao giọng nói, muốn bảo trụ các ngươi bất động sản, hôm nay là cuối cùng cơ hội, các ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Hổ Bang người bị ta giết không ít, chuyện này khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Nếu như các ngươi muốn quan phủ ra mặt xử lý, chuyện này chỉ dựa vào ta hoặc là chỉ dựa vào các ngươi khẳng định cũng được, bây giờ chỉ có thừa cơ hội này, các ngươi đi phủ nhà báo án, sau đó ta bên này thông qua trấn phủ ti đem bản án định ra đến, đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Nghe nói Lục Hàn nói, đám người một trận trầm mặc. Có ít người tâm động, nhưng là đây chẳng qua là số ít riêng lẻ vài người. Càng nhiều người lại là bảo trì hờ hững. Dù sao Lục Hàn là chính thức người, trong lòng bọn họ đều là cùng một ruột, không thể tin. Bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra hoài nghi. Cảm thấy Lục Hàn đang lợi dụng bọn hắn, nhân tâm đó là như thế. Lục Hàn hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi làm hay không làm, đều tùy ý, đây đối với bản quan đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với các ngươi đến nói, Bạch Hổ Bang thủy chung vẫn là tồn tại, các ngươi nhưng không có đường lui. Dứt lời, Lục Hàn trực tiếp quay người rời đi. Lần này, những cái kia bình dân cũng có chút hoảng. Nếu như Lục Hàn lại tiếp tục tận tình khuyên bảo thuyết phục, bọn hắn sẽ cảm thấy Lục Hàn có mưu đồ khác. Nhưng nhìn đến hắn hiện tại không thèm để ý chút nào thì, bọn hắn ngược lại sẽ lập tức lo lắng. Có lẽ đây chính là không cam tâm á nhân tính như thế, khó sửa đổi chi. Nhìn thấy Lục Hàn liền muốn biến mất trong tầm mắt, trong đó một trung niên hán tử rốt cục lấy dũng khí lớn mạnh lá gan đi tới. Đại nhân, ngài thật nguyện ý vì chúng ta thỉnh lệnh sao? Ngươi nghĩ nhiều. Lục Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là thực hiện ta chức trách, về phần các ngươi, ta không hứng thú, cũng không cần thiết. Ta chỉ biết đem Bạch Hổ Bang phạm tội chứng cứ sửa soạn nộp lên, về phần các ngươi làm thế nào, có thể hay không nắm chặt cơ hội, không liên quan gì đến ta. Dứt lời, Lục Hàn quay người rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng. Nhìn cái bóng lưng này, bình dân tâm tư dị biệt, hai mặt nhìn nhau. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, người trung niên hán tử kia lớn tiếng nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi liều một phen, không thể ngồi mà chờ chết, thắng ra liền bảo vệ. Nếu như không đọ sức cái kia tất nhiên là thua, Bạch Hổ Bang hình như thao thiết, nuốt người không nhả xương, đến lúc đó liền không còn có cái gì nữa. Trước kia chúng ta báo án, nha môn đều là lấy án giả làm lý do cự tuyệt, nhưng lần này có chấn phủ ti đại nhân hỗ trợ định án, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Các ngươi nói sao?
Đúng.
Người đi ta cũng đi. Ta cũng đi. Tính ta một người, đã không có đường lui, chỉ có thể liều một phen. Không sai biệt lắm trên trăm người, ngươi một lời ta một câu nói xong, liền trùng trùng điệp điệp đổi tới. Cảm nhận được bọn hắn, Lục Hàn khoe miệng có chút câu lên một sợi đủ cười, tựa như rằng này. Hôm nay sự tình, tất nhiên làm lớn chuyện. Bạch Hổ Bang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Hàn trong lòng sớm có kế hoạch. Đám này dân chúng là kế hoạch bước đầu tiên. Dân tâm, dùng đến thỏa khi, rất có triển vọng. Thống trị giả có một câu nói là đến dân tâm giả được thiên hạ. Lục Hàn không dám hướng phương diện này nói, nhưng là lợi dụng tốt, xác thực có thể cải biến một số việc. Lục Hàn kế hoạch đó là lợi dụng bọn hắn nhát gan thận hơi tâm. Chỉ cần bọn hắn bị chính mình nói động tiến về báo án, hắn ắt có niềm tin bình lặng chuyện này. Đương nhiên, xấu nhất dự định đó là thoát đi Lâm Giang Thành, nhưng là hiện tại giống như không cần. Nghĩ đến đây, Lục Hàn vô Trần Phi, vừa cười vừa nói, đợi lát nữa hồi Bách Hộ chỗ thì, ngươi trực tiếp đi tổng viện. Nghe nói lời này, Trần Phi một mặt mở mịt không biết vì sao. Sau đó Lục Hàn lại hướng hai vị khác giáo úy nói ra, các ngươi bây giờ lập tức phái người hồi Bách Hộ chỗ, trắng trận phủ lên hôm nay chuyện này, huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất là để Bách Hộ chỗ mọi người đều biết. Trần Phi đây là rốt cục suy nghĩ minh bạch, hắn có chút buồn bực nói, đại nhân, ngươi đây là muốn bức Bạch Hổ làm chúng ta cái quốc. Bạch Hổ bang thế lực không chỉ ở Nam Thành A, toàn bộ Lâm Giang Thành đều là số 1 số 2, với lại tại phủ nha bên trong bối cảnh không nhỏ, đây sợ là không có tác dụng gì à. Lục Hàn lạnh nhạt nói, tiểu Lý Ngư bao lớn nhân kỷ. Tiểu Lý Ngư. Trần Phi mở mị tứ cố, lập tức nghĩ đến Bạch Hổ đại nhân danh tự, trong nháy mắt minh bạch. 27-28 khoảng A. Đại nhân, ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Hàn khẽ cười nói, còn trẻ như vậy Bạch Hổ, khẳng định không có khả năng cả một đời ở chỗ này khi cái này Bạch Hổ, ngươi nhìn nàng tư thế yên ngang, tận tâm tận tụy, ngươi cảm thấy nàng không có bối cảnh, không có giá tâm sao? Ta cảm thấy có lẽ đây là nàng một cái cơ hội, vô luận là phá cục vẫn là trèo lên trên. Nếu như đường đường một cái Bạch Hổ sợ hãi một cái giang hồ bang phái, nàng đường đến đây chấm dứt. Đi qua Lục Hàn dạng này vừa phân tích, Trần Phi mấy người nhãn tình sáng lên. Trong lòng mặc dù còn có sầu lo, nhưng là rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Trong nháy mắt đã cảm thấy Bạch Hổ bang mang đến áp bách bóng mở biến mất không ít. Chương 53, thằng ngại danh, nhìn ta như thế nào chạm ngươi Lâm Giang Thành trên đường xuất hiện trên trăm tên quần áo tả tơi điều dân tại du tẩu. Bọn hắn lôi kéo lụa trắng, dơ lên không quan tài tụ tập tại phủ nha đại môn. Bọn hắn hô hào thống nhất khẩu hiệu, Bạch Hổ bang hủy nhà cướp chiếm, giết người phóng hỏa, mời phủ nha còn công đạo. Trong lúc nhất thời, tiếng như lôi oanh, bao phủ tại phủ nha trên không. Nội thành oanh động, dẫn tới vô số người vây xem nghị luận. Toàn bộ phủ nha trước cửa đường phố đều chắn đến chật như nêm cối. Cảnh tượng như thế này, tại toàn bộ Lâm Giang Thành đều ít phát sinh. Phủ nha quan lão gia lập tức sức đầu mẹ chán, âm thầm chửi rủa thật sự là một đám thuần hóa mất linh điêu dân. Nói phân hai đầu. Cùng một thời gian, Lục Hàn một đoàn người cũng mang theo thi thể cùng bị trọng thương Bạch Hổ bang bang trung tiến vào Bạch Hổ chỗ. Mới vừa vào cửa, liền gặp phải tổng kỳ tưởng Càn Thiên, hắn lúc này khí thế hùng hổ đi qua đi lại. Nhìn thấy Lục Hàn người liên can xuất hiện, lập tức liền đổ ập xuống mắng to đứng lên, ngươi mẹ hắn Lục Hàn, nhìn ngươi làm chuyện gì? A, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn lật tung Lâm Giang Thành giang hồ sao? Ngươi cắt được tốt hay sao hả? Ta chính là để ngươi đi cái hình thức, đi cái qua sân khấu, ngươi nhìn ngươi làm được tốt sự tình, ngươi đây là muốn lật trời a. Bạch Hổ bang là ngươi có thể gây sao? Tưởng Càn Thiên miệng giống như là súng máy đồng dạng, nếu không phải bên cạnh phụ tá kéo hắn, đoán chừng có thể một hơi đem Lục Hàn cho phun chết. Lục Hàn tự nhiên không xem ra gì, hắn trong lòng có mình kế hoạch. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, chậm rãi nói, "Tưởng đại nhân, khi một cái giang hồ bang phái đối với chấn phủ ti khoa tay múa chân thời điểm, ngươi có thể chịu sao? Huống hồ bọn hắn thế mà trước mặt mọi người đối với chấn phủ ti xuất thủ, hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt, cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào?" Lại nói, "Ta không phản kích, như vậy chết chính là ta, còn có sau lưng một đám huynh đệ, loại tình huống này ta không thể thờ ơ với lại, đường đường chấn phủ ti tùy ý một cái giang hồ bang phái khoa tay múa chân, têu đánh têu giết, nói còn nghe được sao?" "Hừ." Nghe nói Lục Hàn nói, Tưởng Càn Thiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra, trước mặt mọi người giết người, đây tội danh ngươi cũng chạy không thoát, nhưng cũng không thể liền mặc cho bọn hắn giết chúng ta huynh đệ a. Lục Hàn phản bác, đi, hiện tại sự thật đã bày ở trước mặt, lại giải thích cũng vô ích. Tưởng Càn Thiên một trận bực bội, hắn bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ quá vọng động rồi, ta sẽ đề nghị Tiêu đại nhân trước ngừng ngươi tiểu kỳ chức vị. Ngươi. Lục Hàn nghe nói về sau, không còn gì để nói. Hai vị giáo úy nhưng là sắc mặt đại biến, lúc này tạm thời cách chức, không thể nghi ngờ là đem Lục Hàn đặt trong nước lửa. Một cái có chức quan trong người trấn phủ ti khả năng để cho người khác có chút tiến kỵ, cần phải là thoát đây thân quan phụ, vậy liền không đồng dạng. Đây không phải liền là rõ ràng để Bạch Hổ bang không hề cố kỵ trả thù Lục Hàn sao? Mặt khác hai cái giáo úy, mấy ngày nay ở chung, Lục Hàn hoàn toàn không có giá đỡ. Mặc dù là mù lòa, nhưng là tâm không mù a một chút không ra gì sự tình, hắn đều là thật mù. Chỉ cần không quá mức phận, Lục Hàn đều là bỏ mặc bọn hắn hành vi. Ở trong đó chỗ tốt, so đoàn phi trương đại diện tiểu kỳ thời điểm tốt hơn rất nhiều. Cái kia đoàn phi trương lòng tham không đáy, chỉ đem còn lại một ngụm canh cặn bã phân cho các huynh đệ. Mà Lục Hàn tắc không giống nhau, canh thịt đều có. Nếu như đây Lục Hàn gặp nạn, như vậy bọn hắn tương lai cũng rất khó nói a. Tương đại nhân, đây sợ không thích hợp a. Lục đại nhân làm như vậy cũng là vì giữ gìn trấn phủ ti bi vọng. Một cái giáo úy vội vàng nói. Đúng vậy à, Tưởng đại nhân, bây giờ chuyện này đã phát sinh, khẩn yếu quan đầu, Lục đại nhân không thể có sự tình a. Một cái khác giáo úy cũng là nhao nhao mở miệng thuyết phục. Các ngươi hai cái không có hảo hảo khuyên bảo, cũng tồn tại quá mất, ta cũng biết đề nghị Tiêu đại nhân đối với các ngươi tiến hành xử phạt. Tưởng Càn Thiên nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói ra. Về phần tiểu kỳ viện sự tình, ta sẽ an bài người tới đón. Đây. Sắc mặt hai người như cùng ăn con ruồi chết đồng dạng khó chịu. Bọn hắn ánh mắt lo lắng nhìn Lục Hàn, một trận cười khổ. Lục Hàn sắc mặt bình đạm, chậm rãi nói, Tưởng đại nhân, việc này bỏ ra chân tướng không nói, ngươi lúc này bỏ đá xuống giếng, không phải quyết tâm đem ta chẳng khác gì từ địa. Đừng nói ngươi không biết, lúc này nghe ngừng ta trước, đó là rõ ràng muốn cho Bạch Hổ bang khi cầu, để bọn hắn giết chết ta. Tưởng Càn Tiên đột nhiên nổi giận đứng lên, không đợi Lục Hàn nói xong cũng quát to, Lục Hàn, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, phạm sai lầm còn không biết hối cải, còn cả gan nói xấu cấp trên, ngươi thật coi bản quan không dám xử lý ngươi sao? Việc đã đến nước này, đã không có quay đầu khả năng, Lục Hàn cũng là quyết định chắc chắn, thử lệnh một tiếng đến, vậy ngươi thử một chút. Hai tên giáo uy sắc mặt đều tái nhợt đứng lên, không nghĩ tới sự tình phát triển đến trình độ như vậy, đây hoàn toàn là đứng ở Tưởng Càn Thiên mặt đối lập, a đây không phải là cùng Tưởng Càn Thiên cái này tổng kỳ vẽ giới hạ sao? Hoàn toàn quyết liệt. Trong bọn họ tâm gọi thẳng, xong. Tưởng Càn Thiên là dạng gì người, bọn hắn rõ ràng. Giết hắn uy phong, không phải là lão hổ trong miệng nổ dâu ria sao? Tưởng Càn Thiên cũng là giận không kềm được, trên cổ gân xanh đều bạo lộ ra, khàn cả giọng cả giận nói, tự nhiên dám cùng bản quan nói như vậy, đơn giản cuồng vọng tự đại, cản rỡ vô biên. Đối mặt Tưởng Càn Thiên cuồng loạn, Lục Hàn lần nữa nheo lại vẫn đục hai mắt, nhàn nhạt nói ra, với tư cách triều đình chấp pháp cơ cấu, vậy mà miệt thị triều đình quyền uy, đối với một cái giang hồ bang phái sợ như sợ cọp, ngươi thẹn với triều đình giao phó ngươi tổng kỳ chức quyền, nói ngươi ngồi không ăn bám đều cảm thấy vũ nhục cái từ này. Tưởng Càn Thiên khi nào nhận qua người như vậy được mạng, huống hồ vẫn là mình một cái cấp dưới. Bang, chế thức hành đao ra khỏi vỏ, sáng loáng chỉ vào Lục Hàn, giận dữ hét, thằng ngãi danh, an dám nhục ta. Lục Hàn đối mặt sát khí tràn ra hoành đao, không sợ chút nào. Tưởng Càn Thiên thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là mình cũng không phải không có cách nào ứng đối. Đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Đạp Tuyết Vô Ngân môn khinh công này, đơn giản đó là chạy trốn tốt kỹ năng. Mặc dù có thể sẽ cực kỳ chật vật, nhưng là chỉ cần mệnh tại, liền như là mặc vào Lý Ninh bài giày thể thao, tất cả đều có khả năng. Tưởng đại nhân đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Lục Hàn nhàn nhạt nói ra. Phải thì như thế nào? Thằng ngại danh, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi? Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, một đội bách hộ chỗ tổng viện lực sĩ đi đến, đồng hành còn có Chân Phi. Khi Tưởng Càn Thiên nhìn thấy đám này xuất hiện thì trong tay đao gắng gượng ngừng lại, mà Lục Hàn tâm cũng rốt cục rơi xuống. Tưởng Càn Thiên mày nhíu lại lên, đám người này hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, để hắn có gan không tốt dự cảm. Dẫn đầu một cái giáo uy tiến lên một bước, đối Tưởng Càn Thiên chắp tay nói, gặp qua Tưởng tổng kỳ. Tưởng Càn Thiên thu hồi đao, thu hồi lửa giận, trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Không biết chư vị tới đây có gì phân phó? Với tư cách bách hộ chỗ tổng viện lệ thuộc trực tiếp giáo úy, Tưởng Càn Thiên mặc dù là cao quý tổng kỳ, nhưng thu liễm không ít. Cái kia giáo úy gật gật đầu, xuất ra đây một tấm công văn, nói ra, đồng bách hộ đại nhân chi mệnh, mời Lục tiểu kỳ tiến đến tổng viện báo cáo công tác. Lục tiểu kỳ gặp nguy không loạn, vì dân tỉnh lệnh, đối mặt tạo phản ác đồ dũng cảm đấu tranh, giữ gìn triều đình uy danh, bảo toàn chấn phủ ti vi vọng, chém giết mấy tên tạo phản chi đồ, cũng bắt nhiều tên tạo phản tập nhân. Bách hộ đại nhân đối với Lục tiểu kỳ chi anh dũng vô ý rất là tán thưởng. Dứt lời, cái kia giáo úy nhìn thoáng qua Tưởng Càn Thiên, sau đó hướng Lục Hàn chắp tay nói, Lục tiểu kỳ, phiền phức rời bước tổng viện. Lục Hàn tiếp nhận công văn, trên đó viết phải ngay mặt ca ngợi mình hành vi, cũng đối với hạnh hoa hẻm sự tình rất là tức giận, muốn biết Lục Hàn có gì nhằm vào kế sách. Hắn cười cười, xem ra một bước này thành công. Trần Phi làm việc quả nhiên hiệu suất, hắn đối với Trần Phi ném đi khen ngợi ánh mắt. Sau đó liếc qua Tưởng Càn Thiên, liền trực tiếp đi theo cái kia giáo úy rời đi nơi này. Những người khác nhưng là đối với Tưởng Càn Thiên chắp tay cầm lễ mới rời khỏi. Dù sao chức vị cao, không thể không lễ. Chương 54, nữ nhân này, thật là đáng sợ. Nhìn đám người rời đi, Tưởng Càn Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa tự nhiên, giống như là mở xưởng nhuộm đồng dạng. Hắn mặt tâm trầm, tức giận nói, tốt một cái Lục bù lòa, cũng dám vượt cấp báo cáo, đây hoàn toàn là không có đem bản quan để vào mắt, đơn giản đó là tiểu mẫu như đằng vân giá vũ, như trên vách này. Bên cạnh phụ tá lúc này thở dài một hơi, buồn bã nói, đại nhân, Bạch Hổ bang bên kia sợ là không tiện bàn giao a. Tưởng Càn Thiên sắc mặt tái xanh, trầm mặt một hồi, nói ra, đem tiền lui về a. Phụ tá kinh ngạc, nhưng nhìn đến Tưởng Càn Thiên kiên định ánh mắt, khẽ thở dài một cái, tiếp theo lắc đầu. Quá khó khăn. Trước đó liền khuyên hắn không cần thu số tiền kia, nhưng hắn không nghe khuyên bảo. Hiện tại lại muốn đem tiền lui về, cùng Lục Hàn lại trực tiếp quyết liệt. Thật sự là bí đỏ diệp chú đi, hai mặt không lấy lòng. Bách hộ chỗ, tổng viện. Cái kia giáo uy dẫn đầu Lục Hàn đi vào Tiêu Ly Ngu Thính đường trước cửa liền dừng lại. Chắp tay nói, Lục tiểu kỳ, bách hộ đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ. Lục Hàn chắp tay đáp lễ, khách khí nói. Dứt lời, Lục Hàn đẩy cửa ra tiến vào thính đường. Vừa vào cửa, Tiêu Ly Ngu ngồi tại mình vị trí bên trên. Nàng vẫn là trước sau như một bộ hồng y liễu, lạnh lùng, lạnh nhạt, lanh khốc, giả dạn, ăn nói có ý tứ, cùng một bộ hồng y hình thành tươi sáng so sánh. Tiêu Ly Ngu có hay không cực kỳ hình tượng? Thế nào đối cảnh mới có thể tạo nên dạng này một nữ tử? Lục Hàn nhậm chức mấy ngày nay, Lục Hàn đối với Tiêu Ly Ngu cơ bản tin tức chuyên môn hiệu quả. Lâm Giang thành trấn phủ thi, hết thảy 10 cái bách hộ. Phương hướng 4 thành phân biệt có 2 cái, một văn một võ. Thiên hộ chỗ nhưng là có 2 cái. Tiêu Ly Ngu với tư cách còn lại 8 cái bách hộ bên trong trẻ tuổi nhất cũng là một cái duy nhất nữ bách hộ. Cho nên, tại Lâm Giang thành, Tiêu Ly Ngu thanh danh cực lớn, lại thêm một thân tu vi thâm bất khả trắc. Đồng thời cũng có được cực kỳ thần bí bối cảnh. Không phải, ngươi cho rằng một nữ tử sao có thể làm đến bách hộ vị trí này? Với lại, Tiêu Ly Ngu cái này bách hộ cũng không phải là từng bước một bò lên, là trực tiếp không hàng xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được, không có khổng lồ bối cảnh vận hành, một giới nữ tử còn trẻ tuổi như vậy làm sao có thể ngồi lên bách hộ chi vị đâu. Liên quan tới Tiêu Ly Ngu nghe đồn rất nhiều, nhưng là một mực không có một cái nào chuẩn xác thuyết pháp. Bởi vì căn bản truy tra không đi xuống, tất cả liên quan tới nàng tất cả đều cực kỳ thần bí. Cũng chính vì vậy, không người nào dám động nàng. Đương nhiên, Tiêu Ly Ngu bản thân mình cũng không phải bình hoa, tiếp nhận bách hộ về sau, nàng rất ngắn thời gian bên trong liền đánh rất mấy cái tiểu bang phái, đặt vững mình uy danh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là một cái cực kỳ ghét ác như kiểu người. Gặp qua Tiêu đại nhân, Lục Hàn đi vào cửa, chắp tay cầm lễ nói. Tiêu Ly Ngu dừng lại trong tay động tác, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, lạnh lùng nói ra, lần trước đối với Đoàn Phi Trương ra tay, bởi vì ta ngầm đồng ý, ngươi không có sợ hãi. Lần này ngươi là gan rất lớn à, gác tội Bạch Hổ Bàng, lại còn nghĩ đến kéo ta làm tấm mục. Một câu điểm phá hắn tính toán nhỏ nhặt, Lục Hàn không có cảm thấy bất ngờ. Minh điểm này thủ đoạn cũng không cao minh, Tiêu Ly Ngu có thể ổn thỏa bách hộ chi vị, tự nhiên có thể khám phá hắn tiểu thủ đoạn. Thông qua những ngày này đối với Tiêu Ly Ngu hiểu rõ, Lục Hàn liệu định Tiêu Ly Ngu dạ tâm không vẹn vẹn nơi này. Bạch Hổ điều phát hiện tại một cái trạng thái thăng bằng, Tiêu Ly Ngu muốn có đột phá rất khó. Bạch Hổ bang tội ác tội lỗi trong chất, nàng vì cái gì bất động đâu? Đơn giản chính là nàng là không hàng mà đến, không ai nguyện ý ủng hộ nàng. Với lại Bạch Hổ bang thế lực cũng không nhỏ, đào sâu phía sau bối cảnh, đoán chừng toàn bộ Lâm Giang thành đều muốn cho là ngược. Cho nên, nàng muốn động, nhưng là không có thời cơ. Muốn phá cục, cần một cái đánh vỡ cân bằng người. Mà Lục Hàn là nàng vô ý vì đó. Lúc này vừa vận hắn động Bạch Hổ bang, lại lôi cuốn dân ý cho phủ nhà tạo áp lực, lại tại Bạch Hổ chỗ đem sự tình náo đến mọi người đều biết, đem áp lực cho đến Tiêu Ly Ngu trên thân. Chỗ hiện ra thủ đoạn cùng như kế, để Tiêu Ly Ngu thấy được phá cục thời cơ. Hắn trước tiên làm ra phản ứng. Đương nhiên, kỳ thực Lục Hàn cũng không có quá lớn nắm chắc, mặc dù hắn đối với Tiêu Ly Ngu tâm tư có chỗ suy đoán, dù sao ở chung số lần không nhiều, cũng nói không lên mấy câu. Cho nên hắn có cược thành phần ở bên trong. Nhưng nhìn đến Tiêu Ly Ngu lời nói này, hắn an lòng xuống. Hắn biết, mình thành công, mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Tiêu Ly Ngu vẫn là có dạ tâm, hơn nữa còn không nhỏ. Dạng này một cái từ bên ngoài đến nữ nhân, khó trách có thể ổn thỏa Bách Hộ chi vị, quả nhiên có liệu. Vô luận là ngực vẫn là đầu óc, khác hẳn với thường nhân. Tiêu đại nhân, Lục Hàn lần nữa chắc tay, nói, thuộc hạ cũng là không thể làm gì, Bạch Hổ bang thế lớn, trấn phủ ti không dám trêu chọc, như Tiêu đại nhân khoanh tay đứng nhìn, cái kia trấn phủ ti liền không có người giúp được ta, với lại, ta lại là ngài cất nhắc lên, nếu như ta xảy ra vấn đề, đây không phải đánh ngài mà sao? Làm sao? Đối với ta dùng phép khích tướng, thuộc hạ không dám. Không nghĩ tới một cái mù lòa, tâm nhãn lại không ít, rất tốt. Tiêu Ly Ngu nhìn nhiều một chút Lục Hàn, nói ra, bất quá, ngươi cực kỳ thông minh, đoán được cho phép ta tâm tư, ta đích xác đối với Bạch Hổ bang rất bất mãn. Dứt lời, Tiêu Ly Ngu dừng một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó vừa tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ta đối với hiện tại Bạch Hổ chỗ cũng rất bất mãn, ta chẳng những muốn thay đổi cái này giang hồ, còn muốn cải biến đây trấn phủ thì, hiện tại liền thiếu một cái cơ hội mà thôi. Lục Hàn nghe nói về sau ngây ngẩn cả người, đây Tiểu Lý Ngư không khỏi nói đến có chút nhiều a. Loại lời này cũng không phải đối với người nào đều có thể nói, đây giang hồ kết cục, còn có trước mắt trấn phủ thì, đều là lâu dài hình thành kết cục đã định. Muốn cải biến thật không đơn giản a. Một cái sơ sẩy, đầy bản đều thua a. Chẳng lẽ nàng liền ăn chắc mình đứng tại nàng bên này? Còn xin đại nhân chỉ rõ. Ngươi biết vì cái gì ngươi lần trước giết Bạch Hổ bang giả hổ hậu, không có bất cứ động tĩnh gì sao? Lấy Bạch Hổ bang thế lực, ngươi cảm thấy mình làm được đủ lần nấp sao? Tiêu Ly Ngu nhìn Lục Hàn, chậm rãi nói ra. Hạt kẹp phụt dấu chấm hỏi đèn trang trí dấu chấm hỏi đèn trang trí dấu chấm hỏi đèn trang trí Lục Hàn lập tức kinh hồn táng đảm đứng lên. Đây Tiểu Lý Ngư làm sao lại biết chuyện này? Đây khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ a. Hắn tự nhận là chuyện này chỉ có tự mình biết, nhưng là bây giờ Tiểu Lý Ngư nói ra, Lục Hàn có gan dùng mình cảm giác. Mẹ a ký hiệu dấu chấm than đậm ký hiệu dấu chấm than đậm ký hiệu dấu chấm than đậm đây Tiểu Lý Ngư cũng quá đáng sợ a. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Nàng là làm sao biết? Chẳng lẽ coi trọng ta? Một mực đang giám thị ta. Đại nhân ngươi đang nói cái gì? Lục Hàn nội tâm mặc dù nhấc lên gợn sóng, nhưng là sắc mặt vẫn là duy trì lạnh nhạt. Dịch Văn Thạch là một con tốt, đáng tiếc ta không có cách nào bảo vệ đến, ta cho là hắn nữ nhi ở chỗ của ngươi, tối thiểu có thể bình an sống sót, không nghĩ tới cuối cùng. Đáng tiếc. Nói đến đây, Tiêu Ly Ngu ánh mắt ảm đạm không ít. Ta. Lục Hàn lập tức cảm thấy mình tựa như lột sạch quần áo, thản nhiên đối mặt với đầu này Tiểu Lý Ngư. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Đừng lo lắng, đã ngươi là ta để bạn, ngươi an toàn ta vẫn là có thể bảo chứng. Tiêu Ly Ngu nói ra, Bạch Hổ bang Lưu Quốc Quang đã từng phái người đi tìm làm phiền ngươi, bị ta cản lại. Đây chính là vì cái gì ngươi giết giả hổ về sau, ý nguyên gió êm sóng lặng nguyên nhân. Ngươi có biết Đoàn Phi Trương cùng Bạch Hổ bang quan hệ? Ngươi giết hắn về sau, Bạch Hổ bang cho Tưởng Cản Thiên đưa 3000 lượng bạc, muốn mua ngươi mệnh, Tưởng Cản Thiên đem mặt thu. Tiêu Ly Ngu nói xong lời cuối cùng, lại có một loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí thế. Đến lúc này, Lục Hàn rốt cuộc hiểu rõ. Giết Đoàn Phi Trương trước đó, mình đi tìm nàng, nàng cũng không có ngăn cản mình. Lần này giết Lưu Quốc Quang, nàng trước tiên bảo vệ mình. Đây hết thảy đều tại nàng trong khống chế a. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Liên quan tới đổi mới, người mới tiểu tác giả ban ngày phải đi làm đâu, viết sách chỉ là yêu thích. Thứ 2 đến thứ 6 không có gì bất ngờ xảy ra nói là mỗi ngày 2 canh, cuối tuần canh 1. Bởi vì thời gian làm việc đi làm mới có thời gian đục nước béo cỏ, cuối tuần muốn đi chơi, cho nên đổi mới liền thiếu. Vì cái gì viết nam nhiều lần? Bởi vì từ thích xem tiểu thuyết bắt đầu, liền thích xem nam nhiều lần tiểu thuyết. Quyển sách đầu tiên nhìn đó là thần mộ, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng, hy vọng các vị cực kỳ động động phát tài tay nhỏ giúp ta chấm điểm, đoạn bình, thúc canh. Tốt nhất miễn phí tiểu lễ vật cũng có thể đưa tiễn, đây là đối với người mới tiểu tác giả là lớn nhất tán thành. Phủ phục khấu tạ. Chương 55, để nàng hát một bài chinh phục, hẳn là rất đã nghĩ tới đây, Lục Hàn trong lòng lần nữa cảnh giác đứng lên. Quang Minh thần giáo giáo chủ tìm đến mình, có thể hay không cũng bị nàng phát hiện. Nếu như là dạng này, dựa theo Tiêu Ly Ngu loại kia tính cách, khẳng định không buông tha mình. Bất quá, lại nghĩ tới, nàng cùng chính mình nói nhiều như vậy những này không ra gì nói, hẳn không có phát hiện mình cùng Quang Minh thần giáo giáo chủ thấy mặt sự tình. Mặc dù hai người chuyện gì cũng không có làm. Nhìn thấy Lục Hàn tại cao mày suy nghĩ, Tiêu Ly Ngu đứng lên đến, đưa lưng về phía Lục Hàn, mặt hướng ngoài cửa sổ. Nàng lần nữa lên tiếng, có muốn hay không giết chết Tưởng Cản Thiên? Tiêu Ly Ngu nói để Lục Hàn chấn động trong lòng, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại giả trang ra một bộ có chút không nghĩ ra ngơ ngẩn, hỏi, đại nhân, lời này ý gì? Không có khác ý tứ, ngươi trực tiếp trả lời là có thể.
Tiêu Ly ngu nhàn nhạt nói ra.
Lục Hàn nhìn trước mắt mơ hồ thân hình, trước lồi, người, sau về lên, người, dáng người thon cao. Thật sự là hoàn mỹ tuyệt luân a.
Nghĩ đến lúc trước nàng nói, kết hợp với vừa trở lại bách hộ chỗ thì gặp phải Tưởng Càn Thiên. Nếu như không có Tiêu Ly ngu, như vậy tương lai mình tại trấn phủ ti đường đoán chừng rất khó đi. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, Tưởng Càn Thiên sẽ không bỏ qua mình. Với lại, liền hướng hắn thu số tiền này, hắn không đánh chết mình cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Lục Hàn quyết định chắc chắn, hồi đáp, muốn.
Tốt, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.
Tiêu Ly ngu tán thưởng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, từ giờ trở đi, tra rõ Hạnh Hoa hẻm sự kiện, toàn bộ Đông viện người tùy ý ngươi điều động.
Dứt lời, nàng mất đi một tấm công văn cùng thủ lệnh cho Lục Hàn.
Lục Hàn không chút nào do dự tiếp nhận công văn. Mình đến trấn phủ ti dự tính ban đầu đó là để thăng thực lực. Cái gọi là sóng gió càng lớn, kinh nghiệm bao càng phong phú. Mình đến trấn phủ ti chính là vì kinh nghiệm trị mà đến, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đoán chừng Tiêu Ly ngu sẽ không lại tín nhiệm mình. Như vậy, mình tại trấn phủ ti sẽ có đứng trước hai cái kết cục. Vừa bị biên giới hóa, liền không lại có cơ hội tiếp xúc đến vụ án, kinh nghiệm trị liền khó mà thu hoạch được. Hai là, có khả năng bị Tưởng Càn Thiên đâm chết. Vô luận loại kia kết cục, Lục Hàn đều khó có khả năng tiếp nhận. Cho nên, Lục Hàn khẳng định đáp ứng Tiêu Ly ngu. Tối thiểu, tại toàn bộ bách hội chỗ, Tiêu Ly ngu quyền lực lớn nhất. Chỉ có ôm lấy đầu này bắt đuổi, như vậy thì có vô hạn khả năng.
Lục Hàn chậm rãi nói, muốn tra được trình độ gì?
Ngươi nghĩ tra được trình độ gì liền tra được trình độ gì?
Tiêu Ly ngu nhàn nhạt nói ra, chỉ cần tại đại khánh luật pháp cho phép phạm vi bên trong, ngươi liền tính đem toàn bộ Nam Thành Thiên cho thọc cái rầm rầm, ta đều cho ngươi ôm lấy. Về phần phủ nha phương diện áp lực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bất luận đây Bạch Hổ bang thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, ta đều cùng nhau tiếp.
Lục Hàn đột nhiên có một loại ảo giác, cái này điên phê nữ nhân ở tiếp theo bản rất lớn cờ, chính mình là viên kia phá cục quân cờ.
Bất quá quân cờ dù sao cũng so tử vong tốt.
Hắn hỏi, đại nhân muốn cái gì dạng kết quả?
Ta đem cơ hội cho ngươi, muốn cái gì dạng kết quả là nhìn ngươi năng lực, toàn bộ Bạch Hổ chỗ thậm chí Nam Thành giang hồ bang phái. Nếu như ngươi có thể toàn bộ tiêu phiên, Nam Thành bách hộ chỗ bách hộ vị trí, cho ngươi lại như thế nào?
Tiêu Ly ngu xoay người, nhìn chằm chằm Lục Hàn, âm thanh lạnh lùng nói:
"Nữ nhân này quá mẹ nó đáng sợ, đồng thời cũng rất điên cuồng a."
Giờ khắc này, Lục Hàn cảm thấy trước mắt đầu này tiểu Lý ngư so bất kỳ nam nhân nào cũng phải có khí thế.
Quá mẹ nó kích thích,
cũng không biết cái dạng gì nam nhân có thể chinh phục nàng.
Để nàng hát một bài chinh phục, hẳn là rất đã.
Nhìn thấy Lục Hàn đang trầm mặc, cho là hắn có lo lắng.
Tiêu Ly ngu nói lần nữa: "Ngươi không cần lo ngại, nếu như ngươi năng lực có thể làm cho ta nhìn thấy, bách hộ chỉ là ngươi điểm xuất phát. Ta một nữ tử, có thể làm được tình trạng này, bối cảnh tự nhiên không đơn giản, ngươi một mực buông tay đi làm là được rồi."
Chờ lấy đó là câu nói này, Lục Hàn có chút gật gật đầu, chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh.
"Đi thôi."
Tiêu Ly ngu phất phất tay.
Lục Hàn lần nữa chắp tay, sau đó chậm rãi rời đi.
Chờ Lục Hàn đóng cửa lại về sau, hơi có chút lờ mờ phòng tối bên trong đi ra một cái người mặc trường sam màu xanh văn sĩ, nhẹ giọng nói ra, "Công."
"Đâu ra, ngươi rất xem trọng cái này Lục Hàn."
Trước mắt mà nói còn có thể.
Bây giờ trấn phủ ti giống hắn dạng này có huyết tính người không nhiều lắm, đương nhiên cũng có mưu kế, có một tia phụ thân lúc tuổi còn trẻ cái bóng.
Tiêu Ly ngu nhẹ nhàng nói ra.
Lúc này nàng biểu lộ không có như vậy băng lãnh, nhiều một tia thiếu nữ nhẹ nhõm.
Văn sĩ kia nhìn thấy đây, nhẹ nhàng hít thở dài.
Cái tuổi này thật sự là tiếp nhận quá nhiều không nên tiếp nhận đồ vật,
khó cho nàng.
Văn sĩ kia nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra, "Đông gia, đây Lục Hàn quá trẻ tuổi, vẫn là một cái mù lòa, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là dễ dàng xúc động, sợ là khó mà gánh vác trách nhiệm. Từ hắn giết Đoàn Phi Trương sự kiện kia, có thể nhìn ra được, hắn là xúc động, nhưng là xúc động trước đó hắn tới tìm ta, có thể nhìn ra được hắn làm việc vẫn là có chừng mực.
Tiếp theo, liền hôm nay chuyện này đến nói, hắn không chỉ có biểu hiện ra bình tĩnh, làm việc còn có mưu kế, chớ nhìn hắn là mù lòa, nhưng là tâm không ngủ, mỗi đi một bước đều là hữu dụng."
Cổ động bách tính tiến về phủ nha, bước bách nha môn, Trần Phi trực tiếp tới tổng viện, cái khác hai vị giáo úy trắng trợn phủ lên chuyện này, đây đơn giản đó là để trấn phủ ti đứng ở bên phía hắn, với lại, ta thân phận ta đoán nói không sai, hắn khẳng định biết một chút.
Hai chuyện này đã đầy đủ chứng minh hắn không phải loại kia vô não người, hắn là có năng lực, dạng này nhân tài ta không cần, khó đến phải dùng Tưởng Càn Thiên như thế sâu mà sao?
Tiêu Ly ngu nhàn nhạt nói ra.
Ta cảm thấy hắn còn quá trẻ, rất nhiều người trẻ tuổi leo quá nhanh quá thăng chức dễ dàng bành trướng, ta sợ ngày hôm đó sau hắn sẽ có dị tâm.
Văn sĩ có chút lo lắng nói.
Không cần phải lo lắng, ta một tay để bạc hắn, tại trong mắt người khác, hắn chính là ta người, nếu như ngươi đột nhiên quay đầu tìm nơi nương tựa người khác, ngươi cảm thấy người khác sẽ chân tâm trọng dụng hắn sao?
Cứ như vậy, ở trong quan trường đường, cũng liền đi đến đầu.
Nếu như hắn thật có năng lực cùng dạ tâm, ta cho hắn một cái tốt đẹp tiền đồ lại như thế nào?
Tiêu Ly ngu nói ra cuối cùng, có một cỗ không hiểu khí thế, rất khó tưởng tượng nàng là một cái có cái dạng gì bối cảnh người.
Thế nhưng là,
văn sĩ kia nhìn Tiêu Ly ngu khí thế kia đổ thăng bóng lưng, vẫn có một ít lo lắng nói, khi hắn leo đến chỗ cao nhất không nhận ngươi khống chế, vậy ngươi làm đây hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào à?
Ngươi bày mưu tính kế vẫn được, nhưng là muốn cầm quyền còn kém hòa hậu, cũng không trách ngươi, dù sao ngươi không có thân ở trong đó, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này, có thể đối với mình có tác dụng cũng không chỉ là mình thủ hạ. Có đôi khi bằng hữu, thân cận người chờ một chút đều là trợ lực.
Tiêu Ly ngu cười cười, nói ra.
Văn sĩ kia cuối cùng vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, không còn phản bác.
Dù sao với tư cách nhu sĩ, nếu như quá phận chất vấn đông ra, sẽ để cho Đông gia cảm thấy ngươi là một khối chướng ngại vật. Hắn cực kỳ tận tâm, nhưng cũng không muốn trở thành chướng ngại vật. Đông gia, vậy ngươi định làm gì? Tiêu Ly Ngu xoay người lại, đột nhiên mở ra án đài bên trên Lâm Giang Thành bản đồ. Lâm Giang Thành không lớn, nhưng là tại Đại Khánh Vương triều trên bản đồ, một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Liên quan tới đổi mới, các ngươi cảm thấy giữa chưa đổi mới một chương trạm vạng tối đổi mới một chương tốt, vẫn là hai chương cùng một chỗ tại trạm vạng tối thời điểm đổi mới tốt. Ở chỗ này hồi phục một hoặc là hai, một là cách ra, hai là cùng một chỗ. Chương 56, cho nàng làm đao, so hạt. Nhìn bản đồ này, Tiêu Ly Ngu chậm rãi nói, đây Lâm Giang Thành yên lặng quá lâu, đây giang hồ đều nhanh dẫm lên triều đỉnh trên bờ bay, cũng nên ép một chút. Đây Lục Hàn xuất hiện, có lẽ là một cái cơ hội, vậy liền từ Bạch Hổ Bang bắt đầu đi. Thế nhưng, diệt một cái Bạch Hổ Bang, lại sẽ có cái gì bảo ngư giúp màn thầu giúp xuất hiện à? Ta cũng không phải là muốn tiêu diệt đây giang hồ. Tiêu Ly Ngu nhìn thoáng qua văn sĩ kia, chậm rãi nói ra, mà là, ta xuất hiện địa phương, liền không cho phép có giang hồ thế lực có thể ngăn chặn triều đình cùng chân phụ ti, mặt khác. Tiêu Ly Ngu lần nữa đem con mắt thả lại bản đồ bên trên, nhìn chằm chằm nội thành Thiên Hộ chỗ vị trí, nói ra, Thiên Hộ những năm này nằm ngửa đến đủ thoải mái, đã hắn không nguyện ý làm việc, là thời điểm nên thay người. Khi Lục Hàn từ tổng viện đi tới thì, lo lắng chờ đợi Trần Phi mấy người liền vội vàng tiến lên, mỗi người đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Trần Phi vội vàng hỏi, đại nhân, thế nào? Bọn hắn không chỉ có lo lắng đến Lục Hàn, dù sao người thủ trưởng này đối bọn hắn không kém. Lo lắng hơn là mình, nếu như Lục Hàn xảy ra chuyện, như vậy ba người bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Lục Nhan nhạt cười cười, cầm trong tay văn thư giao cho Trần Phi, nói ra, Bách Hộ đại nhân mệnh lệnh ta tra rõ Hạnh Hoa hẻm sự kiện, quét sạch Hoàn Vũ vì dân tỉnh lệnh. Nghe Lục Hàn nói, cùng thấy rõ văn thư bên trên nội dung, trong lòng mọi người rốt cục thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn đã cùng Lục Hàn buộc chung một chỗ, Bạch Hổ bang thủ này đã kết, nếu như cấp trên không ủng hộ nói, vậy bọn hắn sẽ bước đi liên tục khó khăn, bị thanh rời khỏi trấn phủ ti cũng là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, không có đây một thân quan phục, tính mệnh khó đảm bảo đều khó nói. Quả nhiên tại đại nhân bảy mưu nghĩ kế bên trong, Trần Phi mấy người nhao nhao lấy lòng lên Lục Hàn. Lục Hàn chỉ là khẽ cười cười, lần này, đặt cửa xem như áp đúng. Lúc trước hắn liền suy đoán qua, một cái nữ nhân, còn trẻ tuổi như vậy, có thể tại Lâm Giang Thành đặt chân vững vàng, bối cảnh không đơn giản. Mà nàng tất nhiên không có khả năng một mực tử thủ như vậy một cái bách hộ chỗ, Lâm Giang Thành Thiên Hộ niên kỷ đã rất lớn, lui ra tới là sớm muộn sự tình. Tiêu Ly Ngu có thể làm một cái bách hộ, tương lai cũng tất nhiên tranh một chuyến Thiên Hộ vị trí này. Muốn ngồi vị trí này, có bối cảnh có thể đương nhiên. Nhưng là, nếu như Tiêu Ly Ngu làm ra thành tích, sau đó lại tăng thêm bối cảnh, đây Thiên Hộ vị trí ngồi dậy đến phân lượng liền sẽ không giống nhau. Nhưng là thành tích này, không phải nói làm liền có. Lục Hàn hiểu qua, Tiêu Ly Ngu vừa tới Lâm Giang Thành thì cũng đúng là đánh rất một chút tiểu bang phái thế lực nhỏ. Nhưng là khi nàng muốn động một chút đại thế lực thì liền nhận lấy các phương diện lực cản, để nàng bước đi liên tục khó khăn khó mà lựa kiếm. Có thể thấy được, nàng là có lòng muốn chỉnh đốn Lâm Giang Thành, chỉ là trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, liên lụy các phương quá nhiều, tăng thêm không ai ủng hộ, dù cho nàng cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng là một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng nàng không thể không dừng lại. Bây giờ, mình xuất hiện, để nàng nhìn thấy hy vọng, cho nên nàng định đem mình xem như một cây đao, một thanh phá cục đao, cho nàng làm đao, so hạt. Lục Hàn không thèm để ý, chỉ cần nàng ở sau lưng hết sức ủng hộ, cái kia Lục Hàn liền mượn đây một cơ hội, không ngừng góp nhặt kinh nghiệm. Tại cái này thế đạo, chỉ có tự thân thực lực mới là đạo lý quyết định. Một cây đao, càng dùng càng sắc bén, mà Lục Hàn là càng giết người càng mạnh. Giết người dùng cái gì? Dùng đao. Mình, đó là một cây đao. Đao, càng sắc bén, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trần Gia Úy ngay lập tức đi thu thập chứng cứ, liền từ trong nhà giam Bạch Hổ bang mấy cái kia bang chúng tới tay, tất cả chuẩn bị thỏa khi, ta liền muốn chủ động đánh ra. Kinh nghiệm bao đến Lục Hàn phân phó nói, bây giờ có văn thư thủ lệnh nơi tay, không sợ hãi. Tiểu kỳ viện tất cả người đều bận rộn đi lên. Mà Lục Hàn cũng rốt cục có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Cánh tay vết thương mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là Lục Hàn đơn giản xử lý một cái, thoa lên kim xăng dược, sau đó dùng băng gạc băng bó đứng lên. Hồi tưởng lại đến hôm nay tất cả, Lục Hàn đều cảm thán. Nhưng là, đi qua như vậy náo trò, cũng rốt cục đem Đông viện đại khái tình huống nuốt rõ ràng. Tưởng Càn Tiên là cái hám lợi người, chỉ nhìn lợi ích. Mà đổi thành bên ngoài ba cái tiểu cờ mặc dù không có tiếp xúc, nhưng là đại khái suất là cùng Tưởng Càn Tiên cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà mình nhưng là riêng một mặt cờ. Nhưng là cũng may Tiêu Ly Ngu đã đứng tại phía bên mình. Mặc dù quyền lực bên trên mình đây một phương chiếm ưu như thế, nhưng là Tưởng Càn Thiên nhân số bên trên chiếm ưu như thế. Cho nên, tiếp đó sẽ là một trận đi lại liên tục khó khăn chiến đấu. Trạm vạng tối, xuống trị, Lục Hàn trực tiếp về nhà. Đi ngang qua cửa ngõ thì, Lục Hàn cũng không có cùng Thúy Hoa chào hỏi, hắn cánh tay băng bó lấy băng gạc, hắn không muốn để cho Thúy Hoa lo lắng. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Thúy Hoa đã thấy hắn, chỉ là đang bận cũng không có tới kịp chào hỏi, Lục Hàn liền biến mất tại tầm mắt. Ở thời đại này, khuyết thiếu mạng lưới, có thể làm sự tình rất ít. Đến ban đêm, không phải đi ngủ đó là cùng bà nương làm có dưỡng vận động. Đương nhiên, Lục Hàn không phải loại kia côn trùng hướng đầu người, huống hồ hắn vẫn là lẻ loi một người, cũng không có cộng đồng yêu thích bà nương. Cho nên, bận rộn một ngày lục bù lòa, chuẩn bị nằm ở trên giường đi ngủ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Tiểu Lục Tử, ngươi ở đâu?" Thúy Hoa âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Bất đắc dĩ, Lục Hàn chỉ có thể mặc xong quần áo mở cửa ra. Nhìn thấy Thúy Hoa bưng tới một bát búp hơi nóng nước canh, miệng càng không ngừng phát ra ngữ khí tử, "A, tê, nóng, ngạch, tê." Nhìn thấy Lục Hàn mở cửa ra, nàng lách qua Lục Hàn, chạy chậm đến hướng phòng khách chạy tới. người đong đưa xinh đẹp động lòng người bóng lưng ánh vào Lục Hàn mơ hồ hai mắt. Lục Hàn không để lại dấu vết nuốt một cái khỏe miệng. Quả phụ đó là không giống nhau, mỗi một cái động tác đều có thể tác động dấu ở nam nhân chỗ sâu dục vọng. Thúy Hoa cầm chén để lên bàn, sau đó song thủ không kịp chờ đợi sờ lấy lỗ tai, miệng còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm a t. Nhìn thấy Lục Hàn theo vào đến từ về sau, Thúy Hoa nói ra, ta nhìn thấy ngươi cánh tay quấn lấy băng gạc, có phải hay không thụ thương?
Không có gì đáng ngại.
Lục Hàn lắc đầu. Làm sao như vậy không cẩn thận? Thúy Hoa giống như là đoán phụ đồng dạng đoán trách, ngươi à, đừng quá liều mạng, làm việc là làm việc, thân thể là mình. À, ta hầm chén thuốc, đối với làm bằng sắt vết đao có chỗ tốt, ngươi tranh thủ thời gian uống nó. Nói xong, Thúy Hoa lại đem chén kia chén thuốc bưng lên đến, đưa cho Lục Hàn. Lục Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy. Chờ Lục Hàn cầm chén cho chặt, Thúy Hoa mau đem song thủ phóng tới trên lỗ tai, chỉ bất quá lần này nàng đặt ở Lục Hàn trên lỗ tai, quá nóng, thả ngươi lỗ tai là lạnh lạnh. Lục Hàn rõ ràng có thể cảm giác được Thúy Hoa cái kia mấy con thon dài ngón tay mang đến một tia ấm áp, loãng loãng, cực kỳ thoải mái. Với lại này đôi mỗi ngày vò mì song thủ ra thịt thế mà mười phần non, chật, thoải mái. Đây không có lý do a, chỉ có thể nói đây quả phụ rất biết bảo dưỡng. Có lẽ là thời tiết quá nóng nguyên nhân, Thúy Hoa chỉ mặc một kiện váy sa mỏng, trước ngực cổ áo còn hơi rộng mở. Chương 57, Lục Tiểu Kỳ, ngươi là điên rồi sao? Hai người khoảng cách gần như vậy, đây một bức tuyết sơn đổ bị Lục Hàn thu hết vào mắt. Xuất hiện tại Lục Hàn mơ hồ trong hai mắt là loại này, người, hình dạng, phi thường hùng vĩ. Mặc dù là một cái hình dáng, nhưng là hoa dâm nhan sắc vẫn có thể phân biệt ra được. Với lại, từ khi tấn thăng ngũ phẩm về sau, này đôi mắt thấy đến đồ vật hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lục Hàn trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài lại là một mặt lạnh nhạt. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Lục Hàn nói xong, một hơi đem chén thuốc uống vào trong bụng. Có chút đắng, còn có chút ngọt. Xem ra nàng là sợ mình uống không quen đắng, đặc biệt tăng thêm điểm mật ong đi vào. Thật sự là chi kỳ đại tỷ tỷ. Tạ cái gì đâu? Tỷ tỷ vui lòng đây. Thúy Hoa nhẹ nhàng bóp một cái Lục Hàn bên hai, sau đó nhìn xuống, nhìn quấn lấy băng gạc cánh tay, quan tâm hỏi, ngươi tổn thương không nghiêm trọng sao? Muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút? Ngươi nhìn ngươi, bao bọc giống đầu bánh trưng đồng dạng. Không quan trọng, vết thương nhẹ mà thôi, đã tốt. Lục Hàn cười nói, vậy được đi, chờ ngươi thay thuốc thời điểm ngươi lại gọi ta, ta tới giúp ngươi băng bó. Tỷ tỷ khéo tay cực kỳ, nhất định cực kỳ thoải mái. Thúy Hoa trêu chọc nói, ân. Lục Hàn cười gật gật đầu, đây chén thuốc à, là bổ khí huyết. Lang Trung nói, uống mấy bát lớn, lập tức sinh long hỏa hổ. Cái gì làm bằng sắt vết đao, khí huyết suy yếu rất nhanh liền có thể tốt đứng lên. Đa tạ tỷ tỷ. Khách khí cái gì a, bà con xa không bằng láng giềng gần. Hai chúng ta đều là một thân một người, lẫn nhau chiếu ứng một cái không có cái gì. Ngươi nếu là ngày sau có rảnh à, liền đến nhà ta, giúp ta thông một trận ống khói, gần nhất đốt lửa luôn có khói từ táo miệng chạy đến, hun chết ta.
Tốt.
Vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu lục tử. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng khách khí, dù sao ta thường xuyên ăn ngươi màn đầu. Màn đầu là ta nguyện ý cho ngươi ăn, nhưng là đâu, lễ phép nói, vẫn phải nói. Nói xong, Thúy Hoa liền vừa lòng thỏa ý rời đi. Đại Khánh Vương triều mặc dù bây giờ đã mục nát, trấn phủ ti cũng kém xa trước đây. Nhưng là dù sao đã từng với tư cách đại khánh nổi danh nhất cơ cấu, từng có lúc đều để giang hồ nhân sĩ cùng tham quan ố lại nghe mà biến sắc. Mà trấn phủ ti chiếu ngục nhất làm cho người lên án, cũng là cực hình. Không chết hết cái kia mấy tên bạch hổ bang bang chúng, tại trấn phủ ti cực hình phía dưới, căn bản không kiên trì bao lâu, liền đem bọn hắn biết sự tình, toàn bộ đều phun ra. Lục Hàn cũng trước tiên cầm tới những cái kia lời khai. Mặc dù bọn họ đều là phổ thông bang chúng, biết rất ít, nhưng là đã đủ rồi. Lục Hàn chỉ cần một cái lý do mà thôi, lý do này mặc kệ nó mạo xưng không phong phú. Lúc này liền gọi đến Trần Phi, để hắn đi triệu tập nhân thủ. Mặt khác ba cái tiểu cờ không biết Lục Hàn trong hồ lô mua thuốc gì, mặc dù không phục, nhưng cũng nhao nhao chạy tới. Tiểu Kỳ viện, một tòa trong đại sảnh. Lục Hàn, mặt khác hai cái giáo úy cùng một đám lực sĩ tại chỗ này chờ đợi. Không bao lâu, mặt khác ba cái tiểu cờ đều mang dưới trướng giáo úy lần lượt chạy đến. Đông viện ngoại trừ tổng kỳ tưởng Càn Thiên, tất cả giáo úy trở lên người đều tụ tập ở chỗ này. Mười mấy người, lộ ra đại sảnh có chút chen chúc. Khi tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Lục Hàn cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị đồng liêu, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu đó là một sự kiện liên quan tới Hạnh Hoa hẻm án giết người có mới nhất tiến triển, đã khóa chặt mấy cái chủ yếu tội phạm, hôm nay đó là mời mọi người đi bắt những này trọng yếu tội phạm. Nghe được Lục Hàn nói, mặt khác ba cái tiểu cờ thần sắc khinh miệt, căn bản không đem Lục Hàn nói đặt ở bên tai. Bọn hắn phối hợp trò chuyện, đem Lục Hàn làm như không thấy. Trần Phi đám người nhưng là một mặt tâm trầm, mà Lục Hàn cũng không có tức giận, từ tốn nói, ta biết các vị cùng ta đồng cấp, muốn nghe từ ta điều khiển, một bạn cái không phục. Nhưng là, Lục đại nhân, đã ngươi biết mọi người là đồng cấp, ngươi cho là chúng ta đại nhân dựa vào cái gì muốn nghe từ ngươi điều khiển? Bên trong một cái giáo úy thay mình đại nhân nói ra. Lục Hàn bị một cái giáo úy đánh gậy nói chuyện, cũng không sinh khí, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ta đang cùng cái khác tiểu kỳ nói chuyện, đến phiên ngươi đến chen miệng vào sao? Làm sao? Lục đại nhân không cho phép người khác phát biểu ý kiến sao? Cái kia giáo úy tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lục Hàn, suy âm thanh cười nói, phát biểu ý kiến có thể, nhưng ngươi cấp bậc này, ngươi cho rằng ở chỗ này có ngươi phát biểu ý kiến quyền lợi sao? Lục Hàn đối chọi gay gắt, thật sự là thiên đại trò cười. Bang! Không đợi cái kia giáo úy nói cho hết lời, kinh hồng đao đột nhiên ra khỏi vỏ, đám người cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy kinh hồng đao trên không trung xoay tròn lấy bay một vòng, lại trở lại Lục Hàn trong tay. Mà cái kia giáo úy cổ xuất hiện một đạo vết máu, hai mắt trừng lớn, đến chết cũng không hiểu Lục Hàn làm sao dám ngay trước nhiều người như vậy giết mình. Kinh nghiệm trị 112 bành. Theo ngã xuống đất âm thanh, đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn Lục Hàn. Không ai có thể nghĩ tới, cái này mù lòa thật mẹ nó điên phê, một lời không hợp liền giết người. Với lại giết vẫn là đồng liêu, hắn không sợ sao? Vẫn là có cái gì dựa vào, mới như thế ngơ ngẩn không để ý. Mà cái này giáo úy cấp trên, Tần Cương Tiểu Kỳ tắc căm tức nhìn Lục Hàn, "Lục Hàn, ngươi dám giết người của ta?" "Tần Tiểu Kỳ, ngươi cái này thủ hạ thật sự là thiếu quản giáo a. Ta đã cảnh cáo hắn, thế mà còn cả gan va chạm cấp trên, ta nhìn hắn là dụng ý khó dò, có phải hay không Tần Tiểu Kỳ ngươi dạy toa?" Lục Hàn đối với chụp mũ lung tung một bộ này, đã là lô hỏa thuần thanh. Đối với Tần Cương chất vấn, không sợ chút nào. "Ngươi..." Tần Cương cũng không nghĩ tới Lục Hàn trực tiếp liền cho mình cài lên mũ, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. "Lục Tiểu Kỳ, ngươi là điên rồi sao?" "Hừ." Lục Hàn hừ lạnh, không tiếp tục để ý Tần Cương. "Hôm nay triệu tập mọi người đến, không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh." Đúng lúc này, ngoài phòng khách, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. "Lúc nào chúng ta Đông Viện đến phiên ngươi Lục Hàn đến ra lệnh?" Tưởng Càn Tiên mang theo một đội người đi đến. Một đôi mắt phảng phất chim cắt mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Hàn nhìn, không giận tự uy. Trong đại sảnh đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, mà ngồi ở chủ vị bên trên Lục Hàn, không nhúc nhích, không có đứng dậy ý tứ. Hắn vẫn đục hai mắt, thông qua mơ hồ hình dáng, nhìn chằm chằm Tưởng Càn Tiên, bình đạm nói ra, "Tưởng tổng kỳ, ta giống như không có triệu tập ngươi tới nơi đây ý tứ à. Nơi này là ta Tiểu Kỳ viện, mặc dù ngươi là cấp trên, nhưng chúng ta thương lượng chuyện quan trọng, không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân à. Ngươi nếu không có chuyện khác, liền rời đi đây đi, đừng đến quấy nhiều chúng ta làm việc sự tình." Kể từ khi biết hắn thu Bạch Hổ Bang mua mình mệnh tiền, Lục Hàn đã đem hắn coi như địch nhân đối đãi. "Đối đãi địch nhân, không cần khách khí." Tưởng Càn Tiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, một cái cấp dưới, vậy mà như thế đối đãi mình, cũng không biết là ăn hùng tâm vẫn là báo gan. Đơn giản đó là hòa thượng bung dù, vô pháp vô thiên. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Lục Hàn, ngươi đây Tiểu Kỳ viện còn thuộc về ta Đông viện dưới trướng, bản quan muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này gặm răng liệm miệng. Mà ngươi vô duyên vô cớ ngay tại chỗ chém giết đồng liêu, việc này ta chắc chắn tìm Bách Hộ đại nhân bộ một cái công đạo." Dứt lời, Tưởng Càn Tiên quét mắt một vòng trong đại sảnh đám người, trầm giọng nói, "Các ngươi đều không có chuyện để làm sao? Toàn bộ cho ta tán đi, không có bản quan cho phép, lại một mình hội nghị, luận lười biến tội." Cái khác ba cái tiểu cờ người, nghe nói về sau, đều mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi.